Chương 59, sơ diện Lâm phụ chương 59, sơ diện Lâm phụ sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác cùng mọi người cùng nhau xuất phát. Đến đi tới trấn trên chỗ ngã ba lúc, hắn tự mình hướng về trên trấn đi đến. Bây giờ trời đã sáng hẳn, trên đường cũng có rất hay đi trấn trên thôn dân. Lúc này, đại gia liền sẽ rất an ý cùng đi. Trần Quang Minh chỉ là lôi kéo xe ba gác theo ở phía sau, toàn trình không cùng cái này một số người giao lưu. Đợi đến nhanh đến trấn trên thời điểm, hắn mặc đạo hướng về đồng ruộng cái kia vừa đi. Tại đồng ruộng bên cạnh, đồ ăn đầu đeo mấy người đang tại thu đồ ăn. Hắn đầu ở chỗ này cũng không phải đơn thuần bán giao, cũng là làm chút thu đồ ăn bán đồ ăn mua bán. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là xem như trẻ dấu. Những thức ăn này coi như bán tất cả cũng không đáng mấy đồng tiền, vẫn là đầu cơ trục lợi dược liệu nhanh đến tiền. Đồ ăn đầu ca. Trần Quang Minh tiến lên chào hỏi. Đồ ăn đầu điểm gật đầu, nhận ra cái này cùng mình rất nói chuyện hợp nhau người bán hàng rong. Tới qua xứng A. Hắn nói thẳng. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn, xúc lên trên xe ba gác bao tải, đem bên trong từng bó củ khoai khiên xuống. Chờ cân xong trọng sau, tổng cộng 482 cân. Mỗi cân tứ mao 3 phần, tổng cộng 207.26 nguyên. Đồ ăn đầu cẩn thận tỉ mỉ trả tiền, liền 6 phần tiền đều giao cho Trần Quang Minh. Trần Quang Minh nói cảm ơn, đem tiền cẩn thận thu vào bên trong túi láo bịt lại trong túi, lôi kéo xe ba gác rời đi. Chờ đến địa phương không người, hắn lại đem tiền lấy ra 200 khối dùng túi giấy dầu đứng lên cất vào trong ba bố. Sau đó, hắn đem bao tải cột vào dưới bàn xa, lại dùng dây thừng quấn quanh ở trên cố ý đóng đinh đi 4 cái đinh. Đem hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, hắn kiểm tra chung quanh một chút, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì sau, mới lôi kéo xe ba gác đi trở về. Bây giờ cái niên đại này còn rất loạn, dù thế nào cẩn thận đều không đủ. Bất quá, hắn đi cũng là đại đạo, bây giờ còn chỉ là trên dưới 9 giờ sáng, chính là đại gia thời gian trở về. Trên đường không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Trần Quang Minh tại cơm trưa phía trước thuận lợi trở về nhà. Quang Minh, trở về a? Cửa thôn đang giúp một tay xây nhà người trong thôn chào hỏi. Đúng vậy a. Trần Quang Minh cười đáp. Trên tay hắn còn đẩy xe ba gác, chỉ có thể thoải mái ứng. Người ban cái gì a, như thế một xe ngựa? Liền có thôn dân hiếu kỳ hỏi. Chính là ở trên núi móc điểm sân chân, săn mấy cái thì rừng. Trần Quang Minh vừa nói bên cạnh đẩy xe ba gác hướng về nhà đi, quay đầu giết con gà rừng cho đại gia nếm thử. Vậy thì cảm ơn Quang Minh. Tất cả mọi người cao hứng cười, không tiếp tục hỏi nhiều. Trần Phụ mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là ở một bên cười theo, thuận tiện lại nói Trần Quang Minh lời khen. Trần Quang Minh cũng không phải người hẹn hỏi, sau khi trở về liền thật làm cho Trần Mẫu đem hôm trước từ Bình nhận được một cái gà rừng giết, cho mỗi bát mì thêm 2 khối thịt. Được chưa? Trần Mẫu cau mày, nhưng vẫn là không có phản bác. Con út làm việc này khẳng định có đạo lý của hắn, nàng cứ làm theo liền thành. Một cái gà rừng mà thôi, không cần thiết đau lòng. Trần Quang Minh thấy cười trấn an, sau đó đem dưới bản xa chói bao tải cởi xuống. Dòng giá hơn 200 khối, trong nháy mắt liền hấp dẫn Trần Mẫu toàn bộ lực chú ý, để cho nàng cười không ngậm mồm vào được. Mặc dù tay nàng đầu không chỉ chút tiền ấy, nhưng duy nhất một lần nhìn thấy nhi tử cầm về nhiều tiền như vậy, vẫn là cảm giác rung động. Trong này có 104 là đại ca bọn hắn, chỉ có 50 khối là ta lần này kiếm được. Chỉ có 50. Ta nhìn ngươi khẩu khí thật sự càng lúc càng lớn. Trần Mẫu nhịn không được giáo hấn, cảm giác lòng của mình liệu đều đang phát run. Trước đó ngày mùa, người cả nhà một tháng đều không kiếm được nhiều như vậy. Con út một chuyến liền kiếm về. Không chỉ là con út. Đại nhi từ hôm qua cũng kiếm lợi 12 khối. Buổi sáng hôm nay, đại nhi tức đều vẫn là vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên, chỉ cần trong nhà có tiền, mâu thuẫn cũng thiếu, cũng không so đo. Lần này ta đi theo kiếm nhiều một bút. Tiếp theo, chắc chắn không có cách nào kiếm lợi nhiều tiền như vậy. Trần Quang Minh cười giảng giải, đến 50 khối để cho Trần Mẫu tôi lấy. Cái kia cũng rất tốt. Trần Mẫu cầm tiền, có chút do dự nói, nếu không thì chính ngươi thu. Ta tổn lấy không tiện, vẫn là ngươi tổn lấy a. Vậy được, chờ ngươi con dâu xuất giá, lại đem lưu tiền giao cho vợ ngươi. Trần Mẫu gật gật đầu. Hắn cùng lão đầu tử thương lượng qua. Bây giờ trong tay có tiền, lễ hỏi tiền chắc chắn không thể để cho con út ra. Đến lúc đó bọn hắn cứ dựa theo lão đại cho con út chuẩn bị một phần lễ hỏi, lưu tiền liền đều trả lại con út, thuận thế liền có thể cho hai huynh đệ quản gia cũng chia. Trần Quang Minh nhừ một tiếng. Mục tiêu của hắn là tồn đủ 1000 khối. Bây giờ tại Trần Mẫu ở đây đã cất 735 khối. Chỉ cần đem 1000 khối này cho Lâm gia, là có thể đem Lâm Vũ Khê lấy về nhà. Mặc dù Lâm phụ muốn lưu Lâm Vũ Khê ở nhà chiếu cố nhi tử, nhưng chắc chắn không ngăn cản được 1000 khối dụ hoặc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền đem 1000 khối này đưa ra ngoài. Nhưng chỉ cần có 1000 khối để, coi như cuối cùng không thể đồng ý, hắn cũng có đem 1000 khối vung đối phương trên mặt sức mạnh, người này là thế nào cũng muốn lấy về nhà. Trần Mẫu cất tiền lại, sau đó gọi Trần Quang Minh ăn cơm. Trần đại tẩu đã đem đồ ăn nấu xong, đang hướng trong thùng nước diệt trang. Quang Minh, cơm cho ngươi lưu tốt. Ngươi ăn trước, không cần chờ chúng ta. Trần đại tẩu cười nói. Đi. Trần Quang Minh cười gật đầu. Đợi đến Trần Mẫu cùng Trần đại tẩu đi ra ngoài, hắn nhanh chóng sau khi cơm nước xong ra cửa. Không đầy một lát, hắn đã đến Lâm Vũ Khê trước nhà. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, Lâm phụ cũng vừa hảo từ trong nhà đi ra. Đây là hắn sau khi sống lại, lần thứ nhất chính diện gặp phải. Trần Quang Minh trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước liên quan tới Lâm phụ ký ức. Kiếp trước, Lâm Vũ Khê gả tới sau, hai người không lâu liền ra ngoài sống sáo. Bởi vậy cùng trong nhà liên hệ rất ít. Cho dù có ở nhà, nàng ngoại trừ quá niên quá tiết tiễn đưa chút hiếu kính, đem cấp bậc lễ nghĩa làm đến bên ngoài, còn lại thời điểm cũng không có nhận tế trong nhà một chút. Về sau bọn hắn xông ra chút manh mối. Lâm phụ mang theo hai đứa con trai nghĩ đến đi nhờ vả, nhưng Lâm Vũ Khê không có nhà ra. Hắn nhớ kỹ, lần kia Lâm Vũ Khê cùng Lâm Phụ ầm ĩ rất nhiều hung, cuối cùng buồn bã chia tay. Rõ ràng, Lâm Vũ Khê là có toán. Từ 8 tuổi bắt đầu, Lâm Phụ ích kỷ cùng trọng nam kinh nữ, đã sớm đem nàng thương mình đầy thương tích, không để cho nàng nguyện ý lại để cho cha và đệ đệ chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng ngày lễ ngày Tết, nàng hiếu kính cũng không từng đứt đoạn. Lâm Phụ dù sao sinh nàng, mặc dù để cho nàng cảm giác đắng cùng bị khuất, nhưng ít nhất để cho nàng sống tiếp được. Lâm Vũ Khê nhìn rất nhiều thông thấu. Tiếp đó tại Lâm Vũ Khê sau khi chết, hai nhà liền triệt để không còn lui tới. Quang Minh, hôm nay không có ra ngoài kiếm tiền a? Lâm Phụ nhìn thấy Trần Quang Minh, mở miệng đầu tiên, cười rất hòa ái. Ân, vừa trở về. Trần Quang Minh gật gật đầu, duy trì lễ phép, nhưng rất không thân. Đây là kiếp trước Lâm Vũ Khê thái độ đối đại phụ thân, hắn đi theo làm liền tốt. Lâm Vũ cũng cảm nhận được, bọn hắn cũng chính xác không quen. Ta còn có việc, đi trước. Hảo. Hai người thân ảnh thắt thân mà qua, riêng phần mình hướng về một cái phương hướng đi. Chương 60, mới cơ hội buôn bán chương 60, mới cơ hội buôn bán không có thấy con đàn dâu, Trần Quang Minh tâm tình thật không tốt. Nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên làm cái gì, liền chẳng có mục đích trong thôn đi dạo. Thỉnh thoảng cũng biết gặp phải mấy cái thôn dân, tất cả mọi người sẽ cùng hắn chào hỏi. Bán tác diện rồi. Nhà mình vừa làm tác diện nhưng vào lúc này, một hồi nha a âm thanh bỗng nhiên chuyển vào hắn trong tai. Chỉ thấy nơi xa, một cái người bán hàng rong đang chọn tác diện đâm đầu đi tới. Mùa thu đông chính là làm tác diện thời điểm tốt nhất. Cái này bán tác diện người bán hàng rong Trần Quang Minh nhận ra, chính là nhanh chân bên kia núi tác diện tượng. Tác diện tại bọn hắn chỗ này rất được hoan nghênh, có rất tốt ngủ ý mặc kệ là trong nhà có khách nhân đến, hay là trong nhà nữ nhân ở cữ, lại hoặc là rất nhiều ngày lễ tập tục cũng đều cần dùng đến. Bởi vậy, rất nhiều trong nhà đều biết mua một chút tác diện trong nhà dự sẵn. Chỉ là mất một lúc, liền có người gọi lại bán tác diện người bán hàng rong, mua chút tác diện trở về. Bất quá, cái này người bán hàng rong chỉ là bán tác diện. Tác diện vẫn là trong nhà tự sản tự dùng, cùng bọn hắn những thứ này chọn người bán hàng rong không giống nhau. Dạng này người bán hàng rong cùng bán tác diện hành vi là bị hoàn toàn cho phép, thậm chí còn là phía trên khích lệ ngành nghề. Chớ đã, tựa như là cái cơ hội buôn bán. Trần Quang Minh bỗng nhiên nheo mắt lại. Hắn chính xác sẽ không làm tác diện, nhưng nếu như là bánh ngọt đâu? Hiện tại hắn trong tay không thì có sẵn củ khoai cùng đường đỏ sao? Trong nháy mắt có đại lượng ý niệm trong đầu sẽ qua, hắn lập tức chạy về nhà. Trong nhà, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu đang tại làm bằng da cúc áo. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không có đi làm chọn người bán hàng rong, bằng da cúc áo đã góp nhặt không ít. Bất quá, cái đồ chơi này không sợ nhiều. Con út, thế nào? Vội vã. Trần Mẫu nhìn thấy tiểu nhi tử từ bên ngoài chạy vào, buông xuống trong tay đồ vật ra ngoài hỏi. Nương, ngươi sẽ hay không làm đường đỏ sơn dược cao? Biết a. Như thế nào, ngươi muốn ăn không? Củ khoai cùng đường đỏ ở địa phương đều rất thường gặp, đường đỏ sơn dược cao cũng không khó làm. Chỉ là trước đó củ khoai cùng đường đỏ giá cả đều không thấp, ngoại trừ quá niên quá tiết, ai sẽ cam lòng mua được làm bánh ngọt? Ngươi thực sẽ làm a? Bây giờ có thể hay không liền làm một chút? Trần Mẫu thật đúng là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, vậy mà thật sự sẽ làm đường đỏ sơn dược cao. Được được được. Trần Mẫu gật gật đầu, cho là con út muốn ăn. Bây giờ nàng đối với con út có thể cực kỳ bà bối, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Vừa vặn trong nhà liền có rất nhiều củ khoai, đường đỏ cùng một nếp, nàng trực tiếp đi phòng bếp. Trần Quang Minh cũng đi theo vào nhìn. Trần Mẫu đem chói những thứ này chuẩn bị kỹ càng. Nương, chờ một chút. Trần Quang Minh cầm sừng, đem Trần Mẫu chuẩn bị củ khoai, đường đỏ cùng bột nếp đều qua một chút sừng. Trần Mẫu nhìn không hiểu ra sao. Vừa vặn thủy nấu sôi, nàng trước hết đem củ khoai chưng chín. Củ khoai chưng chín sau lại đảo thành bùn, nhân lúc còn nóng đem đường đỏ gia nhập vào sơn dược nghe bên trong bay đến hòa tan. Lại phân chia sau gia nhập vào bột nếp, nào nặn thành quang trượt mì vắt. Lấy tay đem mì vắt đè cho bằng sau, mặt ngoài vung đường đỏ, trực tiếp nước sôi bên trên hòa chưng. Không sai biệt lắm 15 phút sau, tắt lửa hầm chừng 5 phút, Trần Mẫu liền tuyên bố làm xong. Lạnh lạnh định hình liền có thể ăn. Trần Mẫu cười nói. Trần Quang Minh ở một bên nghiêm túc nhìn xem, cảm giác củ khoai đường đỏ bánh ngọt làm chính xác không khó. Sau đó, hắn lại hợp đường đỏ sơn dược nghe trọng lượng. Trần Mẫu cuối cùng nhịn không được hỏi, như thế nào? Ngươi muốn học làm đường đỏ sơn dược cao? Không phải, ta chính là nghĩ tính toán chi phí. Trần Quang Minh vừa nói vừa cầm giấy bút ghi chép. Cuối cùng tính ra chế tác một cân đường đỏ sơn dược nghe, không sai biệt lắm cần 0.7 cân củ khoai, 0.15 cân đường đỏ cùng 0.15 cân bột nếp. Dựa theo củ khoai 3 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, đường đỏ 1 mao nhất cân, bột nếp 2 mao rưỡi giá cả, một cân đường đỏ sơn dược nghe chi phí 3 mao tả hữu. Hắn nguyên bản đánh giá đi ra ngoài đường đỏ sơn dược nghe giá bán là 1 khối tiền 1 cân. Dù sao trên thị trường củ khoai là 7 mao nhất cân, đường đỏ giá tiền là 2 mao 1 cân. Dựa theo 1 khối tiền 1 cân bán đi 1 cân đường đỏ sơn dược nghe liền có thể kiếm lời 7 mao. Hắn nghĩ cảm giác giá bán 8 mao 1 cân là đủ rồi, coi như so thị trường không thấp thiếu, trên lệch giá cũng đầy đủ hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Đường đỏ sơn dược nghe chế tác cũng không khó, nhất định sẽ có rất nhiều người bắt trước. Hắn ngay từ đầu chỉ dựa vào nguyên vật liệu ưu thế, đem giá cả áp xuống tới, người khác nghĩ bắt trước nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đương nhiên giá cả thấp một chút, cũng có thể tốt hơn bán. Bán lẻ đồ ăn vặt thứ này, vẫn là dựa vào lượng, giá cả quá cao căn bản không có người nào mua. Ngươi tính toán chi phí làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cầm đi bán không? Trần Mẫu tiến tới nhìn. Nương, thật đúng là nhờ ngươi đã đoán đúng. Trần Quang Minh thu về vợ mỉm cười. Trần Mẫu nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái đồ chơi này cũng có thể bán? Đương nhiên là có thể. Trên đường không thì có bán 9 tầng bánh ngọt. Ta cảm giác có thể thử xem, cũng thế không là cái gì sự tình. Bây giờ củ khoai cùng đường đỏ giá cả thấp như vậy, bán thế nào đều có thể kiếm tiền. Trần Quang Minh tràn đầy tự tin, đến lúc đó ngươi phụ trách làm, ta phụ trách bán liền thành. Thật đúng là có thể a. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Trần Mẫu phản ứng lại. Đây chính là con út nói, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền tin tưởng. Nhìn xem Trần Mẫu hưng phấn đều phải nhảy dựng lên, Trần Quang Minh nói bổ sung, đương nhiên, tiền đề vẫn là mùi ngon. Hương vị bên trên ngươi yên tâm. Ta làm đường đỏ sơn dược cao, trong nhà liền không có một cái không khen. Ngoại trừ đường đỏ sơn dược cao, ta còn có thể củ khoai đường đỏ bánh cùng củ khoai viên thuốc. Trần Mẫu nghe được đường đỏ sơn dược cao có thể bán lấy tiền, trong nháy mắt liền bắn ra hứng thú thật lớn. Đợi đến đường đỏ sơn dược cao để ngồi định hình, nàng không kịp chờ đợi đưa cho nhi tử nếm thử. Trần Quang Minh nếm thử một miếng, lộ ra hài lòng. Trần Mẫu cách điều chế bên trong, củ khoai phong nước chừng, củ khoai hương khí nồng đậm, ngọt độ cũng rất không tệ, già trẻ giai nghi. Hắn có thể chắc chắn, cái này đường đỏ sơn dược cao rất biết được hoan nền. Nương, ngươi bây giờ liền làm nhiều điểm đường đỏ sơn dược cao, ta ngày mai xuất ra đi bán một chút nhìn. Đến lúc đó kiếm tiền, tài liệu những thứ này ta bao, mỗi cân đường đỏ sơn dược cao cho các ngươi rút một bao như thế nào? Trần Quang Minh cười nói. Hắn làm cái gì đều thích trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Thật sự. Trần Mậu nghe nhãn tình sáng lên. Nàng cảm giác chính mình một ngày làm 30 cân đường đỏ sơn dược cao là không có vấn đề. Một ngày như vậy liền có thể kiếm lời 3 khối nhiều. Trần Đại Tẩu cũng đã sớm nghe mùi vị từ trong phòng đi ra. Sau khi nghe được bộ nói, Quang Minh, ta có thể hay không cũng cùng nương cùng một chỗ làm? Có thể. Trần Quang Minh đáp ứng. Chế tác đường đỏ sơn dược cao không khó. Đại Tẩu hẳn là rất nhanh liền có thể học được. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu liền định lập tức chế tác đường đỏ sơn dược cao. Vẫn là Trần Quang Minh nhắc nhở đến làm điểm tâm thời gian. Trần Mẫu trước hết đem củ khoai bỏ vào chừng, bên này bắt đầu làm điểm tâm. Làm tốt điểm tâm sau, Trần Quang Minh xách theo đưa đi công trường. Bây giờ đã là chừng 3 giờ chiều. Chờ Trần Quang Minh đến tân phòng xử liền thấy đại ca cùng Trần Minh Dũng mấy cái thân ảnh. Chỉ là bọn hắn mấy cái đang bị mấy cái các thôn dân vây quanh. Cái sọt cái nắp đều bị vén lên, Trần Minh Dũng còn cùng một cái thôn dân do dự lấy. Chương 61, trở tay phiến trở về chương 61, trở tay phiến trở về đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh vội vàng thả xuống đồ vật chạy tới. Trần Minh Dũng dắt đối phương cổ áo, người cao một thực tám cảm giác gáp bách mười phần. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, mới lạnh lùng hừ một tiếng, thả ra đối phương. Chuyện gì xảy ra? Trần Quang Minh ngăn tại trước mặt Trần Minh Dũng, nhìn xem Trần Quang Chí. Hắn không cần hỏi đều biết, chắc chắn là Trần Quang Chí bọn hắn gây chuyện. Chúng ta chính là không cẩn thận đụng rơi mất cái sọt cái nắp, là Trần Minh Dũng bọn hắn nhỏ nói thành to. Trần Quang Chí sửa sang lại quần áo, trầm mặt nói, ngươi đó là không cẩn thận sao? Ta đều trông tránh, là chính ngươi xông lên nhấc lên nắp. Nếu như không phải là không muốn gây chuyện, Trần Minh Dũng đều nghĩ một quyền hô lên rồi. Lâm Hiểu cũng tại một bên phụ họa, mắng, là các ngươi trước tiên gây chuyện. Trần Quang Minh nào có không hiểu. Chắc chắn là Trần Quang Chí mắt long lên bọn hắn kiếm tiền, xem bọn hắn trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy, liền nghĩ xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, có cái gì kiếm tiền phương pháp. Loại người này, hắn kiếp trước đã thấy rất nhiều. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhìn chằm chằm đối diện Trần Quang Chí cùng một bọn ba người. Làm cái gì? Ngược lại là ta muốn hỏi các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trần Quang Chí lạnh rên một tiếng. Lúc này trung quanh thôn dân nghe được động tĩnh, cũng đã bao vây cửa thôn. Trần Phụ cùng hỗ trợ xây phòng tân hôn thôn dân cũng vừa tới. Nghe được Trần Quang Chí lời nói, Trần Phụ trong lòng nấc đông một tiếng. Chọn người bán hàng rong làm màu xám sản nghiệp, dân không tố cáo quan không truy xét là quy tắc ẩm. Nhưng nếu như Trần Quang Chí thật sự chọc ra, về sau con đường này liền làm không thành. Hắn lúc này liền nghĩ tiến lên, dùng chính mình thúc phụ thân phận đẻ một chút. Nhưng Trần Quang Minh đã mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói, không phải liền làm một chút củ khoai, có vấn đề gì không? Người đó là một điểm. Trần Quang Chí âm dương quái khí mà nói. Thôn dân theo nhìn về phía trên mặt đất bị xốp nắp cái sọt, trong đó tràn đầy cũng là củ khoai, cái này một cái sọt củ khoai như thế nào cũng có một hơn 30 cân a. Nếu như những thứ này trong cái sọt tất cả đều là củ khoai, chẳng khác nào mỗi người đều chọn lấy 6-70 cân củ khoai trở về, toàn bộ cộng lại liền có hơn 300 cân. Ngoại thiên, nhiều củ khoai như vậy a? Đúng vậy a, bọn hắn lộng nhiều củ khoai như vậy trở về để làm gì a? Các thôn dân trong nháy mắt sôi trào, không ngừng thấp giọng nghị luận. Chờ đã, ta nhớ được củ khoai trên thị trường bán 7 bao một cân. Ở đây hơn 300 cân củ khoai đều đáng giá cái 300 đồng tiền a. Nghe nói như thế, các thôn dân hung hăng bị rung động một chút. 300 khối tiền a đây là bọn hắn rất nhiều người một năm đều không kiếm được tiền. Bọn hắn không phải là phải ngã bán củ khoai a. Có thôn dân đoán được một chút, thấp giọng châu đầu ghé tai, nhìn về phía Trần Quang Minh ánh mắt lập tức liền thay đổi, tự sản tự dùng không có vấn đề, đầu cơ trục lợi thế nhưng là vấn đề lớn. Trần Quang Chi đối với thôn dân phản ứng rất hài lòng, giúp đỡ hỏi lên, các ngươi mua nhiều củ khoai như vậy trở về là muốn làm cái gì? Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu thấy hắn nói như vậy, trong mắt lóe lên hốt hoảng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Quang Minh, lại phát hiện Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh như trước. Háo tử từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Trần Quang Minh nhìn. Nhìn thấy Trần Quang Minh một mặt đạm nhiên, đột nhiên cũng cảm giác rất yên tâm. Ta cải chính một chút. Những thứ này củ khoai là dùng đường đỏ đổi, không phải mua. Phía trước đại hội không phải để chúng ta nghĩ biện pháp bán đường đỏ sao? Chúng ta thế nhưng là mỗi người đều từ đại đội chọn lấy 100 cân đường đỏ, cầm tự sản tự dùng cùng tập thể chứng minh đi giúp trong thôn bán đường đỏ. Với bạn, thôn trưởng bọn họ đi tới, các ngươi có thể hỏi một chút. Trần Quang Minh thần sắc tự nhiên. Đại gia nghe toàn bộ đều khẽ giật mình, lại châu đầu ghé tai đứng lên. Trần Quang Chí nhíu lên lông mày. Hắn cũng không nghĩ đến, Trần Quang Minh vậy mà lại có lý chẳng sợ như vậy. lúc này thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đến. Chờ đến lúc hỏi thăm xảy ra chuyện gì, Trần Quang Minh lại đem sự tình nói một lần, "Thôn trưởng, chúng ta thật là đang nghĩ biện pháp giúp trong thôn bán đường đỏ. Lần trước chúng ta hỗ trợ bán đường đỏ, có người liền đỏ mắt. Bây giờ chúng ta thật vất vả lại giúp trong thôn giải quyết một chút đường đỏ, liền lại có một người đỏ mắt, đây là có chủ tâm không muốn để cho chúng ta bán đường đỏ." Nghe xong hắn lời nói, Trần thôn trưởng quay đầu liền trừng Trần Quang Chí một mắt, lại nhìn mắt những thôn dân khác nói, "Quang Minh nói không sai, bọn hắn chính xác đến trong thôn chọn lấy 500 cân đường đỏ đi, lại giúp trong thôn giải quyết một chút đường đỏ. Phía trước lời ta nói các ngươi đều quên rồi sao? Nếu như không có Quang Minh hỗ trợ bán đường đỏ, các ngươi nơi nào có tiền phân, chúng ta toàn bộ thôn nhân đều đi uống gió tây bắc tính toán." Nhìn thấy thôn trưởng dáng vẻ nổi giận đùng đùng, các thôn dân vội vàng đều lên phía trước nói tốt, quay đầu còn nói lên Trần Quang Chí mấy cái không phải tới. "Các ngươi liền không thể cùng Quang Minh bọn hắn học một ít sao? Có công phu làm một màn này, còn không bằng cũng nghĩ muốn làm sao giúp thôn đem nhiều hơn đường đỏ bán đi." Trần Quang Chí cùng bên cạnh ba người sắc mặt trong nháy mắt xanh một trận hồng một trận. Nguyên bản những lời này đều hẳn là đặt ở Trần Quang Minh trên người mấy người, bây giờ lại biến thành nói bọn hắn, giống bọn hắn mới là không làm việc đàng hoàng tên du côn. Dựa vào cái gì? Rõ ràng một tháng trước, Trần Quang Minh mấy cái vẫn là bị mắng người. Bây giờ lại muốn bọn hắn cùng Trần Quang Minh bọn hắn học. Trần Quang Chí thẹn quá thành giận nhìn xem Trần Quang Minh, không quan tâm nói, "Vậy ngươi nói một chút, những thứ này củ khoai các ngươi chọn trở về muốn làm gì? Không phải liền là muốn đầu cơ trục lợi củ khoai sao? Như thế nào? Không dám thừa nhận sao?" Nghe hắn lời nói, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Thôn trưởng bọn hắn tự nhiên cũng đoán được một chút, nhưng chỉ cần có thể cho trong thôn làm công hiến, những sự tình này bọn hắn từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa cái này cũng là màu xám sản nghiệp, bên trên cũng không để cho cha. Trần Quang Chí vậy mà ở trước mặt thọc đi ra, một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi hình dáng. Mua củ khoai trở về, ai Trần Quang Minh ý vị thâm trường mắt nhìn Trần Quang Chí, thản nhiên nói, "Tự nhiên là làm đường đỏ sơn dược cao a." Câu trả lời này, để cho trong sân tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngộng. "Đường đỏ sơn dược cao? Người nói bậy." Trần Quang Chí căn bản không tin. Nhưng sau một khắc, Trần Quang Minh lại thật sự cầm khối đường đỏ sơn dược cao đi ra. Đại gia cũng biết, trong thôn đường đỏ là thật khó bán, cho nên ta liền suy nghĩ, có thể hay không đem đường đỏ ra công một chút đâu. Trung hợp, bán đường đỏ lúc gặp cái loại củ khoai thôn, ta chỉ muốn đến đường đỏ sơn dược cao. Với bạn, mẹ ta vậy mà liền sẽ làm, ta liền động tâm tư. Trần Quang Minh đem đường đỏ sơn dược cao đưa tới thôn trưởng trước mặt, đây là mẹ ta vừa làm đường đỏ sơn dược cao, các ngươi nếm thử mùi vị không biết như thế nào. Lúc này tất cả mọi người đều bị Trần Quang Minh lời nói hấp dẫn. Thôn trưởng gặp Trần Quang Minh đem đường đỏ sơn dược cao đưa tới trước mặt, tách ra khối phóng trong miệng nếm nếm, con mắt trợn sáng lên. "Ăn ngon, củ khoai cùng đường đỏ hương vị đều rất đậm a." Thôn trưởng tán dương một tiếng. Những cán bộ khác cũng đều phân một khối nhỏ. Nếm xong, bọn hắn cũng nhao nhao tán dương Trần Mẫu tay nghề quả thật không tệ. Cái này đường đỏ sơn dược cao nếu như cầm lấy đi bán, nhất định có thể bán đi. Chương 62, tìm người giáo dục một chút chương 62, tìm người giáo dục một chút thôn trưởng, bán đường đỏ sơn dược cao, không có vấn đề a?" Trần Quang Minh cười hỏi. "Tự sản tự dùng phát triển gia đình nghề phụ, có thể có vấn đề gì? Người cái này đường đỏ sơn dược cao còn có thể giúp đỡ trong thôn tiêu hóa dư thừa đường đỏ, đối với tập thể là có cống hiến, chúng ta chắc chắn đều duy trì ngươi." Thôn trưởng khoát khoát tay, trực tiếp tỏ thái độ nói. Những cán bộ khác nghe xong cũng đều gật gật đầu. Nếu như trong thôn có thể nhiều mấy cái Trần Quang Minh một dạng, bọn hắn cũng không cần mỗi năm đều sầu lấy như thế nào cho trong thôn tăng giàu, để cho thôn dân ăn Tết có thể nhiều mấy khối thịt. Các thôn dân nghe xong cũng đều liên tục gật đầu. Có người liền nhìn chằm chằm Trần Quang Minh trong tay khối kia đường đỏ sơn dược cao. Thứ này, nhà bọn họ cũng đã làm. Vậy có thể hay không cũng học làm đường đỏ sơn dược cao ra ngoài bán đâu? Hoặc làm chút những thứ khác cũng được. Đường đỏ bánh qua trèo, đường đỏ thổ đậu bánh ngọt, đường đỏ chè chối nước. Trần Quang Minh vội vàng cảm tạ. "Vừa vặn, chúng ta chọn tới đường đỏ cũng dùng hết rồi. Quay đầu ta liền đi trong thôn lại chọn 500 cân đường đỏ trở về." Nghe được hắn tỏ thái độ, thôn trưởng cùng các cán bộ đều cười miệng toe toét. Các thôn dân cũng thật cao hứng. Đợi đến cuối năm thời điểm, lại có tiền phân. Tiếp đó liền có nhân số rơi cùng giáo dục lên Trần Quang Chí mấy người. Để cho bọn hắn đừng không có việc gì tận nghĩ chút có không có, có cái này thời gian rảnh rỗi, không bằng học Trần Quang Minh mấy cái, nhiều giúp trong thôn bán đường đỏ, làm công hiến. Thôn trưởng cùng thôn cán bộ môn cũng nhìn thấy trong đám người Trần Đại Bá, còn chuyên môn đi qua nói một chút, để cho bọn hắn nhiều giáo dục một chút trong nhà nhi tử. Vâng vâng vâng. Trần Đại Bá gật cười, trong lòng đắng a hắn cũng không biết Trần Quang Minh như thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên tốt. Sớm biết dạng này, hắn trước đây cũng sẽ không bởi vì điểm này đường đỏ liền tới nhà, còn cùng Trần Quang Minh đem quan hệ chơi cứng. Mắt thấy Trần Quang Minh càng ngày càng biết kiếm tiền, trong lòng của hắn chua không được. Hết lần này tới lần khác mấy lần tới cửa, Trần Quang Minh còn ghi hận lấy, đều không dùng con mắt nhìn hắn. Lần này sau đó, hai nhà quan hệ xem như hoàn toàn chơi cứng. "Tản, tất cả mọi người giải tán a." Nghe thôn trưởng gào to, đám người mới dần dần tản ra. Nhưng trên đường tụ ba tụ năm người đi cùng một chỗ, nói tất cả đều là Trần Quang Minh chuyện kiếm tiền. Trần phụ thấy thở phào, nghĩ thầm thật không hổ là con trai mình. Mắt thấy nguy cơ, đã vậy còn quá hời hợt giải quyết, thậm chí còn tại thôn trưởng cùng thôn dân trước mặt hung hăng quét qua sóng hào cảm. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đội vàng rời đi đại ca cùng chất tử trên thân, mặt trầm xuống dưới. "Quang Minh, vẫn là ngươi có biện pháp." Lâm Hiểu giơ ngón tay cái, hắn vừa mới thật sự hoảng vô cùng. "Ngươi cái này một mép so ta quyền đầu cứng nhiều." Trần Minh Dũng cũng nói. "Giết người không thấy máu, quá sung sướng. Đời này là học không được, nhưng chỉ cần đi theo Trần Quang Minh không được sao? Háo tử cũng khen ngợi gật gật đầu, theo dõi hắn trong tay đường đỏ sơn dược cao nhìn. Thậm chí ngay cả đường đỏ sơn dược cao đều chuẩn bị xong mang ở trên người, đây là sớm hơn liền biết sẽ có một màn này. Lợi hại. Từ Bình thì một mực dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem nhà mình sư phó. Cha, điểm tâm ta đặt ở chỗ đó. Các ngươi ăn trước, bắt đũa ta trở lại lấy. Trần Quang Minh đối với Trần Phụ Đạo, sau đó mang theo mấy người hướng về nhà Phương hướng đi. Vậy chúng ta cái này củ khoai sinh ý làm sao bây giờ? Trần Quang Niên lo lắng nói. Bị Trần Quang Chí mấy cái làm một màn như thế, trong lòng của hắn không chắc. Các ngươi cứ như thường lệ vận là được. Trần Quang Minh giận tái mặt, Trần Quang Chí chuyện của bọn hắn, ta sẽ giải quyết. Có ít người, không dạy dỗ một trận là không biết đau. Chúng ta đợi sẽ đi bộ hắn bao tải. Trần Minh Dũng nhãn tỉnh sáng lên. Trước đó làm tên du côn, bọn hắn cũng không ít đi bộ người bao tải. Không cần chúng ta động thủ, tìm người đi giáo dục một chút, hiệu quả tốt hơn. Trần Quang Minh thản nhiên nói, bỏ đồ xuống. Minh Dũng, A Hiểu, đợi lát nữa đi với ta tìm người. Được. Hai người dứt khoát đáp ứng. Từ Bình nghe xong cũng kích động, vẫn là bị Trần Quang Minh khuyên trở về. Bọn hắn bản thôn nhân chuyện, cũng không cần để cho ngoại nhân lẫn vào tốt hơn. Háo tử ngược lại là đi theo, Trần Quang Minh không có ngăn. Bọn hắn rời nhà sau, trực tiếp hướng về thôn bên cạnh đi đến. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào cuối thôn một chỗ biệt tử. Vừa mới tới gần, hắn liền nghe được bên trong truyền ra đủ loại chửi mắng cờ hòa bài âm thanh. Người trên đường. Ân, các ngươi ở đây chờ ta, ta một người đi vào là được. Trần Quang Minh gật gật đầu. Kiếp trước, hắn cùng cái này một số người đã từng quen biết. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu còn nghĩ đi theo, bị hắn khuyên trở về. Ba người chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy, may mắn Trần Quang Minh rất nhanh liền đi ra. Như thế nào? Bọn hắn thu tiền. Trần Quang Minh đơn giản đạo. Thu tiền chẳng khác nào đem chuyện tiếp nhận. Làm sao giáo dục người chuyện, hắn không cần lo lắng, cái này một số người thành thạo nhất. Không nghĩ tới, ngươi còn có cái này phương pháp. Trần Quang Minh cười cười, không có nhiều lời, đơn giản bỏ qua chuyện này. Hắn còn là bởi vì kiếp trước có tiếp xúc, mới biết được bên trong còn cong nhiều nhiễu. Chúng ta có phải hay không muốn đi xem kịch? Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn đi xem bọn hắn là thế nào giáo dục người. Không cần, chúng ta cũng đừng cùng cái này một số người dính líu quan hệ. Trần Quang Minh lắc đầu, chúng ta trước tiên cùng đi đại đội bên trong chọn đường đỏ a. Vừa mới hắn đã nói sẽ lại mua 500 cân đường đỏ trở về, chuyện này phải thừa dịp sớm làm. Hắn chuyện cần làm, không thể rời bỏ trong thôn ủng hộ. Trần Minh Dũng mấy cái vội vàng đáp ứng. Có tập thể ủng hộ, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Bọn hắn đến đại đội lúc, thôn trưởng cùng cán bộ đều tại. Nhìn thấy Trần Quang Minh mấy cái quả nhiên tới chọn đường đỏ, cười miệng toe toét. Chờ bọn hắn nói, đi hỏi một chút còn có thể hay không dùng đường đỏ đổi điểm củ khoai lúc, thôn trưởng mấy cái thì càng cao hứng. Trần Quang Minh tiếp theo còn muốn dùng đường đỏ làm đường đỏ sơn dược cao. Coi như mỗi ngày dùng đến lượng cũng nhiều, thời gian dài chắc chắn cũng có thể tiêu hóa hết rất nhiều đường đỏ. Thôn trưởng thật sự cao hứng, lôi kéo Trần Quang Minh mấy người nói một hồi lâu lời nói. Dù sao thì là thôn về sau phải dựa vào bọn hắn những người tuổi trẻ này vân vân, biểu thị trong thôn nhất định sẽ ủng hộ bọn hắn. Trần Quang Minh mấy cái người đi đường đỏ tắt phường chọn đường đỏ hướng về nhà đi, thôn trưởng còn đi theo nói một đường. Các thôn dân cũng nhìn thấy mấy người, biết bọn hắn thật đi chọn đường đỏ, đều rất nhiệt tình. Thẳng đến bọn hắn đi ngang qua phía sau núi lúc, chợt thấy Trần Quang Chí mấy người đang mặt đầy sợ hãi từ trên núi xuống. Trần Quang Chí, bọn hắn vội vàng hấp tấp làm gì? Trông thấy mấy người, thôn trưởng nhíu lại lông mày thầm nói, đi qua chuyện mới vừa rồi sau, hắn bây giờ đối với mấy người ấn tượng thật không tốt. Nhưng còn không đợi hắn gọi lại mấy người vậy mà trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy. Thôn trưởng thấy lạnh rên một tiếng, mắng câu không học giỏi quan tài tử. Trần Quang Minh mấy cái liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý cười. Những người kia động tác thật đúng là nhanh. Bọn hắn chỉ là trong đi đại đội ngồi một hồi, lại chạy đi đường đỏ tắt phường một chuyến, sự tình vậy mà liền đã làm xong. Nhìn Trần Quang Chí bọn hắn bị sợ bể mật dáng vẻ, về sau chắc chắn không còn dám động cái gì tiểu tâm tư, gặp phải bọn hắn chỉ sợ đều phải đi vòng. Chương 63, công tác chuẩn bị chương 63, công tác chuẩn bị thôn trưởng. Chúng ta thế nhưng là thật sự cho trong thôn làm việc, kiếm cũng đều là tiền khổ cực. Nhưng có ít người chính là sẽ nhịn không được đỏ mắt, chuyện này ngài giúp đỡ chúng ta giải quyết giải quyết. Trần Quang Minh thừa cơ cho thôn trưởng nói xấu. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta chắc chắn giải quyết. Ngày mai, ta cùng mấy cái cán bộ liền lại đến môn đi nói một chút. Thôn trưởng nên được rất thẳng thắn. Trần Quang Minh lại cùng thôn trưởng nói một hồi lâu lời nói, mới đem hắn đưa về nhà. Trở về trên đường, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu còn hưng phấn hơn không được. Trần Quang Minh cái này chuyện làm, thật sự khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Chúng ta không chủ động gây chuyện, cũng không cần sợ phiền phức. Trần Quang Minh đối với mấy người đạo, muốn làm tốt sinh ý, bao nhiêu cũng phải có chút tiếp xúc. Tiếp trước hắn liền cố ý bái chấn trên Nam Quyền quán, hàng năm giao điểm hiếu kính liền thành. Cũng không biết bây giờ Nam Quyền quán mở không có. Quay đầu hắn có thể đi hỏi thăm một chút, có lẽ còn có thể bắt kịp nhóm đầu tiên vào quán. Không đầy một lát, đại gia liền chọn đường đỏ đến Trần Quang Minh nhà. Bây giờ trời đã hoàn toàn tối, đại gia liền đều dự định riêng phần mình trở về ăn cơm. Sáng mai, chúng ta như thường lệ đi ra ngoài. Đi. Chờ đã, mẹ ta làm đường đỏ sơn dược cao, mang chút trở về. Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Đại gia cười cười nói, Trần Quang Minh đem tất cả đều đưa ra môn. Trong phòng, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu cũng nghe nói chuyện ngày hôm nay, đều vô cùng tức giận. Cái này Trần Quang Chí thật là một cái lòng dạ hiểm độc điều. Bình thường nói gì đó đều là người mình, bây giờ lại nghĩ sau lưng cắm đường huynh đệ một đao. Trần Phụ thì ngồi ở ngưỡng cửa bẹp bẹp quất lấy thuốc lào. Lần này đúng là bọn hắn quá mức. Đợi lát nữa ta liền đi nhà đại ca một chuyến, cùng bọn hắn nói chuyện tán dóc. Lần này, Trần Phụ thật sự không muốn nhẫn. Trần Quang Minh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cha lần này vậy mà hạ quyết tâm. Cha, chuyện này không nên chúng ta đi. Đại bá nếu như biết lỗi rồi, hẳn là mang theo Trần Quang Chí tới cửa xin lỗi. Bọn hắn không tới, chúng ta không để ý bọn hắn chính là. Trần Quang Minh quyết đủ. Ngược lại sự tình hắn đã giải quyết. Lần này coi như đi Trần đại bá nhà, cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn cảm giác coi như Trần Phụ đi, cũng không có hiệu quả gì. Còn không bằng liền đem sự tình phóng ở đây. Trần đại bá cùng Trần Quang Chí một ngày không đến cửa, chuyện này liền không có xong. Cái này cái thang hắn cũng không đưa. Đương nhiên, coi như bọn hắn tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt. Kiếp trước những cái kia sổ sách, hắn còn nhớ đây. Thù mới nợ cũ cùng một chỗ nhớ kỹ. Tốt nhất có thể mượn chuyện này, trực tiếp cùng Trần đại bá bỏ qua một bên quan hệ. Đến lúc đó nhà bọn họ phát tài, cũng không cần quản nhà đại bá. Người trong thôn cũng sẽ không nói bọn hắn một cái chữ sai. Trần Phụ nghe xong cũng cảm giác con út nói rất đúng. Hắn không có Trần Quang Minh nhiều như vậy còn cong nhiêu nhiêu. Nhưng người nào làm sai chính là muốn ai tới cửa xin lỗi, dựa vào cái gì để cho hắn tới cửa. Lần này liền xem như lão thái thái, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa bộ, nhất thiết phải để cho bọn hắn đem sự tình nói rõ ràng. Trần Mẫu ngược lại là nhìn ra chút ý tứ, cũng không đi để phá. Nàng ba không thể đừng lên môn tới mới tốt. Nương, đường đỏ sơn dược cao làm thế nào? Trần Quang Minh chủ động đổi chủ đề. Trần Mẫu nghe liền cười lên, chúng ta vừa mới làm trên dưới 10 cân. Con út, ngươi thật dự định bán đường đỏ sơn dược cao a? Trần Phụ nhịn không được hỏi thăm. Ân, ta cảm giác sẽ rất bán chạy. Củ khoai cùng đường đỏ chi phí ngươi cũng biết, tuyệt đối kiếm tiền. Nghe xong hắn lời nói, Trần Phụ hơi chút suy xét, cũng cảm giác chủ ý này hay. Con út cái não này là thế nào lớn lên a, xem ra hết thảy đều là con út kế hoạch tốt, hắn nhìn xem cũng cảm giác đáng tin cậy. Chờ nghe xong Trần Quang Minh phải mang theo người cả nhà cùng một chỗ làm đường đỏ sơn dược cao thời điểm, nụ cười trên mặt thì sâu hơn. Sau bữa cơm chiều, Trần Quang Minh bắt đầu làm đường đỏ sơn dược cao buôn bán chuẩn bị. Trần Mẫu làm thành đường đỏ sơn dược cao bề ngoài vẫn là kém một chút, hắn tính toán dùng cây trúc chế tác một cái hình vuông có lúc, không sai biệt lắm vừa vặn đủ một cân lượng. Những thứ này làm xong đường đỏ sơn dược cao cũng muốn tại chia tiểu phần. Bây giờ người sinh sống trình độ còn không cao, một tảng lớn đường đỏ sơn dược cao theo 8 mao một cân tính toán, liền muốn 8 mao tiền, rất nhiều người chắc chắn không thôi mua. Nhưng nếu như có thể chia khối nhỏ, một khối đường đỏ sơn dược cao giá cả liền hấp. Một khối một cân đường đỏ sơn dược cao còn có thể đều cắt thành 12 khối nhỏ. Một cân đường đỏ sơn dược cao liền có thể bán đi một cân hai đường đỏ sơn dược cao giá cả. Vì có thể đều cắt chém, hắn còn muốn tại khuôn đúc càng cộng thêm các độ. Sau đó là ngày mai bản đồ, hắn tính toán trước tiên đem 10 dặm 8 hương đi dạo mấy lần. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Trần Quang Minh hơn 5 giờ đứng lên, đẩy xe ba gác cùng mọi người cùng nhau xông lên lộ. Trên đường, bọn hắn vẫn còn cảnh giác nhìn quanh, muốn nhìn một chút sau lưng có hay không cái đuôi. Trời sáng, trên đường nhiều người sau khi đứng lên, đại gia mới tách ra. Trần Quang Minh đẩy xe ba gác hướng về trên trấn đi, lại đem củ khoai đều để đồ ăn đầu ca thu. Tổng cộng 400 cân củ khoai, bán 172 khối. Một bên khác, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu cũng dậy thật sớm làm đường đỏ sơn dược cao. Một cái sáng sớm cũng làm giá hơn 20 cân. Những thứ này đường đỏ sơn dược cao cũng đều đã bị đều cắt thành 12 khối nhỏ. Cẩn thận dùng túi giấy rồi hảo. Trần Quang Minh sau khi kiểm tra, phi thường hài lòng. Nương, Đại Tẩu, đây là cho các ngươi tiền công. Trần Quang Minh cầm bà khối tiền đưa tới. Đây là bọn hắn nói xong rồi. Chi phí những thứ này đều do hắn giao, Trần Mẫu cùng Đại Tẩu tương đương cho hắn hỗ trợ. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu đều cười không ngậm mồm vào được. Các nàng một ngày không sai biệt lắm có thể làm 50 cân, hai người phân một chút riêng phần mình đều có thể kiếm lời 2 khối rưỡi. Tiền công này so Trần Phụ trước đây làm đường đỏ lúc cũng cao hơn. Lại thêm Trần Quang Minh cùng Trần Quang Niên hai huynh đệ kiếm được tiền, người cả nhà đều đang kiếm tiền. Sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Nương, chỉ cần nghe ta, chuẩn nhường ngươi an hưởng tuổi già. Trần Quang Minh nhân cơ hội nói. Sau đó, hắn lại lấy ra 30 khối cho Trần Mẫu tổ lấy. Được được được, tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Trần Mẫu liên tục gật đầu. Trần Quang Minh nghe xong lộ ra một vòng nụ cười xảo trá. Hắn bây giờ cũng tại Trần Mẫu chỗ này cất 765 khối. Chờ hắn đem đường đỏ sơn dược cao bán, cách 1000 khối thật không xa. Bây giờ Trần Mẫu đã đáp ứng sự tình gì đều để chính hắn làm chủ, cái này ngôn nhân đại sự tự nhiên như thế. Hắn cảm giác lần này bán xong đường đỏ sơn dược cao kiếm tiền lần nữa chứng minh chính mình sau, liền có thể cùng Trần Mẫu nói lại. Ăn cơm chưa sau, hắn cầm một cái tiểu cái sọt đi ra, ở bên trong trên nệm sạch sẽ dâm dạng, lại đem giấy dầu trải lên. 30 cân đường đỏ sơn dược cao, mỗi cái sọt 15 cân. Sau đó, hắn lại chọn lấy chút trong thôn mua đường đỏ, tính toán đợi lát nữa cùng một chỗ bán. Trên đường cẩn thận chút. Mặc dù không phải lần đầu tiên đi ra ngoài, Trần Mẫu mỗi lần đều sẽ nghiêm túc giao phó. Ân, lần này ta không đi trên núi, liền tại đây phụ cận bán. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó, hắn đem hoa cổ chen tại trên lưng, gõ nhẹ một cái, ra cửa. Chương 64, lại kiếm tiền rồi chương 64, lại kiếm tiền rồi đông đông đông, hoa cổ âm thanh trong thôn vang vọng. Bán đường đỏ sơn dược cao rồi. 8 mao nhất cân, 8 phần một khối, ăn ngon không đắt. Trần Quang Minh tiếng la cũng tại trong thôn vang lên. Hai tử trong thôn thấy, lập tức đều xuống tới, chờ mắt nhìn. Trần Quang Minh liền đem cái sọt thả xuống, đem cái sọt nắp lật lại, mang lên túi giấy dầu lấy đường đỏ sơn dược cao. Nhìn thấy bọn nhỏ cả đám đều thèm phải chảy nước miếng, Trần Quang Minh cầm một khối, để cho bọn nhỏ phân ra ăn. Khối này bánh ngọt có trứng vịt lớn như vậy, mỗi cái hài tử đều phân ra ăn một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Oa, ăn ngon thật." Bọn nhỏ sợ hãi thán phục liên tục, đã ăn xong còn muốn ăn. "Ta còn muốn muốn, thúc thúc còn có thể lại cho ta một khối sao?" Trần Quang Minh ánh mắt nhìn về phía tới các đại nhân, "Giao hàng, nhà mình làm đường đỏ sơn dược cao, có thể kiện tỳ dưỡng dạ dày, bổ thận cố tinh, bổ huyết tích khí, thẩm mỹ dưỡng nhan, 8 bao nhất cân, 8 phần một khối, ăn ngon không đắt." Thôn dân chung quanh nhóm nghe xong có chút ý động. Đường đỏ sơn dược cao bán 8 bao nhất cân thật sự tiện nghi. Trên thị trường, củ khoai đều phải 7 bao một cân, đường đỏ cũng muốn 2 bao một cân. Hơn nữa mặc kệ là đường đỏ vẫn là củ khoai, cũng có thể xem như bổ dưỡng thực phẩm. Tăng thêm hải tử cái kia dương mắt chờ mong ánh mắt, lập tức liền có thôn dân bỏ tiền mua 2 khối đường đỏ sơn dược cao cho hải tử làm điểm tâm nhỏ. Cầm tới đường đỏ sơn dược cao hải tử lập tức reo hò một tiếng. Những thôn dân khác thấy cũng nhao nhao bỏ tiền, mỗi người đều muốn 2 khối. Có các thôn dân chính mình cũng mua một khối ăn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nếm ra cái này đường đỏ sơn dược cao mặc kệ là củ khoai vẫn là đường đỏ, trọng lượng đều vô cùng đủ. Người cái này người bán hàng rong, vẫn rất thành thật đâu. Các thôn dân cười nói, mặc kệ là đường đỏ sơn dược cao chất lượng, vẫn là Trần Quang Minh phía trước miễn phí cho bọn nhỏ nếm hành vi, đều để những thôn dân này hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Cái kia cũng cho ta một khối. Những thôn dân khác cũng nói. Trần Quang Minh cười ha hả cho những thôn dân này cầm đường đỏ sơn dược cao. Các thôn dân thích nhất xem náo nhiệt. Nhìn thấy tất cả mọi người đang khen, cuối cùng sẽ nhịn không được mua lấy mấy khối. Không đầy một lát, hắn liền bán 5 cân. Đợi đến những thôn dân này đều mua qua, không có người lại mua sau, Trần Quang Minh mới một lần nữa bước lên cái sọt, gõ hoa cổ, từ trong thôn xuyên qua. Hắn bây giờ là chuyên môn bán đường đỏ sơn dược cao, sinh ý nhỏ lại cùng chuyên môn làm chọn người bán hàng rong không giống nhau, cần từng nhà nhìn có người mua hay không. Thấy có người cảm thấy hứng thú đi tới, hắn liền sẽ để người cầm một chút nếm thử, lại đem đường đỏ sơn dược cao giá cả cùng hiệu quả nói một lần. Các thôn dân ăn cảm giác không tệ, lại cảm thấy giá cả không cao, cũng đều sẽ cam lòng mua 1-2 khối, đặc biệt là trong nhà có người già con nít. Đợi đến Trần Quang Minh đi ra thôn sau, lúc nghỉ ngơi phát hiện tại cái này đại thôn vậy mà bán 7 cân xung quanh đường đỏ sơn dược cao, thu đến 7 khối 8 mao tiền. Phần lớn người đều theo khối mua. Một cân có 12 khối. Nếu như mua một cân mà nói, có thể mua được 12 khối. Chi phí xem như tứ mao một cân, hắn lần này liền kiếm lợi 3 khối 9 mao tiền. Đường đỏ sơn dược cao lợi nhuận chính xác vô cùng cao. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn có thể khống chế củ khoai cùng đường đỏ chi phí. Đơn giản chỉnh đốn, Trần Quang Minh lại đi tới một cái thôn. Hắn lần này con đường là thiết kế qua, vòng quanh sân vườn dương đi dạo một vòng nhỏ, không sai biệt lắm tại trời tối phía trước trở về Tam Gia thôn. "Quang Minh, bán như thế nào?" Còn không có vào thôn, liền có thôn dân tiến lên hỏi thăm. Bọn hắn là nhìn xem Trần Quang Minh chọn cái sọt đi ra, còn có người nói tại thôn bên cạnh thấy được bán đường đỏ sơn dược cao Trần Quang Minh, đều rất tò mò. "Bán còn thành. Vậy ngươi có thể lại muốn kiếm nhiều tiền?" "Hại, sao có thể a, ta một cân đường đỏ sơn dược cao mới bán 8 mao đâu." Trần Quang Minh cười cùng đại gia hỏa nói chuyện tiếng. "Mới bán 8 cái lông a. Cái giá tiền này có chút thấp a, củ khoai trên thị trường đều phải bảy kinh. Không có cách nào, thứ này quý, không thấp điểm không bán được a." Các thôn dân hơi hơi nhíu mày. Một cân đường đỏ sơn dược cao chi phí đều phải 6 nhiều lông đi. Mỗi cân mới có thể kiếm lời 1 nhiều lông. Mỗi ngày coi như có thể bán cái 10 cân, không sai biệt lắm có thể kiếm lời cái 1 khối nhiều. Số này kỳ thực coi như không tệ, nhưng rõ ràng không có thôn dân trong tưởng tượng nhiều. Đương nhiên cũng không phải không có phong hiểm. Xuất ra ngoài một cân đều không bán được tình huống cũng không phải không có. Trần Quang Minh không nói thêm gì nữa, cùng thất vọng các thôn dân lên tiếng chào, chọn cái sọt tự mình đi về nhà. Coi như những thôn dân này thật sự cũng nghĩ làm đường đỏ sơn dược cao hắn cũng không sợ, muốn làm cái này một nhóm không dễ dàng, có thể đem đồ vật bán đi, là muốn nhìn bản lĩnh thật sự. Hơn nữa, hắn chi phí thấp, còn có rất lớn hạ giá không gian, coi như đem giá cả lại rơi nữa đến 6 mao, hắn đều còn có lợi nhuận, hoàn toàn có thể đem người khác cuốn chết. Chờ hắn về đến nhà, Trần Phụ cùng Trần Mẫu đã sớm chờ ở cửa. Trông thấy Trần Quang Minh sau, Trần Mẫu thở phào, đội vàng để cho hắn đem cái sọt thả xuống đau lòng cho hắn bưng thủy cầm khăn mặt. "Vẫn thuận lợi chứ?" Trần Phụ hỏi thăm. Trần Quang Minh cười gật đầu, "Ừm, so sánh với núi nhẹ nhõm nhiều." Trần Mẫu đã giúp hắn đem cái sọt mở ra, đem bán còn lại đường đỏ sơn dược cao lấy ra, hợp xương còn thừa lại 8 cân tả hữu. "Con út, ngươi lần này mới bán 22 cân đường đỏ sơn dược cao." "Nương, cái gì gọi là mới? Ta xem chừng một ngày có thể bán 20 cân đã rất tốt." Trần Quang Minh cười lắc đầu. Cũng quá tín nhiệm hắn, cho là hắn thật có thể đem 30 cân đường đỏ bán tất cả. "Ha ha." Trần Mẫu lúng túng cười cười. Bình thường Trần Quang Minh cũng là mấy chục trên trăm cân bán. "Sáng mai bắt đầu, mỗi ngày làm 20 cân là được rồi." Trần Quang Minh nói. Lần này hắn ra ngoài vốn là có thử dò xét ý tứ, cho nên hắn buổi chiều không có để cho Trần Mẫu tiếp tục làm, dự định để cho nàng mỗi sáng sớm làm, chờ hắn từ trên trấn trở về, vừa vặn có thể làm ra 20 cân tới. "Đi." Trần Mẫu đáp ứng. Trần Quang Minh lúc này lại đem tiền kiếm được lấy ra. 22 cân đường đỏ bán 18 khối 7 mao 3 phần tiền. Bỏ đi chi phí, hắn sạch kiếm lời tiếp cận 10 khối. Trần Quang Minh ngay tại Trần Mẫu ở đây cất 10 khối. Kiếm lời nhiều như vậy. Đại gia thấy hắn đem sổ sách coi xong, toàn bộ đều ăn cả kinh. Nửa ngày thời gian liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, đều nhanh theo kịp Trần Quang Niên bọn hắn đi Trương Gia thôn chọn củ khoai kiếm tiền, đây cũng quá khoa trương một điểm a. "Ân, bất quá cái này không quá ổn định." Trần Quang Minh cười nói. Hắn có thể kiếm lời nhiều như vậy, cũng là bởi vì năm nay củ khoai cùng đường đỏ giá cả quá thấp, nếu như giá cả nâng lên mà nói, lợi nhuận liền không có cao như vậy. Đến lúc đó đường đỏ sơn dược cao cũng muốn nâng giá, bán cũng sẽ không hảo như vậy. Hắn một chuyến có thể kiếm lợi 10 khối, thật là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Những người khác nghĩ phục chế, cũng không có dễ dàng như vậy. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu cười vui vẻ. Nương, ta nói nghe ta, chuẩn không tệ a. Trần Quang Minh cười nói. Trần Mẫu liên tục gật đầu, nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Đi, ta cùng nương nói sự kiện, ngươi có thể nhất định muốn đáp ứng ta chương 65, thuyết phục trong nhà chương 65, thuyết phục trong nhà ngươi muốn nói gì? Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy hồ nghi, dự cảm có chuyện lớn xảy ra. Trần Quang Minh hít một hơi thật sâu, ta đã có người mình thích. Hắn lời này vừa ra, người cả nhà đều sửng sốt một chút. Trần Mẫu lại là nhãn tình sáng lên, trong lòng dự cảm thành sự thật, phía trước muốn cho Trần Quang Minh nhìn nhau, làm sao đều không chịu, quả nhiên là đã có người mình thích. Nhanh nói cho nương, là cô nương nhà nào? Nàng cao hứng hỏi. Trần Quang Minh không do dự, nói thẳng, Lâm gia Lâm Vũ Khê. A, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Đây không phải là cái kia muốn 1000 khối lễ hỏi Lâm gia sao? Trần Mẫu sắc mặt cũng cứng một chút, rõ ràng kết quả ra nàng đoán trước. Mặc dù Lâm Vũ Khê cần cù tài giỏi, người dáng dấp không tệ, các nàng sau lưng đều đang đáng tiếc nói nàng quá sớm không còn nương, cha lại là như vậy cái đức hạnh. Nhưng tiếc là về đáng tiếc. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới để cho con trai nhà mình cưới Lâm gia nha đầu A Lâm phụ mở miệng chính là 1000 khối lễ hỏi, căn bản liền không có muốn cho cô nương lấy chồng, nhà như vậy quá khó ở chung, lại càng không cần phải nói nhà mình không bỏ ra nổi tiền tới. Hiện tại bọn hắn nhà ngược lại là có thể lấy ra được tới. Con út tại chính mình ở đây lưu tiền đều tiếp cận 800 khối. Mỗi ngày đều có thể kiếm lời 3-40 khối. Nhưng ưu tú như vậy con út, dạng gì cô nương không lấy được. Vài ngày trước, vẫn có bà mới tới cửa hỏi, giới thiệu tất cả đều là 10 giảm 8 hương không tệ cô nương, đây đều là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhiều như vậy cô nương tốt, con út làm sao lại vừa ý Lâm gia nhà đầu đâu. Như thế nào là nàng? Trần Mẫu miễn cưỡng cười nói. Có thể đời trước thiếu nàng, nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên thích. Vậy ngươi biết trong nhà hắn tình huống sao? Cha hắn thế nhưng là mở miệng muốn 1000 khối lễ hỏi mới bằng lòng gả con gái người. Trần Mẫu nhíu lại lông mày. Lâm gia nha đầu mọc ra giống biết đến mẫu thân, chính xác xinh đẹp. Nhưng ưa thích cũng không có tác dụng, con dâu cưới về là muốn sống qua ngày. Cho nên ta trong khoảng thời gian này mới liều mạng như vậy kiếm tiền, không nghĩ tới ta vẫn rất có thiên phú, hơn một tháng đều nhanh kiếm được 1000 khối. Trần Quang Minh nói cười lên, nói đến, ta bây giờ có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn nhờ vào nàng, bằng không thì ta bây giờ có thể còn tới chỗ hòa với đâu. Điểm này hắn nói chân tâm thật ý, nếu như kiếp trước không có Lâm Vũ Khê ủng hộ, bồi tiếp hắn cùng một chỗ sông sáo trung lịch mưa gió, hắn có lẽ thật sự vẫn chỉ là cái không làm việc đàng hoàng tên du côn. Cái này Trần Mẫu nháy mắt mấy cái, trầm mặc. Con trai nhà mình liều mạng kiếm tiền, lại là vì tích lũy cái kia 1000 khối lễ hỏi. Đúng rồi, con út phía trước chính xác nhắc tới mình muốn cưới con dâu, tiếp đó chính xác bắt đầu kiếm tiền tích lũy lễ hỏi. Cho nên, con út đột nhiên biến thành người khác vậy, lại là bởi vì cái này. Ngươi không còn tiếp tục xem khác cô nương. Nương nói cho ngươi nói, phía trước liền tốt mấy nhà bà mới tới cửa. Trần Mẫu hay là muốn tranh thủ một chút. Nàng thật sự cảm giác, những cô nương này so Lâm gia nha đầu tốt hơn nhiều. Tình huống trong nhà hảo, cũng không khả năng sư tử há mồm muốn nhiều như vậy lễ hỏi. Nương, ta thật sự ưa thích Lâm Vũ Khê. Trần Quang Minh ngắt lời nói. Ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Ta việc cần phải làm, có nhiều ngươi thất vọng qua sao? Trần Mẫu nhìn con trai nhà mình một mắt. Trước đó thất vọng qua đến chuyện cũng không ít, gần nhất ngược lại đúng là thay đổi tốt hơn. Cha mẹ, Lâm Vũ Khê thật sự rất tốt. Cần cù tài giỏi, lại thiện lương dễ sống chung, về sau nhất định có thể đến giúp ta. Trần Mẫu trong lòng có chút dao động. Lâm Vũ Khê coi như các nàng nhìn xem lớn lên, dứt bỏ trong nhà cùng cái kia 1000 khối lễ hỏi không nói, đúng là một cô nương tốt. Nếu là lúc trước, cái này không làm việc đàng hoàng tên du côn có thể lấy được Lâm Vũ Khê, nàng chắc chắn sẽ không phản đối như vậy, nhưng bây giờ không phải tình huống không đồng dạng. Nương, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Đến nỗi cái kia 1000 khối lễ hỏi, ta sẽ tự bỏ ra liền tốt, các ngươi cũng biết bản lãnh của ta, kiếm lời 1000 khối với ta mà nói không cần bao nhiêu công phu. Trần Quang Minh liền tiếp tục khuyên. Tiếp trước Trần Mẫu có thể tiếp nhận Lâm Vũ Khê, lần này chắc chắn cũng có thể tiếp nhận. Ngươi là thực sự học được bản sự, 1000 khối đều không coi vào đâu. Trần Mẫu nghiêng qua hắn một mắt. Ngươi đừng vội quên ta, ta trước tiên nói với ngươi làm mối bà nói khác cô nương, miễn cho ngươi chỉ là đầu não nóng lên, không biết cô nương tốt còn nhiều. Nhìn thấy Trần Mẫu có nhà dấu hiệu, Trần Quang Minh liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Trần Mẫu đã nói mấy nhà bà mối đề cập qua cô nương, trọng điểm để tình huống trong nhà, những thứ này nhân gia có thể so sánh Lâm gia bất lo hơn. Trần Quang Minh nghe cũng biết những cô nương này quả thật không tệ, cũng biết Trần Mẫu đang lo lắng cái gì, thở dài nói, nương, ta biết người đang lo lắng cái gì. Người tới nhà chúng ta, chính là chúng ta nhà người. Hắn nói rất tự tin, kiếp trước Lâm Vũ Khê liền không có để cho hắn thất vọng qua. Trần Mẫu gặp như thế nào cũng nói không động nhi tử biết hắn là quyết tâm, chính ngươi không nên hối hận là được. Có cái gì hối hận? Ta bây giờ như thế nào cũng coi như đứng lên, dù sao cũng so phía trước cái kia không làm việc đàng hoàng tên du côn tốt ta. Trần Quang Minh cười lên. Ta còn có thể nói cái gì đó? Trần Mẫu nhắm lại mắt, nghĩ thầm liền đem nhi tử xem như phía trước cái kia không làm việc đàng hoàng tên du côn tốt, chính xác kém đi nữa cũng sẽ không so trước đó kém. Tên du côn phối Lâm gia nha đầu, còn chiếm tiện nghi. Trong nội tâm nàng tự an ủi mình. Gặp Trần Mẫu cũng cuối cùng nhà ra, Trần Quang Minh vui mừng, nương, phía trước chúng ta nói qua cái gì? Nghe ta chuẩn không tệ, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Trần Mẫu bất đắc dĩ cười lên. Nàng cảm giác nhi tử phía trước nói những thứ này, liền ở chỗ này chờ đây. Hy vọng Lâm gia nha đầu đừng để nàng thất vọng. Chính là 1000 khối này lễ hỏi. coi như con út nói mình ra, hơn nữa con út chính xác rất có thể kiếm tiền. Nhưng nàng hay không vui lòng cứ như vậy giao ra. Cha, ngươi nói thế nào? Ta không có ý kiến, đều nghe mẹ ngươi. Trần Phụ khoát khoát tay. Hắn cảm giác con út nói thật đúng. Muốn cưới lão bà, người liền bỗng nhiên trong vòng một đêm trưởng thành. Hắn lúc đó giống như cũng là dạng này. Con út bây giờ có thể thay đổi xong, hắn đã đủ hài lòng. Trần Quang Minh cảm kích mắt nhìn Trần Phụ, lại nhìn về phía Trần Mẫu. Cái này sự nhi người cũng chớ gấp. Tới cửa cầu hôn là chúng ta chuyện của cha mẹ. Quay đầu, ta trước hết để cho bà mối đi dò thám ý, nhìn Lâm gia là cái như thế nào ý nghĩ. Trần Mẫu cắn răng, hoán hận nói, 1.000 khối lễ hỏi cũng thua thiệt hắn Trương đắc mở miệng. Đi, nghe đương. Trần Quang Minh kềm chế kích động trong lòng. Trần Mẫu nguyện ý tìm bà mối tới cửa là được. Tiếp trước, việc này cũng là Trần Mẫu làm thỏa đáng, mặc dù cuối cùng ra 1.000 khối lễ hỏi, nhưng lúc đó tiền không có lớn như vậy, Lâm gia cũng bồi gả đồ vật trở về. Đến lúc đó, hắn cũng biết đi tìm Lâm phụ nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là nói bổ sung, nương, người ta là khẳng định muốn lấy về nhà. Được được được. Trần Mẫu phiền lòng khoát khoát tay. Không có cưới vào cửa cứ như vậy che chở, thật không biết về sau sẽ như thế nào. Chương 66, đích thân lên miệng chương 66, đích thân lên miệng Trần Quang Minh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Thuyết phục người trong nhà sau, tiếp theo cũng chỉ còn lại có Lâm gia. Trong tay có tiền, hắn cũng không quá hoảng. Tiếp theo muốn làm, vẫn là mau chóng kiếm được 1.000 khối. Buổi tối nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, coi như nhịn nửa đêm, hắn sáng sớm lúc thức dậy, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, nhìn không ra bất luận cái gì mỏi mệt. Nương, các ngươi hôm nay tiếp tục làm đường đỏ sơn dược cao, ta trở về bán. Ai, hảo. Trần Mẫu cười đáp. Trần Quang Minh mắt nhìn Trần Mẫu, gặp nàng không có chút nào khác thường, gật gật đầu đẩy xe ba gác đi ra ngoài, đến cửa thôn cùng Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người tụ hợp. Tối hôm qua đã về trễ rồi, tiền còn không có tính toán cho các ngươi. Ta đã đem tiền thả ta nương chỗ đó, buổi chiều ta không có trở về, mẹ ta sẽ đem tiền kết cho các ngươi. Trần Quang Minh đối với mấy người đạo. Không có việc gì, chúng ta còn không tin được ngươi sao? Trần Minh Dũng khoát khoát tay. Lâm Hiểu thì tò mò hỏi lên đường đỏ sơn dược cao sự tình. Hôm qua Trần Quang Minh không có trở về phía trước, trong thôn đều truyền khắp, nói có người nhìn thấy Trần Quang Minh tại thôn bên cạnh bán rất nhiều đường đỏ sơn dược cao, chắc chắn lại phát tài. Bán vẫn được. Các ngươi cũng biết, đường đỏ sơn dược cao lợi nhuận cao bao nhiêu. Trần Quang Minh đơn giản nói một chút. Đại gia nghe đều sợ ngây người, cái này lợi nhuận cũng quá cao ha. Quay đầu chúng ta đi làm chọn người bán hàng rong, cũng có thể thuận đường bán đường đỏ sơn dược cao. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia nghe xong, lập tức lại toàn thân tràn đầy kinh. Chờ đến đầu đường, mấy người tách ra, Trần Quang Minh đẩy xe ba gác như thường lệ hướng về trên trấn đi, trên đường hắn còn gặp mấy cái đưa đồ ăn dân trồng rau. Nghe nói Dương Tâm thôn muốn hát vở kịch, các ngươi nghe nói không có? Thật sự? Cái này còn có thể là giả, tới là ba cứ rút. Ôi, cái này tốt, trên trấn đều tốt bao nhiêu năm không có hát quá lớn bài diễn, xem ra bên trên đã mặc kệ chuyện như vậy, chúng ta cũng có phúc. Mấy cái hướng về trên trấn đi thôn dân cao hứng tán gẫu. Trần Quang Minh cẩn thận nghe xong một hồi, con mắt cũng đi theo sáng lên một cái. Bây giờ chính là xã hội văn hóa dần dần cởi mở thời điểm. Thụy An xem như kịch Nam quê cũ, trước tiên khôi phục kịch Nam diễn xuất. Mà ba cước ban cũng gọi chỗ kịch hát hái trẻ ban, tại trong huyện đều rất nổi danh, thậm chí có nhìn ba cước ban, cửa phòng đều không liên quan tục ngữ. Đối với tính hí, Trần Quang Minh cũng không phải nhiều cảm thấy hứng thú. Nhưng mà hát vợ cái chỗ, 10 dặm 8 hương thôn dân đều biết chạy tới, người đông nghìn nghịt vô cùng náo nhiệt, đây chính là bán đường đỏ sơn dược cao thời điểm tốt. Trong lòng của hắn có ý nghĩ, chờ đem củ khoai giao cho đồ ăn đầu ca thu sau, hắn lập tức chạy về nhà. Con út trở về a. 20 cân đường đỏ sơn dược cao đã làm xong. Trần Mẫu cười nói. Nương, ngươi chờ chút tiếp tục nghĩ nhiều làm chút đường đỏ sơn dược cao. Nghe xong lời này, Trần Mẫu hơi nghi hoặc một chút. Hôm qua không phải nói chỉ dùng làm 20 cân sao? Như thế nào hôm nay trở về thì thay đổi, chẳng lẽ tìm được mới môn lộ? Trần Quang Minh liền đem trên đường nghe được tin tức nói. Dương Tâm thôn sân khấu kịch muốn hát vở kịch. Trần Mẫu sau khi nghe xong hưng phấn lên, nàng đánh tiểu liền ưa thích nghe vở kịch. Ân, ta dự định ở nơi đó bảy cái bảy. Nương các ngươi làm nhiều chút đường đỏ sơn dược cao, ngày mai ta chọn đi qua bán. Trần Quang Minh gật đầu. Được được được. Chúng ta bây giờ lập tức liền bắt đầu làm. Trần Mẫu phản ứng lại, con mắt thì càng sáng lên. Đây đúng là một kiếm tiền cơ hội tốt, cũng không thể bỏ lỡ. So với Thính Hí, nàng vẫn là càng ưa thích kiếm tiền. Trần Quang Minh đi theo Trần Mẫu tiến vào phòng bếp, dùng túi giấy dầu hảo một khối còn ấm áp đường đỏ sơn dược cao. Ngươi đây là? Dự định đi gặp Lâm gia nha đầu. Trần Mẫu thấy nhịn không được hỏi. Ân, để cho nàng nếm thử nương tay nghề. Ngược lại đã ngả bài, Trần Quang Minh liền không có dấu diếm. Nương, tìm người tới cửa nghe qua sao? Trần Mẫu tức giận nói, sáng sớm bận đến bây giờ, ta nào có ở không a? Đợi một chút đi cho ngươi cha đưa cơm thời điểm, ta liền đi tìm người. Khổ cực mẹ. Trần Quang Minh cao hứng ra cửa. Ngày mai Dương Tâm thôn hát vở kịch, hắn từ trên trấn sau khi trở về chắc chắn liền muốn chạy tới. Hôm nay nếu như không đi gặp mặt Lâm Vũ Khê, đằng sau mấy ngày chỉ thấy không tới. Tại giếng nước đầu hắn gặp được đang tại giặt quần áo Lâm Vũ Khê. Dùng miệng ngữ nhắc nhở Lâm Vũ Khê đợi lát nữa về phía sau núi, hắn trước đi qua chờ lấy. Không đầy một lát, Lâm Vũ Khê chạy chậm đến tới. Chạy vội vã như vậy làm cái gì? Trần Quang Minh tiến lên dắt Lâm Vũ Khê tay, cho nàng lau mồ hôi. Lâm Vũ Khê đỏ mặt không nói chuyện. Nghĩ tới ta không có. Ân, nghĩ. Hai cái tiểu tình lữ chán ngán một hồi lâu. Trần Quang Minh đem trong ngực cấm lấy đường đỏ sơn dược cao lấy ra. Đây là mẹ ta làm, ngươi nếm thử. Lâm Vũ Khê đem đường đỏ sơn dược cao tiếp nhận đi, miệng nhỏ ăn. ăn ngon. Nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Về sau để cho nương thưởng cho ngươi làm. Trần Quang Minh sùng ái đạo.
Ân.
Nàng cũng nghe nói Trần Quang Minh bán đường đỏ sơn dược cao chuyện kiếm tiền. Trong thôn bây giờ sẽ không có người không khen Trần Quang Minh lợi hại. Ta đã cùng nương nói chuyện của chúng ta.
Ân, a.
Cái gì? Lâm Vũ Khê phản ứng lại, đột nhiên kinh hãi đứng lên.
Ngươi.
Ta.
Nương biết.
Nàng lộ ra chân tay luống cuống.
Yên tâm.
Nương đáp ứng, mấy ngày nay liền sẽ để bà mối tới cửa hỏi. Cực lớn kinh hỉ lập tức liền đem Lâm Vũ Khê nuốt sống. Nàng phía trước vẫn luôn đang lo lắng Trần Quang Minh trong nhà có thể đáp ứng hay không. Bây giờ Trần Quang Minh mà nói, để cho lòng của nàng lập tức an định lại, cả người đều bị cực lớn hạnh phúc bao ở trong đó, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Cha mẹ thích ta sao? Lâm Vũ Khê vẫn là cảm giác không thể tin.
Đương nhiên.
Trần Quang Minh cho chắc chắn trả lời. Nàng xem thấy Trần Quang Minh, nhịn không được nhào vào trong ngực của hắn. Trần Quang Minh trở tay ôm, để cho Lâm Vũ Khê đầu gối ở ngực của mình. Một lát sau, Lâm Vũ Khê ngẩng đầu, hai người bốn mắt đối lập. Nhìn xem con dâu dung nhan xinh đẹp, Trần Quang Minh cổ họng nhấp nhô một chút, thử thăm dò túi đầu tới gần, gặp Trần Vũ Khê lặng lẽ nhắm mắt lại, túi đầu hôn lên. Trùng sinh đến nay, lần thứ nhất cùng con dâu thân mật như thế, Trần Quang Minh kìm nén không được kích động trong lòng, thật lâu không có ngừng phía dưới, thẳng đến Lâm Vũ Khê đẩy một chút.
Hô hô hô, hai người từng ngụm hơi thở, tim đập như nổi trống.
Trần Quang Minh ra mặt đã sớm rất dày, lại đem Lâm Vũ Khê kéo vào trong ngực.
Ta đi cùng cha ta nói một chút lễ hỏi chuyện a.
Lâm Vũ Khê tâm tình bình tĩnh xuống, nghĩ tới nhà mình. Trần Quang Minh chắc chắn rất cố gắng mới thuyết phục phụ mẫu, vậy nàng cũng phải vì hai người tương lai làm chút cái gì.
Không cần, ta sẽ giải quyết.
Trần Quang Minh lắc đầu, hắn không muốn con dâu lại bị ủy khuất.
Thế nhưng là,
ta không muốn ngươi khổ cực như vậy.
Lâm Vũ Khê túi đầu xuống.
Yên tâm đi, ta sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Trần Quang Minh đem Lâm Vũ Khê kéo qua, lại tại cái trán nàng một hôn.
Chương 67, để huynh đệ trong nhà hỗ trợ chương 67, để huynh đệ trong nhà hỗ trợ sau buổi cơm trưa.
Trần Quang Minh chọn cái sọt ra cửa. Lần này hắn đổi phương hướng, tận lực đi hôm qua chưa từng đi thôn trang. Hắn còn cố ý đi một chuyến Dương Tâm thôn. Dương Tâm thôn sân khấu kịch chính xác đã dựng lên tới. Ngày mai không sai biệt lắm khoảng 9 giờ sẽ mở hí kịch, ngay cả hát 3 ngày. Hắn bán đường đỏ sơn dược cao thời điểm, thường xuyên nghe được thôn dân đang thảo luận. Ngày mai nhất định sẽ rất náo nhiệt. Trần Quang Minh bên cạnh gõ hoa cổ, bên cạnh hét lớn. Tùy theo thảo luận hoa cổ sự tình, các thôn dân đều tụ ở một chỗ. Ngược lại là dễ dàng Trần Quang Minh bán đường đỏ sơn dược cao. Lần này tin tức truyền có chút rộng a. Trần Quang Minh suy tư. Dù sao cũng là từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất thả ra hát vở kịch. Các thôn dân hưng phấn không khó lý giải. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến có người đặc biệt đang tuyên truyền chuyện này. Thanh thế hùng vĩ
a, xem ra còn phải lại chuẩn bị thêm một chút đường đỏ sơn dược cao.
Lần này, Trần Quang Minh bán được khoảng 4 giờ, liền đem 20 cân đường đỏ sơn dược cao bán xong, chủ yếu đem tiêu vào từng nhà bán thời gian bớt đi xuống. Hắn lúc về đến nhà, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu còn tại làm đường đỏ sơn dược cao, giữa trưa cùng buổi chiều hết thảy làm 30 cân, một ngày không sai biệt lắm có thể làm 50 cân. Nghe được Trần Quang Minh nói lên bên kia đã dựng trò hay đài, Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy tức hận, lần này vợ kịch xem ra là xem không trở thành, nhưng có thể kiếm tiền. Còn có người tới hẹn Trần Mẫu đi xem trò vui, đều bị nàng cự tuyệt. Nghe được Trần Mẫu phải ở nhà làm đường đỏ sơn dược cao, những phụ nữ này toàn bộ đều tỏ rõ vẻ ước ao, toàn bộ cũng khoe Trần Mẫu sinh cái có tiền đồ hảo nhi tử. Trần Mẫu nghe hồng quang đầy mặt. Trước đó có thể người trong thôn cũng không ít ở sau lưng nghị luận con trai nhà mình không nên thân. Bây giờ hướng do trực tiếp tới 180 độ chuyển biến lớn, không phải do nàng không cao hứng.
Nương, ta đi ra ngoài một chuyến.
Trần Quang Minh bỏ đồ xuống không đầy một lát liền định đi ra ngoài,
lại đi tìm Lâm gia cô nương.
Trần Mẫu hế ẩm đạo, thực sự là có con dâu quên nương, con dâu đều chưa xuất giá đâu.
Không phải, ta đi tìm Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mẹ chúng nó.
Lần này hát vợ kịch 10 dặm 8 dân làng biết hết rồi, đến lúc đó đi người tuyệt đối sẽ không thiếu, trong nhà làm điểm ấy đường đỏ sơn dược cao chắc chắn không đủ bán. Trần Quang Minh chân thành nói, đây là một cái Quang Minh chính đại kiếm nhiều tiền cơ hội, hắn không muốn lãng phí. Hơn nữa kéo nhổ một chút Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu trong nhà, đối với hắn kế hoạch bước kế tiếp cũng có rất tốt đẹp chỗ. Nghe được là chính sự, Trần Mẫu cũng không chua, để cho hắn nhanh lên đi. Buổi tối chúng ta khêu đèn cũng làm tiếp một chút.
Nàng mở miệng nói, toàn thân tràn ngập nhiệt tình.
Đi.
Trần Quang Minh gật đầu đáp ứng.
Sau đó, hắn liền trực tiếp ra cửa. Trên đường có không ít người nhìn thấy hắn, nhao nhao hỏi thăm hôm nay bán như thế nào. Trần Quang Minh như cũ lấp liếm cho qua, rất nhanh là đến gần nhất Trần Minh Dũng trong nhà. Tam gia thôn mặc dù là cái ba cái dòng họ đại thôn, nhưng lúc bắt đầu, mỗi cái dòng họ đều chiếm một khối nhỏ địa. Thẳng đến đằng sau lẫn nhau thông hôn, không ngừng có người dọn ra ngoài xây tân phòng, mới chậm rãi dung hợp một chỗ.
Quang Minh a, mau vào, mau vào.
Trần Minh Dũng nương nhìn thấy Trần Quang Minh sau, nhiệt tình ghê gớm. Trong khoảng thời gian này con trai nhà mình thế nhưng là đi theo kiếm lời không thiếu tiền, chuyện này nàng có thể nhớ kỹ đâu. Đem Trần Quang Minh mời đến phía sau cửa, nàng vừa lớn tiếng đem Trần Minh Dũng cũng hô lên. Trần Minh Dũng sau khi về nhà liền ngồi phịch ở trên giường, nghe được là Trần Quang Minh tới, lập tức nhanh như chớp đứng lên.
Ngươi đem đến căn phòng mới?
Trần Quang Minh nhíu mày.
Cũng không hẳn.
Ta bây giờ thế nhưng là trong nhà tối tiền đồ cái kia. Trần Minh Dũng ngẩng đầu đỡ ngực, bây giờ cả một nhà cũng không có hắn kiếm được nhiều.
Rất tốt.
Trần Quang Minh cũng vì huynh đệ cao hứng.
Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về?
Trần Minh Dũng hơi nghi hoặc một chút.
Ân, có một số việc tìm ngươi nương.
Gì?
Tìm mẹ ta?
Đúng, muốn cho mẹ ngươi giúp đỡ cùng một chỗ làm đường đỏ sơn dược cao. Trần Quang Minh liền đem Dương Tâm Thôn muốn hát vở kịch cùng mình dự định đi bày quẩy bán hàng bán đường đỏ sơn dược cao sự tình nói. Có chuyện tốt còn nghĩ nhà chúng ta, hảo huynh đệ. Trần Minh Dung cao hứng vô vô Trần Quang Minh bả bay, trong lòng là thật sự xúc động. Gọi thuốc, mau mau cút. Hai người nói đùa một hồi, đi vào tìm Trần Minh Dung đương. Để cho ta hỗ trợ cùng một chỗ làm đường đỏ sơn dược cao. Biết biết biết, ta đương nhiên sẽ, đường đỏ sơn dược cao lại không khó. Trần Minh Dung nương nghe xong Trần Quang Minh lời nói, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nghe được làm một cân đường đỏ sơn dược cao có thể cầm một mao thời điểm, càng là mừng rỡ. Bây giờ là nông nhàn thời điểm, ngoại trừ trong nhà nam nhân ra ngoài đánh một chút việc vặt, trong nhà căn bản là không có gì nhập trướng. Đương nhiên, Trần Minh Dung không tính. Bây giờ nghe trong nhà làm đường đỏ sơn dược cao liền có thể kiếm tiền, nàng nào có không kinh hỉ. Mỗi ngày làm 50 cân, liền có thể kiếm lời 5 khối tiền, cái này so với trong nhà nam nhân đi làm việc vặt kiếm được đều nhiều hơn. Đi, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tốt tốt tốt. Trần Minh Dung nương vội vội vã vã đáp ứng. Sau đó lại lấy ra trong nhà điểm tâm chiêu đãi Trần Quang Minh, không ngừng nói Trần Quang Minh lời hữu ích. Thím không cần khách khí như thế, ta cùng Minh Dũng là huynh đệ tốt nhất, nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nghe Trần Quang Minh lời nói, Trần Minh Dũng nương thì càng cao hứng, nhiều lần căn dặn Trần Minh Dũng phải thật tốt đi theo vượt mây mây. Đi, ta muốn đi A Hiểu nhà, liền đi trước. Ta với ngươi cùng một chỗ. Hai người cùng đi ra cửa, rất nhanh liền đi tới Lâm Hiểu trong nhà. Lâm Hiểu nương biểu hiện so Trần Minh Dũng nương còn nhiệt tình. Dù sao Lâm Hiểu là trong nhà dòng độc đinh, người một nhà sủng ái lớn lên, bây giờ thấy nhi tử tiền đồ, người một nhà đều rất cao hứng. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm, Trần Quang Minh luôn cảm giác Lâm Hiểu nương thần sắc có chút không đúng. Trần Quang Minh chỉ cảm thấy đây là ảo giác, lại cùng Lâm Hiểu nương đem tất cả mọi chuyện đều nói tinh tường sau, ba người ra cửa. Lâm Hiểu, ngươi có cảm giác hay không mẹ ngươi thái độ đối với ta có điểm lạ? A, có không? Có phải hay không nhìn ngươi khá lắm, cao hứng? Lâm Hiểu suy nghĩ một chút nói. Trần Quang Minh nghe nhẹ nhàng gật đầu. Nhà mình nương cùng thím là thủ mặt dao, có thể nói nhìn xem hắn lớn lên. Hiện tại hắn lại dẫn Lâm Hiểu cùng một chỗ phát tài, thấy hắn tiền đồ cao hứng cũng bình thường. Hắn liền không có để ý, ba người cùng đi háo tử nhà. Hiện tại hắn kêu Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu trong nhà cùng một chỗ làm đường đỏ sơn dược cao, không có đạo lý không đi cùng háo tử nói một tiếng. Chỉ là háo tử trong nhà không người, hắn không xác định háo tử có thể hay không cự tuyệt, vẫn là để đại bá của hắn mẫu giúp đỡ làm. Nghe được hắn lời nói sau, háo tử ngoài ý muốn một chút. Đa tạ. Hắn lời nói này chân tâm thật ý, kỳ thực hắn cùng trong nhà quan hệ đều cùng Trần Quang Minh cũng không tính là rất thân cận. Nhưng Trần Quang Minh nguyện ý mang theo hắn cùng một chỗ, còn đối xử như nhau đối đãi người trong nhà, để cho trong lòng của hắn xúc động. Cũng là huynh đệ. Chuyện này, ngươi quyết định. Háo tử liền nghiêm túc nghĩ, ngươi ở đây còn thiếu đường đỏ sơn dược cao sao? Thiếu. Đi, vậy ta liền không khách khí giúp ta nhà đại bá đáp ứng. Chương 68, giáp hát bên ngoài bảy quẩy bán hàng. Chương 68, giáp hát bên ngoài bảy quẩy bán hàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh mấy người so dĩ vãng dậy sớm hơn. Hôm nay hắn đưa xong củ khoai sau, còn muốn trước tiên đuổi tới Dương Tâm Thôn. Dương Tâm Thôn vở kịch là 9 điểm mở màn, nhưng người xem kịch nhất định sẽ sớm liền đi chiếm vị trí. Vì có thể kiếm được sóng này tiền, Trần Phụ đều buông xuống công trường sự tình đi hỗ trợ. Dương Tâm Thôn ngay tại trên đi tới chấn trên nửa đường. Trần Phụ sớm đến sau, chưa hết chiếm đóng vị trí, chờ hắn trở về liền có thể bắt đầu bán. Trần Quang Minh bán xong củ khoai sau, khẩn cản mạn cản tại lúc 8 giờ đến Dương Tâm Thôn. Lúc này thôn sân khấu kịch chung quanh đã vô cùng náo nhiệt, người đến người đi đầy người. Nhìn thấy hắn tới, Trần Phụ nhẹ nhàng thở ra. Muốn hay không nghỉ một chút? Không được, tất cả mọi người muốn vào sân, trực tiếp bắt đầu bán a. Trần Quang Minh lắc đầu, hai người cùng một chỗ đem đường đỏ sơn dược cao đặt tới cái sọt đắp lên. Sau đó, hắn liền gõ hoa cổ lũ a đứng lên. Đường đỏ sơn dược cao, 8 bao nhất cân 8 phần một khối, ăn ngon không đắt. Phối hợp với hoa cổ âm thanh, lập tức liền đưa tới một số người lực chú ý người bán hàng rong, là ngươi a. Cũng có phía trước mua qua đường đỏ sơn dược cao thôn dân nhận ra Trần Quang Minh. Đúng vậy a, tới đến một chút náo nhiệt. Có cần phải tới một khối đường đỏ sơn dược cao nếm thử? Thôn dân biết hắn đường đỏ sơn dược cao ăn ngon không đắt liền mua nửa cân, dự định vừa nhìn hí kịch vừa ăn. Ngươi cái này đường đỏ sơn dược cao 8 mao nhất cân. Lại có người hỏi. 8 mao nhất cân thật không đắt. Lúc trước hắn tại trên trấn mua được đường đỏ sơn dược cao đều phải một khối hai. Tiện nghi không phải một điểm nửa điểm a, lại càng không cần phải nói củ khoai ở trên thị trường giá cả để ở đó. Đúng vậy a, liền 8 mao, có thể ăn thử, có muốn nếm thử một chút hay không? Trần Quang Minh cười đáp. Nhìn thấy có thể ăn thử, người này càng cảm thấy hứng thú hơn. Ăn một khối, ánh mắt của hắn sáng lên. Mặc kệ là củ khoai vẫn là đường đỏ, phóng đều rất đủ. Đặc biệt là củ khoai mùi vị, so với hắn tại trên trấn mua muốn đủ nhiều. Không tệ, cho ta tới 2 cân. Trần Phụ nghe xong cười không ngậm mồm vào được, đội vàng gặp lại. Không đầy một lát sau, đường đỏ sơn dược cao danh tiếng liền truyền ra. Nghe nói có ăn ngon không đắt tiền đường đỏ sơn dược cao sau, không ngừng có người vây lại. Đặc biệt là một chút tiểu hải tử. Đại nhân vì có thể xem thật kỹ hí kịch, đều biết bán chút đồ ăn vặt để cho hải tử ngồi từ từ ăn, lúc này liền đều biết rất hào phóng. Trần Quang Minh đều nhiệt tình chiêu đãi, cầm rất nhỏ một khối cho đại gia ăn thử. Mặc dù có chút người chính là hướng về phía ăn thử tới, nhưng càng nhiều người cũng mua rồi một chút. Đây cũng quá bán chạy đi. Trần Phụ cao hứng nói. Ân. Trần Quang Minh cũng rất hưng phấn. Uống một hớp liền lại tiếp tục bán được tới. A, đây không phải là Trần Quang Minh sao? Thật sự chính là hắn, hắn ở chỗ này bán đường đỏ sơn dược cao. Mấy cái đến xem trò vui tam gia thôn dân phát hiện Trần Quang Minh cùng Trần Phụ.
bọn hắn ở một bên nhìn một hồi, lập tức liền lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Chỉ là mất một lúc, vậy mà liền bán ra 4-5 cân. Coi như một cân chỉ có thể kiếm lời 2 mao, này liền kiếm lời một khối nhiều, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Ngoa tiên, một ngày này xuống có thể kiếm lời bao nhiêu a? Đúng vậy a, một ngày này phải bán hơn 100 cân a. Một cân kiếm lời 2 mao, cái này đều có thể kiếm lời 20 khối. Nói đến một ngày có thể kiếm lời 20 khối thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. 20 khối a, bọn hắn một tháng đều không chắc chắn có thể kiếm lời nhiều như vậy. Trong ngay mắt, bọn hắn đều đỏ mắt, hận không thể có thể thay thế Trần Quang Minh kiếm tiền. Trần Phụ lúc này cũng phát hiện mấy cái này thôn dân, cười chào hỏi, hỏi bọn hắn có cần phải tới khối nếm thử. Ha ha, không cần, chính chúng ta mang theo bánh. Các thôn dân lên tiếng chào hỏi, không có dừng lại trực tiếp tiến vào biệt tử. Hô, nhìn xem mấy người bóng lưng, Trần Phụ hung hăng thở ra một hơi. Hắn cũng nhìn thấy đối phương trên mặt hâm mộ, còn có chút mừng thầm. Cha, khí kịch nhanh mở màn. Trần Quang Minh nghe sân khấu kịch bên kia âm thanh, nhắc nhở. Theo bên kia âm thanh vang lên, đại gia nhao nhao tiến vào giáp hát, bên ngoài lập tức vắng lạnh rất nhiều. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Trần Quang Minh thở ra một cái, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống. Mặc dù kiếm tiền rất sảng khoái, nhưng mệt mỏi thật sự mệt mỏi. Bán bao nhiêu? Trần Phụ sát bên hắn ngồi xuống, do hỏi. Không sai biệt lắm hơn 20 cân. Ngoa tiên, nhiều như vậy. Trần Phụ kinh ngạc một chút. Hắn nhưng là biết cái này đường đỏ sơn dược cao chi phí. Mỗi cân có thể kiếm lời tứ mao, thoáng một cái liền kiếm lời 8 khối nhiều. Phát phát. Trần Quang Minh gật gật đầu, tâm tình cũng rất không tệ. Trần Phụ lập tức giữ vững tinh thần, nhìn đông nhìn tây muốn nhìn một chút còn có hay không khách nhân. Nhưng chợt, hắn nhìn thấy mấy người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đồng chí đi tới. Có người tới tra xét. Trần Phụ theo bản năng run lên một cái. Có chút phản xạ có điều kiện liền nghĩ chạy. Trần Quang Minh cũng nhìn thấy, đứng lên. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dương Tâm thôn thôn trưởng hỏi thăm. Chúng ta là Tam Gia thôn, tự sản tự dùng một chút đường đỏ sơn dược cao. Trần Quang Minh vội vàng đem trong thôn mở chứng minh lấy ra. Đúng, đây là ta hôm nay phải giao quản lý phí, phía trước liền nghĩ giao cho mấy vị đồng chí. Gặp mấy người cầm chứng minh nhìn, hắn lại móc ra chút tiền hào tử. Hôm nay quản lý phí. Dương Tâm thôn thôn trưởng khẽ giật mình, quay đầu cùng mấy cái đồng dạng sửng sốt một chút các cán bộ liếc nhau, thấy mọi người cũng hơi sau khi gật đầu, lộ ra cái mỉm cười. Người trẻ tuổi này ngược lại là thông minh, cũng thua thiệt hắn dám nghĩ dám làm. Bất quá, có thôn dân tại giáp hát bên ngoài bày quầy bán hàng bán tự sản tự dùng hàng hóa, trong thôn thu chút quản lý phí, đúng là một ý đồ không tồi. Ân, sự chứng minh của ngươi chúng ta nhìn qua. Hôm nay quản lý phí chúng ta cũng thu, các ngươi ngay ở chỗ này bày, không nên đến chỗ chạy loạn. Dương Tâm thôn thôn trưởng nghiêm túc giao phó đạo. Vâng vâng vâng, chúng ta chắc chắn không chạy loạn. Trần Quang Minh liên tục cam đoan. Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng các cán bộ hài lòng gật đầu, một đoàn người lại đi địa phương khác dò xét. Nhìn thấy một nhóm người rời đi, Trần Phụ mới thở phào, sau đó lại cau mày nói, Quang Minh, ngươi làm gì muốn chủ động cho bọn hắn quản lý phi a? Ha ha, không có việc gì, người khác không có sách, nhưng chúng ta phải hiểu quy củ. Trần Quang Minh cười nói, so sánh hắn kiếm được, chút tiền ấy không tính thật cái gì. Hơn nữa cùng trong thôn những cán bộ này giữ quan hệ tốt, đối với hắn có chỗ tốt. Được được được, ngươi nói chuẩn không tệ. Trần Phụ cười ha hà nói, hiện tại hắn đã đối với con út tín nhiệm vô điều kiện. Cha, một chốc đội vàng không nổi, ngươi đi về trước một chuyến, đem trong nhà vừa làm ra đường đỏ sơn dược cao chọn đến đây đi. Vợ kịch hát thời điểm sẽ rất ít có người đi ra, chờ cái này xuất diễn sướng hảo chính là cơm trưa thời gian. Những thôn dân này chắc chắn không nỡ sớm như vậy trở về, nhất định sẽ lựa chọn trực tiếp ở đây ngoại trừ lại tiếp tục nghe buổi trưa hy kịch. Lúc này có thể làm món chính đường đỏ sơn dược cao tuyệt đối bán chạy. Trần Phụ gật gật đầu, để cho Trần Quang Minh cẩn thận chút, chính mình đẩy để ở một bên xe ba gác trở về, tính toán đợi sẽ trực tiếp đem những cái kia đường đỏ sơn dược cao kéo qua. Chương 69, thôn dân chấn động, cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu. Chương 69, thôn dân chấn động, cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu. Tam Gia thôn. Một cỗ đường đỏ sơn dược cao hương vị trong thôn tung bay. Các thôn dân liền phát hiện, ngoại trừ Trần Đức Thuận trong nhà, vẫn còn có 3 nhà người đang làm đường đỏ sơn dược cao, mới vừa buổi sáng khói bếp không ngừng. Bọn hắn có lòng muốn đánh nghe, nhưng mấy nhà này người toàn bộ đều đại môn khóa chặt. Các thôn dân ngay tại cái kia nghị luận. Mấy nhà này hậu sinh, tựa hồ chính là đi theo Trần Quang Minh bên người. Thật sự chính là Minh Dũng, Á Hiểu cùng Á Hảo, thật sự đối mặt. Bọn hắn không nhịn được ô. Trần Quang Minh đây là dự định mang theo bọn hắn cùng một chỗ bán đường đỏ sơn dược cao. Trần Quang Minh đứa nhỏ này thật sự tiền đồ. Xem ra muốn để hài tử nhà mình nhiều đi theo hắn phía sau chạy trốn. Nếu như Trần Quang Minh cũng có thể mang dẫn bọn hắn, chúng ta cũng không cần giấu gì. Bên này các thôn dân còn tại tán gẫu, Trần Phụ chân sau đến trong thôn. Nhìn thấy Trần Phụ lôi kéo xe ba gác, bọn hắn liền đi qua hỏi cái này là làm cái gì. Ta muốn đi tiễn đưa đường đỏ sơn dược cao, quay đầu lại cùng các ngươi trò chuyện. Trần Phụ trang một chút mồ hôi chán. Tiễn đưa đường đỏ sơn dược cao. Các thôn dân đều có chút ngộng. Sau đó, bọn hắn liền thấy Trần Phụ từ trong nhà lựa ra một cái sọt đặt ở trên xe ba gác, cái kia trong cái sọt còn bừng bừng bốc hơi nóng. Rõ ràng, trong này chứa chính là đường đỏ sơn dược cao. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, các 3 nhà làm đường đỏ sơn dược cao vậy mà cũng chọn cái sọt đến đây, những cái kia trong cái sọt đồng dạng nặng trĩu. Trần Phụ còn cầm sưng cho những thứ này đường đỏ sơn dược cao qua sưng. Vênh điên, nhiều đường đỏ như vậy sơn dược cao. Các thôn dân thấy một màn này, trong nháy mắt kinh động. Ước chừng trên dưới 100 cân đường đỏ sơn dược cao, vẫn là rất rung động. Coi như 8 mao nhất cân ở đây cũng đáng 80 đồng tiền. Còn có,
Những thứ này đường đỏ sơn dược cao rốt cuộc muốn đưa đến đi đâu a? Chẳng lẽ Trần Quang Minh lại tìm đến môn lộ? Trần Phụ bây giờ cũng không có thời gian cùng các thôn dân nói chuyện phiếm. Đem tất cả đường đỏ sơn dược cao cân xong sau, hắn đẩy xe ba gác muốn đem đường đỏ sơn dược cao đưa đến Trần Quang Minh nơi đó đi. Nếu như không đổi kịp hí kịch dừng lại thời gian, nên kiếm ít bao nhiêu tiền a?
Thúc, ta tới giúp ngươi đi.
Trần Minh Dũng đại ca Trần Minh Huy mở miệng nói. Người nhà của hắn đừng nói nhiều, ngược lại cũng không thiếu hắn trợ thủ. Muốn hỗ trợ cùng một chỗ tặng đồ, hắn cũng nghĩ cảm tạ một chút Trần Quang Minh, hơn nữa cũng nghĩ cùng Trần Quang Minh rút ngắn quan hệ, về sau có lẽ cũng có thể đi theo Trần Quang Minh hỗn. Đi. Trần Phụ gật gật đầu. Hắn một đường khẩn cản mạn cản chính xác cũng mệt mỏi. Hơn nữa Trần Quang Minh ngay tại Dương Tâm thôn bán đường đỏ sơn dược cao, rất nhiều thôn dân đều thấy được, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Trần Minh Huy đẩy xe ba gác, hai người lại đi Dương Tâm thôn chạy tới. Tại bọn hắn sau khi đi, các thôn dân liền không kịp chờ đợi vây quanh ở mang đồ tới Trần Minh Dũng phụ thân, Lâm Hiểu Cha và Vương Hào đại bá bên cạnh, tìm hiểu tình huống. Đúng là Quang Minh đáp tại trong nhà của chúng ta. Bất quá, hắn chỉ nói để chúng ta hỗ trợ cùng một chỗ làm đường đỏ sơn dược cao, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Trần Minh Dũng phụ thân cười nói. Lâm Hiểu phụ thân cũng nói tiếp, Quang Minh đúng là một có bản lĩnh. Vương Hào đại bá vội vàng gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình lại còn có thể dính vào cháu Quang. Thế này kiếm tiền, để cho hắn có loại cảm giác bị đĩa bánh đập phải. Lúc này nói lên Trần Quang Minh như thế nào, tự nhiên là lời hữu ích không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Các ngươi đều sinh ra một đứa con trai tốt ta. Thôn dân chua xót nói. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, trước đó trong thôn mấy cái không làm việc đàng hoàng tên du côn, ngược lại thành trong thôn có tiền đồ nhất một đám người, thực sự là siêu thái quá. Cũng là chính bọn hắn cố gắng. Bây giờ thời đại không đồng dạng, bọn hắn dám xông vào dám liều rất tốt. Trần Minh Dũng phụ thân cười nói. Đúng vậy a, bọn hắn cũng coi như đi ra hốn. Lâm Hiểu phụ thân gật đầu phụ họa. Các thôn dân nghe xong như có điều suy nghĩ. Trần Quang Minh trong khoảng thời gian này chính xác làm rất nhiều chuyện. Xem ra bọn hắn cũng muốn thúc giục trong nhà hài tử, nhiều cùng Trần Quang Minh rút ngắn chút quan hệ, không chừng cũng có thể đi theo kiếm ra chút manh mối. Từ Trần Quang Minh nguyện ý mang theo mấy cái huynh đệ cùng huynh đệ trong nhà cùng một chỗ kiếm tiền, liền có thể nhìn ra Trần Quang Minh là cái dạng nghĩa huynh đệ tức giận, dạng này người có thể chỗ. Mà những cái kia trong nhà có nữ nhi, càng là động tâm tư. Trần Quang Minh liền huynh đệ đều nguyện ý mang theo, thì càng không cần phải nói nhạc ra đi. Chỉ cần đem gả con gái đi qua, hắn có thể không kéo nhổ một chút đại cứu ca hoặc em vợ sao? Trong lúc nhất thời, thôn dân trong lòng đều lửa nóng, hận không thể bây giờ liền kêu cái bà mối tới cửa hỏi một chút Trần gia ý tứ, có thể năm trước quyết định thì tốt hơn. Lâm Vũ Khê phụ thân cũng tại trong đám người. Nghe có người nói đến gả con gái, trong lòng của hắn cũng là khẽ động. Nhưng chợt lại nhíu lên lông mày, lâm vào trầm tư. Trần đại bá ở phía xa nhìn xem, đều phải cắn nát răng hàm. Rõ ràng bọn hắn mới là người một nhà. Trần Quang Minh vậy mà tình nguyện kéo nhổ ngoại nhân, cũng không nguyện ý kéo nhổ thân đại bá. Cái này khiến hắn cảm giác khuôn mặt đau rát. Cảm thấy chung quanh quăng tới ánh mắt, sắc mặt hắn thì càng chìm. Trần Phụ còn không biết trong thôn lại bắt đầu chủ đề nóng con trai nhà mình. Một đường đuổi tới Dương Tâm thôn, gặp trận này vợ kịch còn không có ngừng, mới thở phào. Cha. Trần Quang Minh đi qua, lại cùng Trần Minh Huy chào hỏi. Hắn đối với Trần Minh Huy ấn tượng không thể nói hảo. Dù sao lúc kiếp trước, Trần Minh Dũng trong nhà mở nhà máy thời điểm, liền bị hai cái thân huynh đệ xa lánh qua, liền có thể nhìn ra Trần Minh dùng hai cái ca ca phẩm tính. Loại người này làm bằng hữu bình thường có thể, nhưng không thể thâm giao. Trần Minh Huy còn không biết Trần Quang Minh đã đem chính mình liệt vào không thể thâm giao một cột, đồ vật đưa đến sau, liền bận trước bận sau hỗ trợ đem cái sọ chuyển xuống tới. Khô cực. Trần Quang Minh khách khí nói lời cảm tạ. Chính là thuận tay chuyện. Còn muốn cảm tạ ngươi cho nhà chúng ta cái này cơ hội kiếm tiền. Trần Minh Huy cười nói. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, giáp hát bên trong vang lên gõ tiếng chiêng. Sáng hôm nay vợ kịch hát xong. Tiếp theo giữa trưa sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều hát tiếp. Người muốn ra tới. Trần Phụ tinh thần chấn động. Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu, đi tới trước sạp. Đi qua vừa mới nghỉ ngơi, hắn thể lực gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn liền để Trần Phụ trước nghỉ ngơi lấy. Trần Minh Huy gặp Trần Quang Minh không có để cho chính mình hỗ trợ ý tứ, liền đứng qua một bên, dự định xem Trần Quang Minh là thế nào bán đường đỏ sơn dược cao. Kỳ thực không chỉ là Trần Minh Huy, vừa Trần Quang Minh bán thời điểm, liền có không ít người ở phía xa thấy. Trần Quang Minh không để ý đến. Rất nhanh, giáp hát bên trong liền đã tuôn ra đợt thứ nhất người. Có ít người chuyên môn chính là hướng về phía Trần Quang Minh quay hàng tới. Nghe xong sáng sớm hí kịch, rất nhiều người đã sớm nói bụng. Một chút nguyên bản định trở về ăn, dứt khoát cũng không trở về, ngay tại Trần Quang Minh như thế mua chút đường đỏ sơn dược cao xem như cơm trưa. Trần Quang Minh lập tức công việc lưu đủ lên. Tại trong Trần Minh Huy thần sắc kinh ngạc, đường đỏ sơn dược cao bị không ngừng bán đi. Dòng dã một cái giữa trưa thời gian, Trần Quang Minh ở đây cũng không có dừng phía dưới bận rộn, khách nhân từng cơn sóng liên tiếp. Ngoa Thiên, một ngày này có thể kiếm lời bao nhiêu a? Tam gia thôn thôn dân trợn mắt hốc mồm nhìn xem, nhịn không được vừa đỏ mắt. Chương 70, ngày vào trăm nguyên chương 70, ngày vào trăm nguyên buổi chiều vở kịch bắt đầu hát sau. Trần Quang Minh cuối cùng có thể dừng lại lấy hơi. Trần Phụ cũng liền đội vàng thừa dịp lúc này trở về tiếp tục kéo đường đỏ sơn dược cao. Mặc dù mệt một chút, nhưng Trần Phụ hoàn toàn thích thú. Chỉ cần có thể kiếm tiền, mệt mỏi chút tính là gì? Người trong thôn nhìn thấy Trần Phụ lại kéo một nhóm đường đỏ sơn dược cao đi, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Vợ kịch hát hào sau, lại là một đợt bận rộn. Bọn người tán không sai biệt lắm. Tổng cộng hơn 230 cân đường đỏ sơn dược cao, bán gái 7-8 phần. Trần Phụ nhìn xem sắp rông cái soạn, cười không ngậm mồm vào được. Cha, trở về. Trần Quang Minh lúc này cũng tại thu thập.
bây giờ trên đường nhiều người, hắn tính toán cùng mọi người cùng nhau trở về. Nếu như đợi tiếp nữa mà nói, không chừng sẽ bị người nào để mắt tới. Đi. Trần Phụ gật gật đầu. Hai người Lý rất nhanh lôi kéo xe ba gác cùng các thôn dân cùng đi. Trên đường, các thôn dân cũng đều đang hỏi thăm. Trần Phụ liền cười cùng những thôn dân này nói chuyện, Trần Quang Minh chỉ là ngẫu nhiên nói lên hai câu. Đợi đến các thôn dân trở lại thôn, Trần Quang Minh tại Dương Tâm thôn bán đường đỏ sơn dược cao sự tình cũng truyền ra. Đại gia toàn bộ đều tại nơi đó sợ hãi thán phục. Trần Quang Minh một ngày này không sai biệt lắm bán có 200 cân đường đỏ sơn dược cao a. Coi như một cân kiếm lời 2 mao, này liền kiếm lời 40 đồng tiền. Mặc dù phía trước đã có chỗ đón trước, nhưng thật sự nghe được tin tức này lúc, đại gia vẫn như cũ cảm giác rung động. Trần Quang Minh không để ý đến những thứ này thảo luận, trực tiếp trở về nhà. Như là đã công khai làm, cũng không có gì không thể bị người khác biết. Trở về nhà sau, hắn đem nhận được tất cả tiền đều đổ ra, bắt đầu tính sổ sách. Trừ hắn kiếm được tiền bên ngoài, còn muốn phân ra tiền công. Bỏ đi chi phí cũng phải bỏ ra gia công phí sau, hắn vậy mà cũng kiếm lời 103 khối 8 mao. Lần thứ nhất ngày thu phá trăm. Đây vẫn chỉ là bán đường đỏ sơn dược cao tiền. Tăng thêm hắn bán củ khoai kiếm được trên lệch giá, một ngày kiếm lời hơn 130 khối. Nếu như bị những thôn dân kia biết, chỉ sợ lại muốn chấn động. Này, nhiều như vậy, cho dù có dự cảm Trần Phụ đều bị hung hăng chấn một cái. Ngày thu phá trăm a trên cảm thụ này cùng kiếm lời mấy chục khối hoàn toàn không giống. Trần Quang Niên vợ chồng cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trần Mẫu phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Chính mình sinh nhi tử, cũng quá lợi hại a. Trần Quang Minh cầm 130 khối cho Trần Mẫu tổ lấy. Như vậy hắn tại Trần Mẫu ở đây lưu tiền, đã đột phá 900 nguyên. Tiếp theo 2 ngày thời gian, coi như chỉ có thể kiếm được hôm nay một nửa tiền, đều có thể góp đủ 1000 khối. Nương, tìm bà mối đi hỏi sao? Trần Quang Minh đem sổ sách ghi tạc trên quyển sổ, quan tâm nói. Hiện tại hắn sắp tồn đủ 1000 khối, trong lòng đã có lực lượng. Hắn không thể lập tức đem Lâm Vũ Khê lấy về nhà. Yên tâm, ta đã tìm xong người mai mối. Cam đoan tại năm trước, giúp ngươi đem người lấy về nhà. Trần Mẫu vừa đếm tiền vừa nói. Trần Quang Minh gặp nương lòng tin tràn đầy bộ dáng, yên tâm lại. Trần Mẫu cũng không phải nguyện ý thua thiệt người, nhất định có thể đem chuyện làm thỏa đáng. Bận điệu cả ngày, hắn trước hết trở về phòng nằm, đến thời gian ăn cơm mới dùng đứng lên. Ăn xong cơm tối không bao lâu, Trần Minh Dũng Nương, Lâm Hiểu Nương cùng Háo Tử Đại Bá Mẫu cũng tới môn tới. Trần Mẫu rất nhiệt tình chiêu đãi đại gia. Trần Quang Minh đã vừa mới đem tiền đều cho Trần Mẫu liền đem tiền phân. Cầm tới tiền sau, mấy người đều rất cao hứng. Buổi tối hiếm thấy nhàn rỗi, các nàng an vị trong sân nói chuyện phiếm. Trần Mẫu cùng Trần Minh Dũng Nương, Lâm Hiểu Nương đều rất quen, xem như tỷ muội rút. Háo Tử Đại Bá Mẫu niên linh tương đối lớn, cùng đại gia không tính quen, nhưng cũng không đi. Cơ hội lần này hoàn toàn là nhìn xem Háo Tử mặt mũi. Nàng cũng nghĩ thừa dịp thời gian này, cùng mấy nhà thật tốt làm quen một chút, có lẽ lần sau còn có thể có chuyện tốt như thế. Chờ hàn huyên một hồi, đại gia mới rời khỏi, Trần Mẫu đứng dậy đưa tiễn. Chờ đem Trần Minh Dũng Nương đưa về sau khi, Trần Mẫu cùng Lâm Hiểu Nương kéo tay, nói nhỏ nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh như cũ sớm bán xong củ khoai đổi tới Dương Tâm thôn. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, sân khấu kịch cửa sân vậy mà đã có mấy cái người bán hàng rong tại bảy quầy bán hàng. Có thường gặp 9 tầng bánh ngọt, mét đường, luộc trứng, khoai lang táo trở. Thật đúng là bị ngươi đoán được, làm sao đây? Trần Phụ nhíu lại lông mày, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ có khác người bán hàng rong tới. Cái này người bán hàng rong nhiều sau, nhà mình đường đỏ sơn dược cao liền không có dễ bán như vậy. Không có việc gì. Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh. Loại trang diện này hắn đã sớm dự cảm được. Buổi sáng hôm nay hắn mới cố ý để cho Trần Phụ sớm tới chiếm vị trí. Hắn vừa mới cũng nhìn một lần, biết chung quanh không có bán đường đỏ sơn dược cao. Dù sao đường đỏ sơn dược cao chi phí cao, chỉ cần là độc nhất, lại thêm hắn bán không đắt, vẫn rất có thị trường. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vị trí. Bọn hắn vị trí này là tốt nhất, cửa ra vào đi ra có thể trước tiên nhìn thấy. Trần Phụ cũng chỉ có thể gật gật đầu, hai người bắt đầu bán đường đỏ sơn dược cao. Hôm nay tới người hay là không thiếu, nhưng đường đỏ sơn dược cao rõ ràng so trước đó khó khăn bán. Người bán hàng rong nhiều khó tránh khỏi sẽ loạn lên. Liền sáng sớm ở hí kịch phía trước thời gian, liền có hai cái người bán hàng rong cãi vã. Bọn hắn vật bán là giống nhau, đồng hành là hoan gia. Trong thôn thôn trưởng cùng các cán bộ cũng sớm phát hiện tình huống bên này, trực tiếp đi lên đem cái kia người bán hàng rong đây. Song Phương lúc này mới yên tĩnh xuống. Đợi đến vở kịch bắt đầu hát, bên ngoài người xem kịch mới giảm bớt. Trần Quang Minh thấy liền cười tiến lên cùng thôn trưởng cùng các cán bộ trò chuyện, chủ động cho đại gia rút điếu thuốc. Tán gâu qua sau một lúc, hắn liền chủ động đưa tiền đi qua. Thôn trưởng, đây là hôm nay quầy hàng phí, còn có ngày mai quầy hàng phí, ta có thể hay không cũng giao, ngày mai đem cái này vị trí cũng lưu cho ta. Trần Quang Minh cười nói. Thôn trưởng thấy cười đến híp cả mắt, vẫn là người hậu sinh này hiểu quý củ. Được a, ta bây giờ liền đem vị trí của ngươi vạch ra tới. Tất nhiên thu quầy hàng phí, cái kia quầy hàng tự nhiên sẽ nhường ngươi dùng trước. Những thứ khác người bán hàng rong nghe xong sắc mặt biến hóa. Bọn hắn là nghe có người ở chỗ này bán đường đỏ sơn dược cao kiếm tiền, mới chạy tới. Không nghĩ tới ở đây bán đồ còn muốn giao quầy hàng phí. Nhưng người khác cũng đã thanh toán, bọn hắn nghĩ không giao cũng không khả năng. Thôn trưởng gặp khác người bán hàng rong nhìn qua, liền nói đây là thôn tập thể hiệp thương sau thu phí, để cho tiện quản lý. Thu tiền cũng đều sẽ dùng tại tu sân khấu kịch dây đèn điện. Cái này hắn không có nói lung tung, hôm qua sau khi trở về, bọn hắn liền mở ra sẽ. Bên trên nhưng mới vừa mở hội nghị xong, cho phép tất cả thôn thí xử lý phiên chợ. Bọn hắn là theo chính sách tới. Trong thôn các cán bộ thu quầy hàng phí, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trần phụ cũng không nhịn được ở trong lòng tán dương. Thì ra con út hôm qua giao quầy hàng phí cũng là kế hoạch tốt. Dạng này vừa bán trong thôn một cái hảo, lại có thể chiếm đóng cái này vị trí tốt. Trần Quang Minh cũng mặt nở nụ cười. Tiếp trước, Dương Tâm thôn ở vào tại sân vườn Dương vị trí trung tâm. Sau đó không lâu, ở đây liền sẽ có một cái nông thôn phiên chợ bị dựng lên. Sớm hơn cùng trong thôn cán bộ giữ quan hệ tốt, nhất định có thể thu được không thiếu chỗ tốt. Chương 71, nhà đại bá tới cửa xin lỗi chương 71, nhà đại bá tới cửa xin lỗi lại là một ngày bận rộn. Theo vợ kịch hát thôi, các thôn dân lần lượt đường về. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ cũng sớm thu thập cùng theo trở về. Mặc dù lần này có khác người bán hàng rong phân tán khách hàng, nhưng cũng bán hơn 160 cân đường đỏ sơn dược cao, Trần Quang Minh đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Về đến nhà, hắn tính toán một cái sổ sách. Lần này kiếm lời 74 khối rưỡi mao hai. Tăng thêm bán củ khoai tiền, ngày thu vẫn như cũ thành công phá trăm. Trần Quang Minh lại cất hơn 100 tại Trần Mẫu ở đây. Tăng thêm phía trước lưu tiền, vừa vặn tiếp cận 1000 khối tiền. Nay liên kiếm được 1000 đồng tiền. Trần Mẫu cầm tiền có chút hoảng hốt. Đây chỉ có ngắn ngủi nửa tháng thời gian a. Nửa tháng kiếm lời 1000 khối, nói ra chắc chắn đều không người sẽ tin. Nhưng con út chính là làm được. Trần phụ mặt mũi tràn đầy vui mừng gật gật đầu, cảm giác con út thật sự tiền đồ. Trần Quang Niên há há mồm. Hắn một mực kiên trì kiêu ngạo, ngà hiếm nát. Kiếm tiền bên trên, mình quả thật không sánh được yêu đệ. Trần đại tẩu có chút hâm mộ, nhưng nghĩ tới trong tay mình lưu tiền, ánh mắt lại trở nên lửa nóng, nàng phát hiện đi theo tiểu thúc tử, thật sự có thể kiếm được tiền. Nương, bà mối bên kia nói thế nào? Trần Quang Minh thúc giục. Trần Mẫu thở sâu bình phục tâm tình. Nhưng nghĩ tới nhi tử cố gắng như vậy kiếm tiền, coi như vì cưới vợ, nàng thật không biết là nên vui mừng hay là nên tâm tác, nhưng tóm lại là đáng giá cao hứng. Liên hướng về phía điểm ấy, cũng phải đem con út đem người cưới về. Đừng nóng đội, hai ngày này quá bận rộn. Đợi ngày mai giúp xong, ta liền giúp ngươi đi hỏi. Trần Mẫu nói. Trần Quang Minh nghe xong gật gật đầu, kiềm chế lại tâm tình không kịp đợi. Hắn cảm giác kiếp trước thành thân lúc đều không hưng phấn như vậy. Đương nhiên cũng cùng kiếp trước khai khiếu muộn có liên quan, căn bản muốn không biết lao bà hảo. Hai ngày này cũng mệt mỏi hỏng, ăn xong cơm tối liền hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Mẫu nói. Lúc này Trần Đại Tẩu cũng bưng đồ ăn đi ra, người một nhà vây quanh ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, đại gia liền nghĩ đi nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, Trần Đại Bá chợt tới cửa. Đại gia nghe ngoài viện âm thanh liên nhau, cảm giác chắc chắn không có chuyện tốt. Loại sự tình này Trần Quang Minh không có hứng thú, giao cho cha hắn xử lý. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, Trần Đại Bá lần này mang theo Trần Quang Chí cùng đi, nói là để cho Trần Quang Chí tới vì phía trước việc làm nói xin lỗi. Hai ngày này thời gian, Trần Quang Minh tại Dương Tâm thôn kiếm tiền, trong thôn gây nên manh động. Trừ cái đó ra, Trần Quang Minh mang theo mấy cái cùng nhau chơi đùa huynh đệ nhà cùng một chỗ chuyện kiếm tiền, cũng thường xuyên bị lấy ra nói, hâm mộ hỏng rất nhiều người. Mà Trần Đại Bá xem như Trần phụ thân huynh đệ, Trần Quang Minh thân đại bá, vậy mà không có chiếu cố đến, cũng bị một số người nhắc lên. Nhưng để cho Trần Đại Bá hoàn toàn mắt trợn tròn là, cái này một số người vậy mà không có chỉ trích Trần Quang Minh một chữ, ngược lại nói lên phía trước Trần Quang Chí uy hiếp tố cáo sự tình. Tất cả sai, ngược lại thành nhà bọn hắn. Không quản sự thật như thế nào, Trần Quang Chí nghĩ tố cáo hành vi liền cho người phản cảm. Lại càng không cần phải nói, rất nhiều người đều có chút muốn cùng Trần Quang Minh kéo vào quan hệ, muốn để cho hắn lần sau có cơ hội cũng mang mang chính mình, tự nhiên đều nói Trần Quang Minh tốt. Bọn hắn là đã nhìn ra, Trần Quang Minh thật sự nguyện ý kéo nhổ thân bằng. Trần Đại Bá nghe xong tức giận gần chết, nhưng không thể làm gì. Lão Thái Thái cũng vô cùng tức giận. Hắn biết mắng Trần Quang Minh không cần, cũng không chiếm lý. Ngay tại trong nhà đem Trần Đại Bá mắng máu chó phun đầy đầu, để cho hắn giải quyết. Trần Đại Bá không có cách nào, chỉ có thể mang theo Trần Quang Chí tới cửa xin lỗi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem chuyện này giải quyết. Theo Trần Quang Minh ý tứ, trực tiếp đem người cản ngoài cửa là được rồi. Để cho người ta đi vào, tại người khác xem ra không phải tương đương với hắn tha thứ sao? Nhưng Trần Phụ không nể mặt được, vẫn là để cho người ta vào phòng. Lần này tới, chủ yếu là vì để cho Quang Chí cho Quang Minh xin lỗi. Trần Đại Bá vào phòng, gặp Trần Quang Minh cũng tại, đội vàng mở miệng nói. Trần Quang Chí nghe mắt nhìn Trần Quang Minh, thấy đối phương trầm mặt, trong nội tâm liền không hiểu run lên một cái. Nói a. Trần Đại Bá gặp nhi tử vẫn luôn không mở miệng, nếu mày nhắc nhở. Trần Quang Chí phản ứng lại, vô ý thức bật thốt lên, Minh ca, lần trước ta không phải cố ý, nhìn xem đường huynh đệ phân thượng, liền tha thứ ta đi. Ngữ khí của hắn ăn nói khép nép. Một câu bên trên Minh ca xưng hô, để cho trong sân tất cả mọi người sững sờ nổi. Ngươi hô cái gì đâu, ngươi mới là đường ca. Trần Đại Bá giận không chỗ phát tiết, biểu hiện của con trai thật cho hắn mất mặt. Không có gì tha thứ hay không, về sau nói chuyện qua đầu óc. Trần Quang Minh lơ đến khoát khoát tay, muốn cho hắn nói ra tha thứ là không thể nào. Kiếp trước Trần Đại Bá cùng Trần Quang Chí làm những sự tình kia, hắn thì sẽ không quên. Vâng vâng vâng. Trần Quang Chí giống như là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này vậy mà liền giống như là cái chịu lão sư phê học sinh. Trần Đại Bá ánh mắt trầm hơn, hít sâu một hơi, mới cười nói, Quang Minh, chúng ta là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn liền với gân. Đường đỏ sơn dược cao đại bá của ngươi mẫu cũng biết làm, chúng ta cũng giúp đỡ làm chút. Đây mới là hắn tối nay tới chân thực mục đích. Trần Quang Minh trong lòng cười lạnh, đại bá thật là một điểm khuôn mặt cũng không cần. Không cần. Vợ kịch ngày mai hát xong liền kết thúc, không cần đến nhiều như vậy. Đây không phải là còn có một ngày sao? Tiền này cho ai kiếm lời không phải kiếm lời, lời nói này đi ra, Trần phụ trên mặt đều lộ ra khinh bỉ, ngắt lời nói, đại ca, cái này lời đã nói ra sao có thể đổi ý, ngươi để cho Quang Minh làm người như thế nào? Trần Đại Bá ngượng ngùng nở nụ cười, vậy sau này về sau sự tình người nào nói chuẩn, đến lúc đó lại nhìn a. Được được được. Trần Quang Minh có chút phiền, các ngươi trò chuyện, ta đi nghỉ trước. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi. Ngược lại đã sớm mệt mặt, hắn là một điểm mặt mũi cũng sẽ không cho. Nhìn thấy Trần Quang Minh rời đi, Trần Quang Chí mới thở ra một cái, người đường đệ này cho người khí thế quá đủ, để cho hắn có loại cảm giác nhìn thấy lãnh đạo. Xem ra, Trần Quang Minh ở bên ngoài chính xác kiếm ra thành tựu, thật doan người. Trần Quang Minh không tại, Trần Đại Bá liền lôi kéo Trần Phụ nói chuyện, từ hồi nhỏ Hàn Huyền tới phân ra phía trước, nói Trần Phụ có chút động dung. Trần Mâu ở một bên mắt trợn trắng. Cuối cùng nàng là thực sự nhịn không được, nói câu trời cũng đã khuya lắm rồi, sáng mai còn phải dậy sớm hơn đi làm việc, Trần Đại Bá mới đứng dậy rời đi. Trên đường, Trần Đại Bá tâm tình vẫn như cũ không tốt. Nhưng mà Trần Quang Chí lại là trầm tĩnh lại, "Cha, về sau đừng tìm Trần Quang Minh đối nghịch, sau lưng của hắn có người, chúng ta không chọc nổi." Nghe xong lời này, Trần Đại Bá tức thiếu chút nữa tại ven đường tìm cây côn gỗ đem cái này không có chí khí nhi tử đánh chết, cái gì gọi là bọn hắn không thể chơi vào. Người suy nghĩ một chút, sau lưng của hắn không có người, làm sao có thể bán đi những cái kia cây nĩa, đường đỏ cùng củ khoai, nhiều như vậy lượng, người bình thường cũng không dám tiếp nhận. Trần Đại Bá nghe chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc dù Trần Quang Minh sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn cũng có đếm. Nhi tử nói quả thật có đạo lý, xem ra Trần Quang Minh là thực sự đi ra hỗn. Hắn mắt nhìn con trai nhà mình, càng tức. Đồng dạng là hỗn, vì cái gì con trai nhà mình liền một điểm thành tựu không có đi ra hỗn? Chương 72, tồn đủ 1000 khối sau chương 72, tồn đủ 1000 khối sau là mắt, vở kịch hát 3 ngày. Đợi đến vở kịch bế mạc tiếng chiêng vang lên, các thôn dân còn chưa đã ngứa. Nhiều năm như vậy không nghe thấy qua kịch nam, căn bản chưa từng nghe qua nghiện. Thật là dễ nghe a. Trần Phụ cũng thở dài. 3 ngày nay, hắn tại người rảnh rỗi thời điểm cũng trộm đi vào nghe xong. Người ưa thích, quay đầu mời đến trong thôn đi hát cho các ngươi nghe. Trần Quang Minh cười nói. Ngày tháng sau đó tốt hơn, mặc kệ là việc vui vẫn là đám cưới đám tang, lại có lẽ là khác đáng giá chúc mừng sự tình, chắc chắn sẽ có người mời người tới hát hí khúc. Kiếp trước Lao Thái Thái sau khi qua đời, Trần Đại Bá mời gánh hát ngay cả hát 7 ngày hí kịch, cái này cũng là Trần Đại Bá có thể được đến thanh danh tốt nguyên nhân chủ yếu. Hại, hoa trắng tiền kia làm cái gì? Trần Phụ nghe xong lắc đầu liên tục. Ưa thích thính hí chờ cái nào thôn có hát đi qua nghe chính là, làm gì còn phải tốn tiền mời đi theo để cho mọi người cùng nhau nhìn, thật là nhiều tiền không có chỗ tiêu. Trần Quang Minh cười cười, về sau có tiền tư tưởng tự nhiên sẽ thay đổi. Đương nhiên bây giờ cũng không phải nói điều này, bế mạc tiếng chiên vang sau đó, các thôn dân cũng từ bên trong đi ra, đây là một cơ hội cuối cùng, phải nắm chặt bán. Bọn người đi không sai biệt lắm sau, Trần Phụ hung hăng thở ra một cái. Đáng tiếc liền 3 ngày thời gian. Hắn tiếc hận nói, nếu như vở kịch có thể 1 năm hát đến cùng, thật là kiếm nhiều bao nhiêu tiền a, bây giờ thời gian càng ngày càng tốt, có rất nhiều cơ hội. Trần Quang Minh cười chỉnh lý đã hoàn toàn trống không cái sọt, mang lên xe ba gác. Hôm nay hắn để cho làm 160 cân đường đỏ sơn dược cao, vừa vặn bán xong. Nơi xa, Tam gia thôn dân tụ tập cùng một chỗ chờ lấy, nhìn thấy bọn hắn sửa sang lại, mới cùng một chỗ lại gần. Quang Minh lần này kiếm lời có hơn 100 a. Các thôn dân hỏi thăm. Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu. Các thôn dân liền lại là một hồi tán thưởng. 3 ngày kiếm lời hơn 100, hơn nữa còn tại dưới mí mắt bọn hắn kiếm được tiền. Bọn hắn mặc dù hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể khen Trần Quang Minh có bản lĩnh. Trần Phụ ở một bên nghe nhịn không được thẳng sống lưng, đâu chỉ kiếm lời 100 a. Còn có không ít tiểu cô nương đỏ mặt nhìn Trần Quang Minh. Trần Quang Minh tại các nàng trong mắt lại tốt nhìn lại có bản sự. Thiếu nữ nào có thể nhịn được không hoài xuân, hơn nữa trong nhà thật có ý tứ này, để các nàng có một chút chờ mong. Đáng tiếc Lâm Vũ Khê không đến. Trần Quang Minh có chút đáng tiếc suy nghĩ. Ngoại trừ những thiếu nữ này, còn có không ít tiểu hài tử. Trần Quang Minh liền dừng lại xe ba gác, làm cho những này tiểu hài tử đều ngồi trên tới. Quang Minh thích hài tử như vậy, lúc nào cưới lão bà, chính mình cũng sinh một cái a. Thôn dân thấy liền trêu ghẹo nói. Hắn lời này cũng mang theo thử dò xét ý tứ ở bên trong. Bây giờ trong thôn đều tại nói Trần Quang Minh nguyện ý kéo nhổ thân hữu, nếu như có thể kết cái thân ra, người một nhà không chừng đều có thể bị đáp tạ đến, tự nhiên là lưu tâm. Trần Quang Minh liền cười lắc đầu nói không nội. Con dâu có thể sớm một chút cưới, hai tử nhưng phải chậm một chút sinh. Hai cái đều mới 18, bây giờ sinh con tính toán sinh ra sớm, tiền phạt cũng không ít. Sự nghiệp của hắn cũng mới vừa cất bước, chính là đánh liều thời điểm, hắn cũng không muốn sớm như vậy muốn hài tử, ít nhất phải chờ sự nghiệp ổn định lại mới có thể cân nhắc. Kiếp trước, Lâm Vũ Khê chính là tại hai người ra ngoài đánh liều thời điểm mang thai, nhưng khắp nơi buôn ba tăng thêm trước kia cơ thể thiếu hụt, mới có thể chạy hài tử đã thương thân. Lần này, hắn đem người lấy về nhà sau, khẳng định muốn trước giúp Lâm Vũ Khê dưỡng tốt cơ thể, sẽ chậm chậm cân nhắc muốn chuyện hài tử. Không bao lâu, đại gia trở về thôn. Bây giờ hơn 4 giờ chiều, đại gia liền tụ tập cùng một chỗ tán dóc. Lúc bắt đầu còn trò chuyện màn kịch của hôm nay, nhưng không bao lâu liền hàn huyên tới trên Trần Quang Minh 3 ngày kiếm lời hơn 100 chuyện. Lại là từng đợt tiếng thán phục. Không biết là ai nói đến Trần Quang Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử đại bá phụ nhà. Mỗi làm một cân đường đỏ sơn dược cao có thể cầm một bao tiền, ba nhà lần này đều kiếm lời 14-15 khối, bù đắp được một tháng tiền công, các thôn dân không ngừng hâm mộ. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ không có tham gia náo nhiệt, đem xe đẩy chạy về nhà. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu chờ buổi chiều đưa xong đám kia đường đỏ sơn dược cao rồi nghỉ ngơi, Trần Mẫu biết đại gia hỏa đều mệt mỏi, còn cô ý đi giết con gà hâm lên. Các ngươi ăn trước, ta ra ngoài dạo chơi. Trần Mẫu cao hứng bừng bừng đạo. Vừa mới sớm đã có hảo tỷ muội đến tìm nàng ra ngoài dạo chơi. Đi thôi. Trần Quang Minh cười nói, hắn biết nương là muốn ra ngoài nghe người khác nói lời hữu ích. Con trai nhà mình tiền đồ như vậy, cũng không được ra ngoài nhiều lời nói sao? Kiếp trước, Trần Mẫu chưa từng có phong quang qua, đằng sau lại được bệnh đi sớm, một thế này Trần Quang Minh cũng nghĩ để cho nhà mình nương thêm ra ngoài phong quang.
đúng, cái này tiền lương cũng giúp ta đưa tới cho. Trần Quang Minh đem mấy nhà giúp làm đường đỏ sơn dược cao tiền công lấy ra. Đi. Trần Mẫu thì càng cao hứng. Quang Minh, tiếp theo ta cũng tiếp tục đi tân phòng bên kia nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Trần Mẫu rời đi, Trần Phụ cũng mở miệng nói. Đi, mấy ngày nay khổ cực cha. Trần Quang Minh nói rút 10 đồng tiền đưa tới. Ai, ngươi làm cái gì vậy, ta giúp ngươi còn có thể thu tiền của ngươi. Trần Phụ vội vàng tự tuyệt. Mấy ngày nay thật đúng là may mắn mà có cha hỗ trợ. Liên 10 đồng tiền cũng không nhiều, coi như là ta hiếu kính ngươi. Trần Quang Minh lại đem tiền đưa qua. Trần Phụ giúp hắn kiếm tiền là sự thật, tiền này hay là muốn tính toán rõ ràng, đặc biệt là trong nhà không phải hắn một người nhi tử, đưa tiền cũng miễn cho Trần Phụ bị nói bất công. Kia tốt ta. Trần Phụ đắc ý nhận lấy tiền. Đem tất cả tiền đều tính được, Trần Quang Minh liền tự mình đem tiền cất. Trần Mẫu bên kia đã tồn đủ 1.000 khối. Tiền này Trần Quang Minh vốn chính là vì để phòng vạn nhất lưu lễ hỏi tiền. Có số tiền này, hắn cưới Lâm Vũ Khê lúc mặc kệ tốn bao nhiêu, tất cả đều là chính hắn kiếm, những người khác liền không tốt nhờ vào đó nói gì. Tiếp theo cũng không cần lại tồn nương chỗ đó, hắn có thể tự mình tồn lấy. Ai, nhớ con dâu. Trần Quang Minh ăn thịt gà uống canh gà, bắt đầu no bụng ấm sinh muốn. Nhưng vào lúc này, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng nhau tới. Chật chật, ba ngày này không chỉ kiếm lợi 100 a. Lâm Hiểu trêu ghẹo nói, bọn hắn đều là biết củ khoai cùng đường đỏ chi phí. Trần Quang Minh ba ngày này tuyệt đối kiếm lợi hơn 300, đều có thể đem người kinh ngạc đến ngây người. Kém một chút như vậy. Trần Quang Minh ra vẻ khiêm tốn. Coi như đã đoán được, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu vẫn là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn một ngày kiếm lợi 12 khối đã rất nhiều, nhưng Trần Quang Minh lập tức liền kiếm lợi bọn hắn 1 tháng tiền. Ngươi thật là một cái biến thái. Trần Minh Dũng khoa trương nói. Vật khí, vật khí. Cũng liền ngày đầu tiên kiếm nhiều một chút, đằng sau khác người bán hàng rong đi theo, liền không có kiếm lợi nhiều như vậy. Trần Quang Minh cảm khái. Bây giờ thị trường cơ hội là trống rỗng, cơ hội thật sự nhiều lắm. Vẫn là ngươi ánh mắt độc, chúng ta liền nghĩ không đến những thứ này. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy cảm khái, bọn hắn cũng coi như là người được lợi. Đúng, Lâm Vũ Khê bên đó như thế nào? Ngươi cũng kiếm lời nhiều tiền như vậy, tại sao còn không đem người lấy về nhà? Chương 73, muốn mua máy kéo. Chương 73, muốn mua máy kéo, chuyện này giao cho ta mẹ. Mẹ ngươi đồng ý. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu đều ăn cả kinh. Đương nhiên, ta bây giờ tiền đồ như vậy, mẹ ta chắc chắn đều nghe ta. Trần Quang Minh tự tin nói. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cùng một chỗ giơ ngón tay cái. Kỳ thực đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết Trần Quang Minh vì cái gì ưa thích Lâm Vũ Khê, trước đó bọn hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều lui tới mới đúng. Mẹ ta bây giờ bắt được người liền nói ngươi lời hữu ích, còn nói ai muốn gả cho ngươi, không chỉ chính mình con dâu, trong cả cái nhà đều muốn bị đáp tạ đến. Đáng tiếc ta 4 cái tỷ tỷ cũng đã lập gia đình, bằng không thì chúng ta thật đúng là có thể kết thân ra. Lâm Hiểu nói đùa. Ngươi còn cần tỷ ngươi đáp tạ? Trần Quang Minh hỏi ngược lại. Lâm Hiểu nghe xong cười lớn tiếng hơn. Đáng tiếc ta muội mới 14, ngươi muốn không các loại. Trần Minh Dung cũng đi theo nói đùa. Ta cảm ơn các ngươi a. Trần Quang Minh cũng cười theo đứng lên. Nhìn ngươi 10 phần chắc chín dáng vẻ chúng ta an tâm. Chúng ta vừa còn buồn bực, lấy tính tình của ngươi sao có thể cái gì cũng không làm. Lâm Hiểu nói. Không có cái kia tất yếu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta không muốn đem những thủ đoạn kia dùng tại trên thân Lâm gia. Trần Quang Minh nún nún vai nói. Lâm Vũ Khê tiếp trước một mực duy trì lấy mặt ngoài quan hệ, hắn chỉ cần làm theo liền tốt. Nói cũng đúng, hy vọng Lâm Vũ Khê cha hắn đừng ra ý đồ xấu gì. Ba người nói đùa một hồi, hai người mới cáo từ rời đi. Trần Quang Minh một ngày mệt nhọc liền không có lại đi ra, trực tiếp nằm đi và ngủ. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh như thường lệ đứng lên kéo củ khoai đi bán. Trương gia thôn củ khoai đào không sai biệt lắm, còn lại những cái kia, bọn hắn dự định tiếp tục chôn ở trong đất. Trên đường, Lâm Hiểu mở miệng nói, bọn hắn đã chọn lấy 10 ngày qua hàng. Trương gia thôn củ khoai tổng lượng không đến bạc cân, không sai biệt lắm bán một nửa. Tiếp theo lại chọn cái mấy ngày, còn kém không nhiều lắm. Ân, chờ kiếm lời một lớp này sau, chắc chắn lại phải về chọn người bán hàng rong. Trận này trước tiên dạng này, chờ qua đồng chí, ban ngày lớn, chúng ta có thể lại đi xa một chút. Trần Quang Minh đem kế hoạch nói một lần. Tất cả mọi người gật gật đầu, Trần Quang Minh làm việc quả thật làm cho người cảm giác an tâm. Chờ đến phân nhánh miệng, Trần Quang Minh đi theo trên đường người cùng đi trên trấn. Cốc cốc cốc, nhưng vào lúc này, một chiếc máy kéo từ đằng xa lái tới. Đường đất bên trên người thấy vội vàng trốn ở một bên. Máy kéo mở qua sau, một hồi bụi đất bung lên, không ít người ăn đầy miệng thổ, vội vàng phi 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 đứng lên, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Trần Quang Minh rất có kinh nghiệm quay đầu chỗ khác che miệng lại, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhìn xem chở tràn đầy một xe đấu máy kéo, trong mắt của hắn lộ ra hâm mộ. Hắn kiếp trước cũng là phấn đấu rất lâu, mới bán hơn máy kéo. Cũng là dựa vào máy kéo kéo hàng mới phát tài. Muốn kiếm nhiều tiền, dựa vào chọn người bán hàng rong một gánh chọn căn bản vốn không thực tế, vẫn là phải dựa vào máy kéo thậm chí đại tiệt phóng, mới có thể thiết lập đường dây tiêu thụ. Giống như là thủy đầu trấn bên kia đường đỏ nhà máy Chu lão bản, lại có lẽ là bác sĩ Hòa Thái đầu ca cái này một số người, cũng là thời đại này người đi ở phía trước. Chỉ là muốn tại bây giờ lúc này mua lấy một chiếc máy kéo vô cùng khó khăn. Liên đại đội bên trong cũng không có, chỉ có ở xã mới có mấy chiếc. Hơn nữa, bây giờ vật tư tương đối khan hiếm, hắn căn bản là không có tư cách mua. Nghĩ mua sắm máy kéo chỉ có thể thông qua đội sản xuất, nông cơ trạm chờ con đường xin kế hoạch chỉ tiêu, còn chưa nhất định có thể tìm tới mua sắm máy kéo phương pháp. Một cái khác đường tắt chính là mua hai tay máy kéo. Nhưng bây giờ máy kéo khan hiếm, chỉ ở nông cơ trạm nội bộ lưu chuyển mua sắm. Hẳn là không bao lâu nữa,
liền sẽ hoàn toàn mở rộng gia đình liên sinh trách nhiệm nhận tàu chế, đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều đội sản xuất giải tán, ngược lại là một cơ hội. Trong lòng Trần Quang Minh suy tư, hiện tại hắn cần phải làm là chờ cơ hội, sau đó là tiếp tục kiếm tiền. Máy kéo giá cả cũng không thấp, hoàn toàn mới máy kéo cần 6-7 ngàn một chiếc, liền xem như đổ xài rồi đều phải bán 3-4 ngàn, dù sao cũng là sản phẩm khan hiếm. Hắn đẩy xe ba gác vừa nghĩ vừa đi rất nhanh thì đến trên trấn. Chờ hắn đến thời điểm, liền thấy đồ ăn đầu ca trên máy kéo đã chất đầy rau quả, may mắn hắn tới kịp thời, bằng không thì củ khoai đều phải nhét vào không lọt. Đem hắn củ khoai cân xong sau, đồ ăn đầu ca sảng khoái trả tiền. Chờ máy kéo chất đầy, liền tách tách phát động, bốc lên đen xì đuôi khói hướng về trong trấn Quang Minh chính đại lái đi. Rõ ràng, đồ ăn đầu ca chắc chắn trực thuộc tập thể, lại dùng vận đồ ăn để che giấu lén vận chuyển dược liệu sự tình, hoàn toàn không sợ bị tra. Trần Quang Minh lại hâm mộ nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó, hắn đẩy xe ba gác cũng đi lên trấn. Không đầy một lát, hắn đã đến tu tiệm đồng hồ, gặp được Trương Có Tài. Hôm nay muốn chút gì? Trương Có Tài quen thuộc đạo. Vẫn là giống như trước kia a. Trần Quang Minh cười cầm 10 đồng tiền đi ra đưa tới. Đi. Trương Có Tài gật đầu đáp ứng. Không đầy một lát, tiểu nhị xách theo cái túi nhỏ đi ra. Trương lão bản, người chỗ này có hay không đồng hồ bán? Trần Quang Minh đem cái túi nhỏ phóng tới trong cái sọt, lại mở miệng dò hỏi. Người nghĩ bán đồng hồ? Trương Có Tài hỏi lại. Đồng hồ cùng cúc áo những thứ này tiểu thương phẩm cũng không đồng dạng, không trải qua tra. Không phải. Nhà ta con dâu muốn sinh nhật, nghĩ bán cái cho nàng làm lễ vật. Trần Quang Minh cười lên. Lâm Vũ Khê ra đời thời gian chính là dương lịch ngày 12 tháng 12. Đổi thành âm lịch chính là mùng 6 tháng 11. Đây là Lâm Vũ Khê 18 tuổi sinh nhật, với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm. Nguyên lai là con dâu muốn sinh nhật ta, chính xác đáng giá chúc mừng. Trương Có Tài lộ ra nụ cười, kéo ra trước người mình ngăn kéo. Sau đó, hắn cầm mấy cái tiểu nữ đồng hồ đi ra. Hà Nội địa đồng hồ cơ, có phiếu 80, không có phiếu 100. Trần Quang Minh trong lòng hơi động. Giá tiền này có thể so sánh bình thường đồng hồ không phải hàng rẻ thiếu. Xem ra cũng là từ đường dây đặc thù tiến bảo. Nhưng bày tỏ là mới bày tỏ, còn có Thượng Hải bài tiêu chí ở phía trên. Hắn kiếp trước làm nhân viên chào hàng, ánh mắt cũng coi như độc, nhìn kỹ một lần, hắn liền chọn lấy một cái tiểu nữ Thượng Hải bài đồng hồ, liền cái này à. Đi. Trần Quang Minh thanh toán 100 khối. Còn có hay không nam sĩ hai tay bày tỏ. Hắn lại nói. Tiếp theo hắn muốn làm sinh ý, có đồng hồ kế thì gian sẽ dễ dàng hơn. Không phải cũng mua cho mình cái mới. Trương Có Tài đánh giá Trần Quang Minh. Đây vẫn là một cái giống như hắn yêu lão bà nam nhân tốt. Không được. Chúng ta làm tháo sống, mang mới bày tỏ làm cái gì. Có khối đồng hồ cho ta kế thì gian liền thành. Trương Có Tài gật gật đầu, lại cầm khối nửa mới đồng hồ đi ra. Tính ngươi 30. Vậy ta liền chiếm cái tiện nghi này. Trần Quang Minh cười nói. Cái này bày tỏ nhìn xem cũ, nhưng Trương Có Tài được qua, chắc chắn không có vấn đề. Được tín nhiệm lúc nào cũng làm người ta cao hứng, Trương Có Tài cũng bắt đầu cười. Xảy ra vấn đề gì, ngươi cứ lấy tới, miễn phí giúp ngươi tu. Ha ha, hảo. Trần Quang Minh đem hai cái đồng hồ đều cẩn thận thu lại, nói lời cảm tạ rời đi. Chương 74, giúp con dâu sinh nhật chương 74, giúp con dâu sinh nhật Trần Quang Minh chạy về nhà sau nhìn đồng hồ tay một chút. Vừa vặn 11 giờ. Có đồng hồ chính xác dễ dàng rất nhiều, không cần nhìn ngày đánh giá thời gian. Quang Minh, trở về a. A, trên tay ngươi mang theo là đồng hồ a. Trần Đại Tẩu cùng Trần Quang Minh chào hỏi, hơi kinh ngạc đạo. Ân, đồ sai rồi, mua khối nhìn thời gian. Trần Quang Minh cười nói, nhìn xem còn giống như mới. Thật nhìn không ra đây là một khối hai tay đồng hồ. Trần Đại Tẩu tán thán nói, vẫn là ngươi có phương pháp, cái này đều có thể mua được. Muốn mua đồng hồ những vật này là cần công nghiệp huấn. Người bình thường muốn mua đều không biện pháp mua được, tiểu thúc tử chính xác lợi hại. Trần Mẫu nghe xong động tĩnh đi ra, gặp nhi tử trên cổ tay mang theo đồng hồ, cũng thật cao hứng, không ngừng khen. Quay đầu cũng cho nương mua một khối. Trần Quang Minh cười nói, hại, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Trần Mẫu trong lòng thụ dụng vô cùng, ngoài miệng vẫn là một tiếng cự tuyệt. Có bày tỏ đi lên chuyện tới có thể thuận tiện không thiếu. Quay đầu ta đi mua cái đồng hồ treo trên tường tốt. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là có thể. Tới tới tới, mệt không, nhanh chóng tới dùng cơm. Trần Quang Minh đi rửa tay. Sau khi cơm nước xong, hắn lại đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu đã đem hôm nay muốn tìm đi bán đường đỏ sơn dược cao làm tốt, tăng thành một khối nhỏ, sau đó dùng túi giấy dầu đứng lên. Mặc dù xuất ra đi bán kiếm cùng bảy quẩy bán hàng bán không so được, nhưng mỗi ngày có thể bán ra ngoài cái tầm 10 cân, cũng có thể kiếm lợi 4-5 khối vẫn là vô cùng khả quan. Nương, giúp ta làm bát mì trường thọ a. Trần Quang Minh cười nói. Trần Mẫu sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, mì trường thọ, ai sinh nhật? Nàng ở trong lòng tính toán một lần, hôm nay không nhân sinh trời ạ, bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi cái gì, hỏi, Vũ Khê hôm nay là sinh nhật. Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu. Trần Mẫu vốn là muốn nói Lâm gia chính mình sẽ không làm sao, nhưng nghĩ tới Lâm gia dạng như vậy, thở dài một giọng nói cũng là đáng thương em bé. Trần Mẫu đứng dậy đi trong chung nước cầm thịt đi ra, phơi nấm hương một nhĩ cũng là có sẵn, liền trực tiếp làm mì trường thọ. Bọn hắn nơi này mì trường thọ cũng là dùng tác diện làm, trước tiên dùng dầu hạt cải sắc hai cái trứng trần nước sôi. Sau đó lại gia nhập vào thịt cùng khương mặt trộn xào, lại thêm vào nấm hương một nhĩ, cuối cùng lại rót vào xì dầu cùng nhà rượu trắng. Thử một chút, rượu gừng hương vị lập tức liền bỏ ra. Đem đốt xong liệu múc vào trong chén, một lần nữa nấu nước nấu bát mì. Chén này chính tông nông gia rượu gừng tác diện làm được, Trần Quang Minh cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhanh chóng cho Lâm gia nha đầu đưa qua, tác diện không đầy một lát liền đóng. Trần Mẫu cầm chén phóng tới trong thùng nước, đóng cái trên mâm đi, liền thúc giục Trần Quang Minh nhanh lên đi ra ngoài. Đi, đà tạ đương. Trần Quang Minh vội vàng xách theo thùng nước ra cửa. Hắn cùng Lâm Vũ Khê hẹn xong hôm nay đến Hậu Sơn gặp mặt. Phía sau núi, Lâm Vũ Khê cũng tại chờ ở nơi này. Ăn trưa? Trần Quang Minh lôi kéo Lâm Vũ Khê tay dò hỏi. Ân. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Ăn không được tốt lắm, nhưng tóm lại không có đói bụng. Trần Quang Minh biết Lâm Vũ Khê khẳng định chưa ăn hảo, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nhưng rõ ràng không có người nhớ kỹ. Tới, đương nấu mặt cho ngươi ăn. Trần Quang Minh đi tới dốc núi phía trước, đem trong thùng nước tác diện bưng ra. Che ở phía trên đĩa xốc lên, lập tức liền có một cỗ hương khí xông ra. Đây là nương làm. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Ân, mẫu thân thủ làm. Quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật ngươi a. Trần Quang Minh đem đũa đưa tới. Sinh nhật? Một cái xa lạ tử. Lâm Vũ Khê phản ứng lại, con mắt tràn đầy trợn to. Kể từ mẫu thân đi sau, nàng liền cho tới bây giờ không có qua sinh nhật. Liền chính nàng đều nhanh quên chính mình là lúc nào sinh nhật. Nhưng là bây giờ, Trần Quang Minh vậy mà nhớ kỹ, bà còn thân hơn tay nấu cho mình mì trường thọ. Nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hai mắt, nội tâm của nàng bị xúc động lấp đầy, trong lòng nổi lên chưa từng có hạnh phúc. Hôm nay sinh nhật, nên cao hứng mới đúng. Trần Quang Minh dùng ống tay áo con dâu lau sạch nước mắt, sắp xếp có nhẹ giọng dỗ dành. Ân, ta thật sự thật cao hứng. Lâm Vũ Khê gật gật đầu, thút thít đạo. Sau đó, nàng cầm đũa kẹp miệng mặt ở trong miệng, nhẹ nhàng cắn. Thật tốt, ăn ngon. Mì trường thọ bên trong còn có thịt, nấm hương, một nhị cùng hai cái trứng trần nước sôi. Có thể thấy được, Trần Mẫu là dùng tâm. Lâm Vũ Khê âm thầm ghi ở trong lòng, gả đi sau nàng cũng nhất định sẽ hiếu thuận cha mẹ chồng. Trần Quang Minh ở một bên cười nhìn lấy. Kiếp trước hắn không cho Lâm Vũ Khê thật tốt hơn qua một cái sinh nhật. Một thế này, hắn nhất định sẽ toàn bộ bổ túc. Không đầy một lát, Lâm Vũ Khê liền đem mì trường thọ đã ăn xong, ngay cả canh uống hết đi sạch sành sanh. Giúp ta cảm tạ nương. Lâm Vũ Khê để đũa xuống sau đạo. Bây giờ liền bắt đầu gọi mẹ. Trần Quang Minh cười trêu ghẹo nói, nhìn xem con dâu bộ dáng thẹn thùng, trong lòng một mảnh mềm mại. Ta cũng có lễ vật cho ngươi. Trần Quang Minh đem đã sớm chuẩn bị xong đồng hồ lấy ra. Xinh xắn kiểu nữ thượng hải bày tỏ, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của Lâm Vũ Khê. Cái này quá quý trọng. Mua đồ vật đắt như vậy làm cái gì, ngươi nhanh chóng lui về. Lâm Vũ Khê phản ứng lại trước tiên không phải kinh hỉ, lại là đau lòng tiền. Mặc dù không biết cái này bày tỏ bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn sẽ không tiện nghi. Trong nội tâm nàng nói không xúc động là giả, nhưng nàng căn bản cũng không cam lòng nhận lấy đồ vật đắt như vậy. Mua nơi nào có thể lui a? Trần Quang Minh không nói lời nào kéo qua Lâm Vũ Khê tay. Chúng ta cũng muốn kết hôn, người khác có tam chuyển một vàng, chúng ta cũng phải có. Lâm Vũ Khê mím môi, cảm giác chính mình thật sự quá may mắn, lại có người có thể như thế yêu chính mình. Dễ nhìn. Trần Quang Minh giúp Lâm Vũ Khê đeo lên đồng hồ, hài lòng gật đầu. Lâm Vũ Khê ánh mắt thì một mực rơi vào trên thân Trần Quang Minh, trong mắt lại bịt kín một tầng mê vụ. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên túi người hôn đi lên. Trần Quang Minh khẽ giật mình, sau khi phản ứng trở tay chế trụ Lâm Vũ Khê, hung hăng sâu hơn nụ hôn này. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Lâm Vũ Khê giúp vào Trần Quang Minh trong ngực, cảm giác chính mình là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Nếu như không phải chiều còn phải đi bán đường đỏ sơn dược cao, Trần Quang Minh thật muốn cứ như vậy ôm lấy con dâu không buông ra. Đi thôi. Cái này bày tỏ ngươi trước tiên thu, chờ ta xuất giá ngày đó lại cho ta đi. Lâm Vũ Khê đỏ mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hảo. Trần Quang Minh gật gật đầu. Đưa đồng hồ đeo tay phóng tới tiếp thân túi, mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Buổi chiều, Trần Quang Minh như thường lệ chọn đường đỏ sơn dược cao đi bán. Chỉ là lần này đường đỏ sơn dược cao rõ ràng không có phía trước bán chạy, trên đường hắn còn đụng phải mấy cái đồng hành. 10 cân đường đỏ củ khoai, đợi đến mặt trời sắp lặn lúc mới bán xong. Bất luận cái gì một nhóm trọng yếu nhất cũng là chảo cơ hội, đợi mọi người đều phản ứng lại, kiếm tiền liền không có dễ dàng như vậy. Bán xong đồ vật sau, Trần Quang Minh chọn cái sọt đi trở về. Về đến nhà, hắn liền gặp được Trần Mẫu cùng trong thôn bà mối Vương đang vui vẻ trò chuyện. Chương 75, hôn sự quyết định chương 75, hôn sự quyết định Vương Môi bà. Trần Quang Minh trong lòng hơi nhúc nhích một chút. Kiếp trước Trần Mẫu chính là thỉnh bà mai này, một thế này lại còn là thỉnh bị này, trực tiếp để cho hắn an tâm. Quang Minh mau bảo. Trần Mẫu phát hiện nhi tử trở về, vội vàng gọi hắn. Vương Môi bà cũng tại đánh giá Trần Quang Minh, nhịn không được khẽ gật đầu. Trần Quang Minh chính xác dáng rất hảo, bây giờ cũng tiền đồ. Tại trong nàng nhận biết người trẻ tuổi, đều có thể xếp tại phía trước. Trong nội tâm nàng cảm khái. Hai tháng trước, Trần Quang Minh hay không việc làm đảng hoàng tên du côn. Bây giờ lại sẽ như vậy ưu tú, biến hóa cũng quá lớn. Nếu như không phải Trần gia đã nhận định Lâm gia nha đầu, nàng kỳ thực rất vui với giúp Trần Quang Minh nhiều giới thiệu mấy cái cô nương tốt, những cái kia trong nhà chắc chắn cũng biết ưa thích. Bất quá, Lâm gia nha đầu ngoại trừ trong nhà không tốt lắm, dáng dấp cũng xinh đẹp, người cũng cần cù, cũng là xứng. Nương, gì? Trần Quang Minh đi vào hỏi hảo. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Mẫu, hỏi thăm gì tình huống. Trần Mẫu mặt nở nụ cười, nói, Lâm gia bên kia đồng ý, bất quá muốn 300 lễ hỏi. Trần Quang Minh nghe được bên kia đồng ý chính là vui mừng. Nhưng mà nghe được muốn 300 lễ hỏi lúc, vẫn là sửng sốt một chút. 300 sao? Lâm phụ vậy mà nguyện ý nhượng bộ. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mẹ hắn vẫn là nhíu lại lông mày tiếp tục nói, 300 có phải hay không nhiều lắm? Tại cái này 10 dặm 8 hương lễ hỏi 100 thế là tốt rồi, ra 200 đều rất ít, coi như cưới trấn trên cô đường, 300 khối lễ hỏi cũng không tính thiếu đi. Nghe xong Trần Mẫu lời nói, Vương Môi bà cũng biết là cái này lý. Chính nàng cũng cảm giác 300 hơi nhiều. nhưng Lâm gia phía trước thế nhưng là công phu sư tử ngoạn muốn 1.000 khối. Trước đó tại Lâm phụ không muốn 1.000 khối lễ hỏi phía trước, liền có không ít người nhà tới cửa nghe, nhưng liền không có nhà ai có thể để cho Lâm phụ nhà. Nhưng Trần Quang Minh chính xác ưu tú. Tất cả mọi người tại nói gả đi chính là hưởng phúc, còn có thể đáp tạ ra người bên trong. Lâm phụ chỉ sợ cũng đánh phương diện này chủ ý, trước đó không phải liền là muốn lưu nữ nhi chiếu cố trong nhà hai đứa con trai sao? Cái kia 1.000 khối lễ hỏi chắc chắn cũng là cho nhi tử lưu. Bất quá 300 khối lễ hỏi hẳn là Lâm phụ lớn nhất nội bộ. Nàng cũng cùng Lâm phụ nói, nếu như bỏ lỡ Trần Quang Minh, về sau có thể khó tìm đến tốt như vậy con rể, nhưng Lâm phụ vẫn là không có nhà ra. Loại này cái gì đều muốn hành vi, nàng cảm giác rất ngu xuẩn. Lâm gia nha đầu cũng là số mệnh không tốt, gặp phải như thế cái trọng nam khinh nữ cha. Bất quá cái này Lâm gia nha đầu cũng là biết tranh thủ, nếu như không phải nàng kiên trì muốn gả cho Trần Quang Minh, còn không có dễ dàng như vậy nói tới. Những ý niệm này chỉ là trong đầu qua một lần. Vương Môi bà lại bắt đầu giảng lời hữu ích, Vũ Khê cũng không dễ dàng, 10 dặm 8 hương ta liền không có gặp qua nàng có thể làm ra như vậy. Ai, ta đây cũng biết, ta cũng là đau lòng nha đầu này, vừa lại thật thà nhìn đứa thích, ta mới khiến cho ngươi đi hỏi một chút. Trần Mẫu lập tức nói tiếp, tỷ tỷ tốt, ngươi lại đi giúp ta nói một chút. Vương Môi bà nghe sau gật đầu một cái, đi, vậy ta liền lại đi một chuyến. Ai ai ai, vậy xin đa tạ rồi. Chờ việc này trở thành, ta chắc chắn cho ngươi bao cái đại đại bà mối bao. Trần Mẫu đứng dậy lôi kéo Vương Môi bà tay, cùng một chỗ hướng về bên ngoài nhà đi đến. Không đầy một lát, Trần Mẫu trở về, nói, cũng muốn để cho Lâm gia biết cái này lễ hỏi không có dễ cầm như vậy. Khổ cực mẹ. Trần Quang Minh nói lên từ đáy lòng. Trần Mẫu gặp nhi tử lý giải, thở phào, nở nụ cười, ngươi hiểu liền tốt, bất quá Lâm gia nguyện ý nhà ra, chắc chắn là đối với ngươi có mưu đồ. Ân, ta biết. Trần Quang Minh bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nhớ tới Lâm Vũ Khê nói những lời kia. Bọn hắn muốn một cơ hội, ta có thể cho, nhưng muốn chiếm tiện nghi ta, vậy ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bây giờ, hắn còn nhớ rõ Lâm Vũ Khê nghiêm túc tự nhủ lời này biểu lộ. Hắn cảm giác rất tốt. Lâm Vũ Khê đối với Lâm phụ thái độ, chưa bao giờ là bởi vì lễ hỏi bao nhiêu. Trần Mẫu nghe yên tâm lại. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh như thường lệ lôi kéo củ khoai đi bán. Bây giờ chuyện của vợ cơ bản tính toán trở thành, chỉ là thêm gia điểm cùng thiếu gia điểm lễ hỏi sự tình. Hắn bây giờ cần phải làm là kiếm tiền, tiếp tục cải thiện trong nhà sinh hoạt. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, hai nhà vừa mới bắt đầu bàn bạc thân, tin tức ngay tại trong thôn truyền ra. Thật là Trần Quang Minh gần nhất trong thôn quá phong quang, đều tại nói hắn có bản lĩnh cùng nguyện ý kéo nhổ thân hữu, tự nhiên sẽ có người chú ý, tiếp đó Vương Môi bà đi hai nhà sự tình cũng liền không dối gạt được. Tin tức này truyền ra sau, lập tức ngay tại trong thôn sôi trào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Trần Quang Minh vậy mà lại nhìn chúng Lâm gia nha đầu. Lâm gia ở trong thôn điều kiện đều tính toán dựa vào sau, mà Trần Quang Minh trong nhà đã có thể mỗi ngày ăn thịt, còn xây tân phòng. Trần Quang Minh còn có bản sự. Nhìn thế nào, hai nhà đều không phải là rất xứng đôi a. Trong thôn nhưng có không thiếu điều kiện so Lâm gia tốt, đều động tâm tư. Bây giờ chỉ có thể nhìn một chút hai nhà có thể nói hay không xuống. Trần Quang Minh bán xong củ khoai trở về, lại nhìn thấy Vương Môi bà tới trong nhà. Hắn theo thường lệ vấn an, chỉ thấy Vương Môi bà mặt tươi cười nói một tiếng chúc mừng. Trần Mẫu cũng nói tới, lễ hỏi vẫn là 300, nhưng nên cho của hồi môn không phải ít, ngươi là nghĩ gì? Trần Quang Minh thở phào, đương làm chủ liền tốt. Vậy được, vậy thì quyết định Lâm gia nha đầu. Sau đó, Trần Mẫu lại cùng Vương Môi bà nói tính toán của mình. Song phương chỉ cần quyết định, truyền thống nghi thức cũng có thể đi. Trần Mẫu là dự định trước hết để cho hai người đính hôn. Tiếp đó tại tân phòng xây xong sau, lập tức đem người trực tiếp cưới vào trong tân phòng. Tại trong tân phòng kết hôn, cũng coi như ước định mà thành sự tình. Trần Quang Minh gật đầu biểu thị không có ý kiến. Chỉ cần đính hôn chính là của hắn người. Hắn tự nhiên sẽ lại không để cho người ta khi dễ con dâu nhà mình. Được được được. Ta bây giờ liền đi hồi phục bên kia, cũng hỏi một chút bên kia dự định. Vương Môi bà trên mặt mang bên trên nụ cười, cảm giác cái này việc vui tính toán trở thành. Chờ Vương Môi bà rời đi, Trần Quang Minh từ đáy lòng cùng nương nói cảm ơn. Hắn cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Tự ngươi sau này không hối hận là được. Trần Quang Minh vội vàng cam đoan, nhất định sẽ cùng Lâm Vũ Khê thật tốt sinh hoạt. Đi, ta đi trước ngươi A Thúy Thím cái kia một chuyến. Lâm Vũ Khê không có mẹ, rất nhiều chuyện còn muốn ngươi A Thúy Thím hỗ trợ. Trần Mẫu nói xong, lại hùng hùng hổ hổ đi ra. A Thúy Thím chính là Lâm Hiểu Nương. Kể từ Trần Quang Minh mang theo Lâm Hiểu kiếm tiền, hai người quan hệ thì tốt hơn. Trần Quang Minh nhìn xem Trần Mẫu bóng lưng, nhíu mày suy tư. Xem ra A Thúy Thím là đã sớm biết hắn muốn cưới Lâm Vũ Khê chuyện. Tiếp theo chuyện tiến hành rất nhiều thuận lợi. Trần Mẫu nhìn thời gian, âm lịch 12 tháng 11 thích hợp kết hôn. Đổi thành dương lịch chính là ngày 18 tháng 12. Một ngày này bọn hắn sẽ đặt trước cưới, tiếp đó tại âm lịch 13 tháng chạp kết hôn. 13 tháng chạp là năm trước cái cuối cùng kết hôn ngày tốt. Có tiền hay không, cưới một con dâu tốt hơn năm. Đến lúc đó đem người cưới vào tân phòng sau, thiệt thăng quan cũng có thể cùng một chỗ làm. Chương 76, mang con dâu cùng một chỗ làm người bán hàng rong. Chương 76, mang con dâu cùng một chỗ làm người bán hàng rong. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê hôn sự vừa quyết định, liền chuyển khắp thôn. Đại gia cũng không nghĩ tới đây sự tình vậy mà có thể thành. Trong thôn không ít người hâm mộ. Những cái kia hoài xuân thiếu nữ, tán nát cõi lòng một chỗ. Cái này Lâm gia thật đúng là gặp may mắn, nữ như vậy mà có thể gả hảo như vậy. Trần Quang Minh không để ý đến những thứ này thảo luận, trước tiên tìm được Lâm Vũ Khê. Hai người dạo bước tại đồng ruộng ở giữa, cuối cùng có thể Quang Minh chính đại ở cùng một chỗ. Trần Quang Minh, ta cảm giác thật hạnh phúc a. Lâm Vũ Khê cao hứng nói. Ân,
về sau ta sẽ che chở ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Trần Quang Minh bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Khê nhìn xem Trần Quang Minh ánh mắt. Trần Quang Minh liền phụ thân muốn hôn, bị Lâm Vũ Khê ngăn trở. Nơi này cũng không phải là phía sau núi, trên đường nhưng còn có những người khác đâu. Trần Quang Minh chỉ có thể trước tiên coi như không có gì. Bây giờ cái niên đại này còn rất bảo thủ, lưu manh tội đều tồn tại đâu. Còn nhiều thời gian. Chờ thành thân, quan hệ còn có thể tiến thêm một bước. Trần Quang Minh kích động liếm liếm đôi môi khô khốc. Buổi sáng ngày mai muốn hay không cùng ta cùng đi trên trấn? Kết hôn sớm, chúng ta cùng đi mua vài món đồ trở về. Hắn mời. Lâm Vũ Khê nghe xong, cao hứng gật gật đầu. Nàng lớn như vậy, đều chưa từng đi trên trấn, ngay cả thôn đều rất ít ra. Buổi chiều, ta có thể hay không đi chung với người bán đường đỏ sơn dược cao? Lâm Vũ Khê có chút ngượng ngùng nói. Có thể a, chính là sẽ có chút mệt mỏi. Trần Quang Minh kinh hỉ nói. Ta không sợ mệt. Ta cũng nghĩ học một ít nhìn, có lẽ có thể giúp ngươi. Nghe xong con dâu lời nói, Trần Quang Minh trong lòng ấm áp. Lúc kiếp trước, bọn hắn chính là như vậy cùng đi đây đi đó. Hảo, chúng ta cùng một chỗ. Trần Quang Minh mang theo Lâm Vũ Khê trở về nhà. Nguyên bản hắn suy nghĩ nhiều bồi bồi Lâm Vũ Khê, bây giờ cũng không cần. Trực tiếp về nhà chọn tới đường đỏ sơn dược cao, bọn hắn liền có thể trực tiếp xuất phát. Cái này cũng là Lâm Vũ Khê lần thứ nhất đến Trần Quang Minh trong nhà đi. Cùng theo tiến vào viện môn, nàng liền lòng khẩn trương nhảy tăng tốc. Vũ Khê tới a, nhanh lên vào nhà ngồi. Trần Mẫu nhìn thấy sắp xuất giá con dâu, lập tức nhiệt tình tiến lên. A gì? Lâm Vũ Khê nhu thuận kêu lên. Ai ai ai? Trần Mẫu cao hứng đáp, dắt tay hướng về trong phòng đi. Trần Quang Minh theo sau, nói muốn cùng đi bán đường đỏ sơn dược cao chuyện. Trần Mẫu nghe xong cao hứng, vội vàng đi đem đồ vật lý đứng lên. Lâm Vũ Khê vội vàng đi hỗ trợ. Nhìn xem Lâm Vũ Khê lanh lẹ bộ dáng, Trần Mẫu càng xem càng hài lòng. Người con dâu này là cái cần cù chịu làm, nhất định có thể chiếu cố tốt con út. Trần Quang Minh bước lên cái soạn, hai người cùng đi ra cửa. Chờ hắn bán đường đỏ sơn dược cao thời điểm, Lâm Vũ Khê lại rút bọc lại. Chỉ là qua mấy lần, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý có con dâu ở bên người, Trần Quang Minh cũng không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, Lâm Vũ Khê âm thanh ôn ôn nhu nhu, dáng dấp lại tốt nhìn, vô cùng chịu những cái kia tiểu bằng hữu hoan nghênh, bán được đường đỏ sơn dược cao so với hắn còn thuận tay. Quả nhiên, thiên phú là sẽ không thay đổi. Trần Quang Minh cảm khái nói. Hai người vừa mới ra ngoài sông sáo thời điểm, kỳ thực cũng là Lâm Vũ Khê đang bán, Lâm Vũ Khê trời sinh giống như là làm tiêu thụ, hắn chỉ là cùng theo làm việc. Đương nhiên, hắn học cũng sắp, không bao lâu liền cũng có thể cùng theo bán đồ. Tăng thêm hắn lẫn vào lâu, đã hiểu bên trong môn đạo sau, liền thành lấy hắn làm chủ, Lâm Vũ Khê ở phía sau ủng hộ và trợ giúp hắn phát tài. Một đường từng bán đi, hai người đã đến Dương Tâm thôn. Nơi đó chính là hát vợ cái chỗ. Trần Quang Minh giới thiệu nói, dọc theo đường đi, hắn cũng sẽ nói rất nhiều chính mình bán đường đỏ sơn dược cao lúc gặp chuyện lý thú, để cho Lâm Vũ Khê phát ra từng đợt tiếng than thở. A, cái kia thật giống như là Dương Tâm thôn thôn trưởng. Chúng ta đi qua bắt chuyện một cái. Trần Quang Minh chọn cái soạn, mang theo Lâm Vũ Khê đi qua. Dương Tâm thôn thôn trưởng cũng phát hiện đi tới hai người, nhận ra Trần Quang Minh chính là lúc trước cái kia thứ nhất cho quầy hàng phí tuổi trẻ chọn người bán hàng rong. Thôn trưởng, đây là dự định tu sân khấu kịch. Trần Quang Minh cười hỏi. Không phải, chúng ta là dự định ở đây xây cái nông thôn phiên chợ. Dương Tâm thôn thôn trưởng cười nói. Nói đến, bọn hắn có những ý nghĩ này, vẫn là nhờ vào trước mặt chọn người bán hàng rong, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến xây cái nông thôn phiên chợ thu quán bị phí. Hơn nữa bọn hắn cũng mở đại hội thảo luận qua. Sân vườn Dương ba mặt toàn núi, mua đồ kỳ thực cũng không thuận tiện. Mà Dương Tâm thôn lại tại sân vườn Dương vị trí trung ương, cùng trong thôn xa xa tương đối, ở đây xây cái nông thôn phiên chợ, hoàn toàn có thể hấp dẫn xung quanh thôn dân. Nguyên bản những thứ này cần thật xa đi trong thôn mua đồ người, chắc chắn đều biết lựa chọn đi gần một điểm Dương Tâm thôn phiên chợ, hoàn toàn có thể chống lên cái này thị trường. Bởi vậy, Dương Tâm thôn thôn trưởng đối với Trần Quang Minh rất nhiệt tình, cũng nguyện ý đem những sự tình này nói cho hắn nghe, muốn nghe một chút hắn có ý kiến đến gì. Thật sự, Trần Quang Minh nhãn tình sáng lên. Hắn trong ấn tượng, Dương Tâm thôn xây nông thôn phiên chợ còn phải đợi cái một năm nửa năm. Không nghĩ tới nguyên nhân bởi vì hắn, vậy mà trước thời hạn nhiều như vậy. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Thôn trưởng, đến lúc đó phiên chợ dựng lên, có thể hay không thuê ta cái quầy hàng? Nghe được Trần Quang Minh lời nói, thôn trưởng thật bất ngờ. Cái này thị trường đều không có dựng lên, vậy mà liền có người tới định rồi. Nhưng mà không phải nói rõ, cái này phiên chợ quả thật không tệ. Bất kể như thế nào, đây nhất định là chuyện tốt, để cho niềm tin của hắn càng đầy. Đi, ta đáp ứng. Đến lúc đó thị trường dựng lên, nhường ngươi người chọn đầu tiên. Thôn trưởng bảo đảm nói. Đa tạ thôn trưởng. Ta đến lúc đó được tin tức, chắc chắn trước tiên tới. Trần Quang Minh cao hứng nói. Bất quá, cái này phiên chợ nghĩ dựng lên, khẳng định muốn đến năm sau. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Trong lúc đó, Trần Quang Minh cũng đã nói một chút ý kiến của mình. Những thứ này tất cả đều là phiên chợ dựng lên sau, có thể tồn tại vấn đề. Lấy hắn đời sau kinh nghiệm nói ra, để cho thôn trưởng được ích lợi không nhỏ. Ha ha, không tệ. Đa tạ ngươi, lần sau ngươi tới chọn quầy hàng, ta làm chủ chỉ lấy ngươi một nửa giá cả. Thôn trưởng hứa hẹn. Đến lúc đó mở đại hội, hắn sẽ xách Trần Quang Minh ý kiến, thu một nửa quầy hàng phí coi như là ban thưởng, người trong thôn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trần Quang Minh lần nữa nói lời cảm tạ. Gặp thôn trưởng phải bận rộn, hắn liền cáo từ, mang theo con dâu hướng xuống một cái thôn đi. Lâm Vũ Khê ở một bên giữ im lặng, trong mắt lại tất cả đều là sùng bái. Trần Quang Minh cũng quá lợi hại, ai chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền quyết định một cái quầy hàng, còn có thể thiếu thu tiền. Khó trách Trần Quang Minh có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy.
chính là người như vậy, về sau trở thành trượng phu của mình. Lâm Vũ Khê gương mặt có chút nóng lên. Trần Quang Minh thấy, đưa tay tại cái trán nàng sờ lên, quan tâm nói, khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Có phải hay không mệt mỏi, không thoải mái sao?
Không có, chính là cảm giác ngươi thật sự thật lợi hại.
Trần Quang Minh nghe xong, ưỡn ngực, lúc này mới cái nào cùng cái nào a?
Bất quá, lần này chính xác may mắn. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện tốt này, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta.
Chương 77, tổ cái huynh đệ giúp chương 77, tổ cái huynh đệ giúp ngươi dự định tại phiên chợ bảy quẩy bán hàng sao?
Lâm Vũ Khê hiếu kỳ nói.
Trần Quang Minh nghe xong lắc đầu.
Ta là dự định thuê đến cấp ngươi.
Hắn cười nói.
Cho ta.
Lâm Vũ Khê nháy mắt to.
Ta một chút kinh nghiệm cũng không có a, ta làm được hả?
Ngươi nhất định có thể đi.
Trần Quang Minh cho chắc chắn trả lời.
Kiếp trước, Lâm Vũ Khê thế nhưng là có thể cùng hắn cùng đi đây đi đó.
Thiên phú là tuyệt đối có.
Trần Quang Minh cũng không hy vọng Lâm Vũ Khê thiên phú bị mai một.
Cái này cũng là Lâm Vũ Khê tìm về tự tin biện pháp tốt nhất.
Đương nhiên, hắn cũng biết tôn trọng Lâm Vũ Khê ý nghĩ.
Nếu như ngươi lo lắng, ta đến lúc đó gọi nương đến bồi ngươi cùng một chỗ.
Lâm Vũ Khê hít sâu một hơi.
Trần Quang Minh đều như thế tín nhiệm nàng, nói cái gì cũng phải thử một lần.
Gần nhất ta liền theo ngươi cùng một chỗ học bán thế nào đồ vật.
Lâm Vũ Khê nói.
Hảo.
Trần Quang Minh cưng chịu nói.
Hai người tiếp tục bán đường đỏ sơn dược cao, 4 giờ chiều trở về thôn.
Trần Quang Minh tự mình đem Lâm Vũ Khê đưa về nhà.
Tại cửa ra vào, hắn gặp Lâm Phụ.
Mặc dù lập tức liền muốn cưới đối phương nữ nhi, nhưng hai người vẫn là rất lạ lẫm.
Theo lễ phép, Trần Quang Minh kêu thúc.
Đi vào ngồi một chút đi.
Lâm Phụ nhiệt tình mời đạo.
Hảo.
Trần Quang Minh gật gật đầu, vào phòng.
Sau đó, hắn đem mang tới đường đỏ sơn dược cao đặt lên bàn.
Những này là hôm nay bán còn lại.
Hắn vốn là dự định mang tới, cho Lâm Vũ Khê ăn.
Bây giờ vào phòng cũng không tốt tay không, liền lấy đến cho mọi người chia.
Đúng trong, hai cái thiếu niên nghe được động tĩnh chạy đến.
Chính là Lâm Vũ Khê hai cái đệ đệ.
Một cái 15 tuổi, một cái khác 12 tuổi.
Cầm lấy đi ăn đi.
Trần Quang Minh nói.
Dù sao vẫn chỉ là hai cái dưới đại hải tử, hắn cũng sẽ không đặc biệt vì khó khăn.
Ta đi trước nấu cơm.
Lâm Vũ Khê nói.
Lập tức liền phải xuất giá rồi, xuất giá phía trước nàng sẽ đem trong nhà việc nhà làm.
Mà đợi nàng xuất giá, đó chính là người của người khác.
Ngày lễ ngày Tết nàng cũng biết nếu như nhà hắn nữ nhi một dạng, đưa lên hiếu kính.
Con gái khác muốn làm, nàng cũng biết làm.
Nhưng nàng sẽ lại không tiếp tục giúp trong nhà làm sự tình.
Đây là nàng rất sớm phía trước, liền yên lặng làm ra quyết định.
Thúc, vậy ta cũng đi trước.
Trần Quang Minh khách khí nói.
Lưu lại ăn cơm đi.
Không được, ta trở về còn có việc phải bận rộn.
Hai người hàn huyên hai câu, Trần Quang Minh rời đi Lâm ra.
Nhìn xem Trần Quang Minh bóng lưng, Lâm Phụ hơi nhíu lại lông mày.
Trần Quang Minh đối với chính mình rất khách khí, nhưng đều khiến hắn có loại khoảng cách cảm giác.
Có lẽ chờ hai người thành thân, liền tốt.
Lâm Phụ lặng yên suy nghĩ, đến lúc đó cũng muốn để cho hai cái tiểu tử thân cận nhiều một chút tỷ phu, về sau chắc chắn cũng có thể cùng theo kiếm ra chút manh mối.
Trần Quang Minh trở về nhà không lâu.
Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử ba cái huynh đệ trở lại đến tin tức chính xác trước tiên liền tới nhà chúc mừng, còn muốn giúp hắn cùng một chỗ vội vàng chuyện kết hôn.
Bọn hắn chỗ này có huynh đệ giúp đỡ chút tập tụng.
Hôn lễ cùng ngày, huynh đệ giúp là ngồi bàn thứ hai, chỉ ở đầu dưới bàn.
Ngươi chuyện này cuối cùng quyết định.
Trần Minh Dũng cười nói.
Ân.
Trần Quang Minh gật đầu, tâm tình phi thường tốt.
Vậy chúng ta cũng có thể bận rộn.
Ngươi là chúng ta mấy cái bên trong trước hết nhất lập gia đình, khẳng định muốn giúp ngươi làm phong phong quang quang.
Lâm Hiểu tràn đầy phấn khởi đạo.
Vậy khẳng định.
Háo Tử cũng cười nói.
Gần nhất tính tình của hắn rõ ràng sống động rất nhiều.
Trần Quang Minh đã lờ mờ có thể nhìn thấy Háo Tử kiếp trước nhân viên chào hàng cái bóng.
Đúng, chúng ta cũng đều nhanh đến cưới vợ tuổi rồi.
Muốn hay không tìm chút người cùng một chỗ tổ cái huynh đệ rút, giống như cha bọn hắn.
Trần Minh Dũng đề nghị.
Này cũng coi là bọn hắn chỗ bên trên tập tụ.
Cái gọi là huynh đệ rút, chính là từ nhỏ cùng nhau chơi bởi một đám người.
Đến lúc đó mặc kệ là kết hôn vẫn là khác đám cưới đám tang sự huynh đệ giúp đều biết cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, giữa lẫn nhau có tình đi lại.
Giống như là Trần Quang Minh lần này kết hôn,
mặc kệ là cùng đi đón tân nương, vẫn là đốt pháo dán câu đối hai bên cánh cửa các loại, toàn bộ đều cần nhân thủ, bằng không thì liền muốn bao đại hồng bao mời người khác tới làm.
Kỳ thực trong khoảng thời gian này, mấy cái khác chơi cũng không tệ huynh đệ đã tới cửa, muốn để cho hắn hỏi một chút Trần Quang Minh, muốn hay không cùng một chỗ tổ huynh đệ giúp.
Đều có ai?
Trần Quang Minh hỏi.
Trần Minh Dũng đội vàng đem những người này tên đều báo.
Đúng là hồi nhỏ từng cùng nhau chơi chung.
Những người này ở đây trong thôn cũng coi như là tương đối cẩn cù hậu sinh.
Sớm liền theo bậc cha chú cùng đi ra tố công.
Mà mấy người bọn hắn kỳ thực xem như trong thôn tên du côn, lẫn nhau không chơi được cùng đi, thời gian lâu dài liền không có cùng nhau chơi bừa.
Bây giờ, bọn hắn hiển nhiên là nghe được mấy người bọn hắn thay đổi, gần nhất cũng đều kiếm lời không thiếu tiền, cho nên vừa quay đầu đi tìm tới.
Có thể ngược lại là có thể.
Trần Quang Minh do dự.
Mấy người này hắn vừa mới lục soát khắp trong đầu ký ức.
Tại mấy năm kia, cái này một số người cũng ra ngoài sông sáo qua.
Có hai cái thành công làm tiểu lão bản, nhưng càng nhiều hay là trở về làm ruộng.
Nhưng tóm lại cũng không tính là người xấu gì.
Trần Quang Minh còn nghĩ tiếp tục tổ kiến mạng lưới tiêu thụ lạc.
Cái này một số người liền vẫn rất thích hợp, tăng thêm hồi nhỏ từng cùng nhau chơi chung, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm ở, hắn cũng nguyện ý mang khu vực.
Thật sự,
ân, liền mấy người bọn hắn a.
Chúng ta vừa vặn tổ cái 10 người rút, những người khác coi như xong.
Trần Quang Minh xác định nói.
Đi, ta quay đầu liền đi tìm bọn hắn.
Trần Minh Dũng mặt mũi tràn đầy kích động.
Việc này không nổi.
Trương gia thôn bên kia còn có bao nhiêu củ khoai? Trần Quang Minh dò hỏi. Ngày mai vận xong còn kém không nhiều lắm. Lâm Hiểu hồi đáp. Hiện tại cũng đã vận 15 ngày, chờ cuối cùng một nhóm củ khoai vận xong, mỗi người không sai biệt lắm có thể kiếm được 200 khối tiền tả hữu, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đi, chờ vận xong đồ vật, chúng ta lại đến nói huynh đệ giúp sự tình. Trần Quang Minh có kế hoạch. Đến lúc đó bọn hắn tiếp tục làm chọn người bán hàng rong, liền có thể lại mang một số người đứng lên. Muốn làm lớn làm mạnh, mạng lưới tiêu thụ lạc là nhất thiết phải thiết lập. Còn có máy kéo. Bây giờ con dâu sắp cưới vào tay, bước kế tiếp chính là mua máy kéo. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh sớm rời giường. Chờ hắn mở ra viện môn thời điểm, liền gặp được Lâm Vũ Khê thân ảnh. Tới tại sao không gõ cửa? Trần Quang Minh đau lòng nói. Hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Vũ Khê sẽ như vậy sớm chờ ở bên ngoài. Ta cũng mới vừa đến. Lâm Vũ Khê cười nói. Trần Quang Minh sờ lên Lâm Vũ Khê tay, phát hiện là ấm, mới yên tâm. Bây giờ Lâm Vũ Khê mặc dù là quần áo cũ, nhưng bên trong đông là vừa đổi đi vào, vẫn là rất giữ ấm. Bất quá y phục này chính sắp phá. Trần Quang Minh dự định hôm nay đi trên trấn, giúp Lâm Vũ Khê mua kiện mới áo đông. Không đầy một lát, năm người tụ hợp đến cùng một chỗ. Trần Quang Minh thuận thế đem Lâm Vũ Khê giới thiệu cho các huynh đệ nhận biết. Mấy người cùng một chỗ cười nói đi Đại Nam Hương, sau đó lại tại đi trấn trên con đường tách ra. Cốc cốc cốc, hai người mới đi ra khỏi đi không bao lâu, một hồi máy kéo âm thanh đống nhiên vang lên. Nhưng mà, máy kéo tại hướng phía trước lại đi hai bước sau, đống nhiên tắt máy bất động. Chương 78, mang con dâu mua 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 chương 78, mang con dâu mua 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 Trần Quang Minh ngừng chân nhìn một hồi. Người bán hàng rong, thật đúng là ngươi a. Đống nhiên, cái kia máy kéo tài xế cao hứng chạy lên phía trước. Ta cùng đồ ăn đầu ca lẫn bảo, phía trước gặp qua ngươi. Ngươi vẫn là muốn đi đồ ăn đầu ca nơi đó bán đồ ăn a? Trần Quang Minh gật gật đầu, mắt nhìn xa xa máy kéo. Ta là Mã Ái Quốc, ngươi có thể giúp một chuyện hay không? Giúp ta đi cùng đồ ăn đầu ca nói một chút, để cho hắn đi nông cơ trạm tìm sửa xe sư phó tới. Đây đúng là một chuyện nhỏ, Trần Quang Minh không chút suy nghĩ đáp ứng. Hắn kỳ thực cũng có thể giúp đỡ xem máy kéo. Kiếp trước, hắn mở nhiều năm như vậy máy kéo. Hơn nữa còn là tại 7, 8 năm sau, khi đó máy kéo rất thường gặp, như thế nào tu máy kéo cũng không phải bí mật gì, còn có bạn chuyên môn sửa chữa sổ tay. Tu một chút máy kéo đơn giản vấn đề, hắn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn sẽ không chủ động đi tu. Đã sửa xong không nhất định có chỗ tốt, sửa hỏng có thể liền gây chuyện rồi. Vậy xin đa tạ rồi. Chúng ta liền hai người, phải tuân thủ lấy xe cùng hàng đi không được. Mã Ái Quốc nói cảm ơn liên tục. Ta bây giờ liền chạy tới. Trần Quang Minh lại lôi kéo xe ba gác, mang theo con dâu tăng nhanh đi bộ. Lâm Vũ Khê một mực khôn khéo đi theo, chưa hề nói một câu nói. Có mệt hay không, muốn hay không đi trên xe ba gác ngồi, ta kéo ngươi. Trần Quang Minh cưng chịu nói. Không cần, chính ta đi liền tốt. Lâm Vũ Khê liền vội vàng lắc đầu. Gặp Trần Quang Minh quan tâm như vậy chính mình, trong lòng ngọt ngào. Hảo, đi không được rồi liền làm xe ba gác, cùng ta không cần khách khí. Trần Quang Minh đưa tay vuốt vuốt Lâm Vũ Khê tóc. Không đầy một lát, bọn hắn đã đến đồ ăn đầu ca thu món ăn chỗ. Hắn vội vàng đem trên đường gặp phải Mã Ái Quốc cùng máy kéo tắt máy chuyển nói. Cảm tạ. Ta bây giờ liền đi tìm người. Đồ ăn đầu ca sắc mặt rất nghiêm túc. Nông cơ trạm tổng cộng 4 chiếc máy kéo, hoặc một chiếc cũng là chuyện khó lường. Trần Quang Minh chuyển xong tin tức sau liền không có xen vào nữa. Vốn là bọn hắn chính là người bán hàng rong cùng hãng bán buôn quan hệ, cũng không quen. Chả thèm quản điểm nhàn sự, lúc nào cũng không sai. Rất nhanh, hắn bên này liền cân xong hàng. Tổng cộng 403 cân, bán 173.29 nguyên. Lâm Vũ Khê một mực canh giữ ở xe ba gác bên cạnh không hề động, chờ Trần Quang Minh trở về, nàng mới thở phào, cùng theo hướng mặt ngoài trên đường lớn đi. Hôm nay bán 173.29 nguyên. Bỏ đi muốn cho đại ca bọn hắn 140 khối, còn lại cũng là chúng ta. Trần Quang Minh chủ động nói. Nhiều như vậy. Lâm Vũ Khê đều sợ ngây người. Đối với nàng mà nói, một khối tiền đều rất lớn. Nhưng Trần Quang Minh ở đây bán một chuyến hàng, vậy mà trực tiếp chính là trên 100 khối. Vậy ngươi lần này có thể kiếm lời 33 khối nhị mao 9 phần. Lâm Vũ Khê kinh ngạc hơn. Cứ như vậy kéo một chuyến củ khoai, liền có thể kiếm lời nhiều như vậy. Mình rốt cuộc tìm một cái ưu tú bao nhiêu nam nhân a? Trần Quang Minh có chút đắc ý, về sau tiền kiếm được đều cho ngươi quản. A, không, không cần, ta không quản lý tốt. Lâm Vũ Khê sợ hết hồn. Ngươi chắc chắn có thể. Trong nhà của ta cũng là mẹ ta trông coi tiền, để cho nàng dạy ngươi. Trần Quang Minh cưng chiều nhìn xem con dâu. Một thế này, hắn không có ý định mang con dâu đi đây đi đó. Để cho con dâu trong nhà phụ cận chi cái bày, hắn mang theo các huynh đệ tại phụ cận trên trấn chạy trốn, tốt nhất có thể mỗi ngày về nhà, như vậy thì có thể mỗi ngày nhìn thấy con dâu. Chờ sau này thị trường hoàn toàn thả ra, có lẽ còn có thể mở xưởng nhỏ. Hai vợ chồng không nói đại phú đại quý, sinh hoạt nhất định có thể mỹ mãn hạnh phúc. Trùng sinh một lần, hắn không có xa bao nhiêu lớn hy vọng, chỉ muốn trông coi con dâu sinh hoạt, tốt nhất có thể sinh con gái, người một nhà bình an vui sướng liền tốt. Hai người không đầy một lát đã đến trên trấn. Trần Quang Minh cho 5 phần tiền, đem xe ba gác tồn tại thị trường cửa ra vào quản lý đại gia cái kia, mang theo Lâm Vũ Khê đi trước cung tiêu xá mua làm đồ cưới mới áo đông. Chờ Lâm Vũ Khê đem quần áo mới thay đổi, Trần Quang Minh đều nhìn ngây người. Cung tiêu xá đồng chí thấy, cũng thẳng khen dễ nhìn, còn khen Trần Quang Minh có phúc, có thể lấy được vợ xinh đẹp như vậy. Trần Quang Minh dáng rất xoái, hai người đứng chung một chỗ, quá xứng đôi. Cái này hai cái quần áo ta muốn lấy hết. Trần Quang Minh hảo phóng thanh toán 30 khối tiền. Lâm Vũ Khê thấy đau lòng không thôi, cái này áo đông cũng quá đắt giá còn tốt, ta một ngày liền có thể kiếm về. Trần Quang Minh buồn cười trấn an. Ta muốn thấy lấy ngươi, mặc bộ quần áo này gả tới. Ân. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. mua quần áo sau, hai người lại đi mua kẹo mừng. Rất nhiều thứ, Trần Phụ cùng Trần Mẫu đều biết an bài tốt. Trần Quang Minh cất 1.000 khối lấy hỏi, để cho nhị lão không cần tiết kiệm hoa. Bất quá, chính hắn cũng biết, có nhiều thứ trông cậy vào không được bọn hắn. Muốn đem hôn lễ làm nợ mày nợ mặt, hay là muốn chính mình đi thêm đồ vật? Còn có tam chuyển một vang, cần cái này công nghiệp cuốn, ta để cho người ta đi nghe. Trần Quang Minh cười nói, tam chuyển một vang, xe đạp, may và cơ, đồng hồ cùng radio. Vào lúc này thế nhưng là hôn khánh cấp cao nhất bài diện. Nếu như có thể cưới xe đạp đem người cưới trở về, 10 dặm 8 hương đều có thể nói rất lâu, may và cơ, đồng hồ cùng radio cũng đều là gia đình giàu có đại biểu. Trần Quang Minh muốn đem cái gì cũng mua đủ, để cho Lâm Vũ Khê phong quang gả đi bảo. Hắn đã nhờ cậy tiệm đồng hồ lão bản, không biết có thể hay không lộc tới. A, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Lâm Vũ Khê kinh hô một tiếng. Phía trước đồng hồ đeo tay kia, nàng cũng đau lòng rất lâu. Yên tâm, vì cưới ngươi, ta thế nhưng là chuẩn bị 1.000 khối. Trần Quang Minh bám vào Lâm Vũ Khê bên thai nhỏ giọng nói. Lâm Vũ Khê bên thai bị thổi tê tê, thẹn thùng túi đầu. Ngươi bên kia còn có cái gì phải chuẩn bị? Lâm Vũ Khê nói, vui bị những thứ này, A Thúy Thẩm sẽ giúp ta chuẩn bị. Lâm Hiểu cùng Lâm Vũ Khê nhà đời ông nội là thân huynh đệ, hai người phụ thân nhưng là thân đường huynh đệ, quan hệ rất gần, có thể giúp chuẩn bị chuyện kết hôn. Hảo. Trần Quang Minh gật đầu, dự định trở về để cho Lâm Hiểu đi hỏi một chút còn thiếu cái gì. Hai người mua tốt đồ vật sau, liền cùng một chỗ hướng về nhà đi. Đi lên, ta lôi kéo ngươi. Trần Quang Minh nói. Hắn cũng sớm đã đi đã quen, Lâm Vũ Khê chân nhỏ vẫn còn kiểu đỡ lấy. Lâm Vũ Khê chính xác mệt mỏi, liền không có từ chối. Chờ Lâm Vũ Khê ngồi vững vàng đỡ lấy, Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác đi lên phía trước. Bây giờ đã nhanh 11 giờ. Về đến nhà như thế nào cũng muốn hơn 12 giờ. Lúc chiều, bọn hắn còn muốn cùng đi ra bán đường đỏ sơn dược cao. Đến nửa đường, Trần Quang Minh chợt nhìn thấy chiếc kia tắt máy máy kéo còn tại. Tại hiện trường, hắn còn chứng kiến Đồ Ăn Đầu Ca. Đồ Ăn Đầu Ca lúc này cũng nhìn thấy hắn, phất phất tay xem như chào hỏi. Còn không có sửa chữa tốt sao? Trần Quang Minh thăm dò đi qua nhìn. Hai cái sửa xe sư phó còn tại đằng kia bận rộn. Cũng đã muốn vào đông, hai người lại đầu đầy mồ hôi. Cũng không biết là mệt, vẫn là gấp đến độ, Trần Quang Minh cảm giác là cái sau. Tìm không ra nguyên nhân, có thể muốn đi trong huyện tìm người. Đồ Ăn Đầu Ca ngậm lấy điếu thuốc hút mạnh một ngụm, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái này một lần, máy kéo khẳng định muốn tại cái này nằm sấp ổ 10 ngày nửa tháng. Chương 79, sửa chữa máy kéo chương 79, sửa chữa máy kéo sư phó, vẫn chưa được, làm sao bây giờ? Xuyên vải xanh áo khoác người trẻ tuổi nắm chặt dao động đem, dò hỏi. Lao tu Lý Công ngồi xổm ở khu độc luận bên cạnh, dính đầy dầu mở ngón tay đang vặn ra cao áp đường ống dầu, dầu lộ thông suốt vô cùng, sợ là trụ nhét, thật có thể phiền toái. Trần Quang Minh thăm dò nhìn xem. Hắn nhận ra loại này kiểu cũ đơn bạc động cơ dầu ma rút, rất phổ biến. Nếu như là vấn đề kia, hắn ngược lại là có thể tu. Ngay tại hắn suy tư cần ra tay hay không lúc, hai cái sư phó đi tới. Phương đội trưởng, cái này máy kéo chúng ta trần tu không được. Lão sư phó đạo. Biết, ta để cho người ta đi trong huyện mời người lại đến xem. Đồ Ăn Đầu thở dài. Trần Quang Minh nhìn một chút hai tên sư phó, thử dò xét nói, để cho ta nhìn một chút. Vừa mới hắn đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Bây giờ, trang diện đã đến tối bị thời điểm. Nếu như hắn có thể giúp đỡ sửa chữa tốt máy kéo, nông cơ trạm liền muốn nhớ chuyện này. Bây giờ còn có hai cái thợ sửa chữa phó tại, để cho bọn hắn ở một bên nhìn xem, coi như không sửa được máy kéo, cũng sẽ không có phiền phải gì. Hắn tính toán đến gần nhìn một chút. Có năm chắc sửa chữa tốt máy kéo, hắn mới có thể thật sự ra tay. Hậu sinh cái nào đại đội? Lão sư phó trừng lên mí mắt. Hắn đã là trên trấn nông cơ trạm tốt nhất sư phụ, nếu như hắn không sửa được, cái kia trên trấn chắc chắn liền không có người có thể tu, chỉ có thể đi trong huyện mời người. Ta là Tam Gia Thôn. Trần Quang Minh mở miệng nói. Muốn cùng nông cơ trạm dính líu quan hệ, hay là muốn thẳng thắn một chút? Lão sư phó, cao áp bơm dầu kiểm tra sao? Hắn nói chỉ xi lanh hạng chót đường nối chỗ. Nơi đó nhân lấy vòng màu đậm dầu ban, nhìn qua tiếp cận hô hô. Lão sư phó sửng sốt một chút. Sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng lại qua kiểm tra. Cao áp bơm dầu bị tháo ra sau, cao su lưu hóa trong khu vực quản lý dầu đi hê gen tí tách nhỏ vào tráng men bạc. Hai cái sư phó vội vàng đều đụng lên đi xem. Trần Quang Minh cũng cẩn thận quan sát đứng lên. Cuối cùng, hắn tại nhìn thấy trụ nhét bộ trong ống bích dọc vết cắt. Mài mòn biên giới dưới ánh mặt trời hiện ra chút thô, như bị giấy giáp rèn luyện qua. Cầm khối mảnh vải bạc, chấm chút dầu máy, kiểm tra một chút dầu bạc. Trần Quang Minh nhắc nhở. Lão sư phó gật gật đầu, phương pháp này hắn biết. Vải bạc đầu cuốn lấy búa gỗ, theo trụ nhét xoắn ốc khay chậm rãi xoáy đi vào, lập tức liền có một hồi hạn cắt cảm giác truyền đến, để cho ánh mắt hắn đều đi theo sáng lên. Thật là nơi này có vấn đề. Hắn kinh hỉ nói. Người trẻ tuổi cũng rất hưng phấn, đem trụ nhét nâng lên trước mắt, khiếp mắt thấy dầu máy từ vết chảy bên trong chảy ra lúc màu cầu đồng, xem ra cần phải dùng đá mài rèn luyện. Có lẽ có thể thử xem thuốc lá giấy. Trần Quang Minh cười nói. Đi, theo lời ngươi nói xử lý. Lão sư phó kéo xuống sách bài tập giấy, thấm dầu đi hế gen tại trụ nhét mặt ngoài nhẹ cọ, kim loại mảnh vụn hòa với mỡ đông nhỏ xuống. Trần Quang Minh nhắc nhở, đắc lực dầu đi hế gen nhiều hướng hai lần, đừng lưu bột phấn. Cọ rửa sạch sẽ sau, lão sư phó đem trụ nhét nghiêng về chậm rãi kéo, chỉ thấy độ thép dùng mặt ngoài dưới ánh mặt trời vạch ra một đạo cầu đồng, trụ nhét xùy một tiếng trượt trở về bộ ống. Trở thành. Hậu sinh, ngươi đến xem. Lão sư phó kích động nói. Lúc này hắn nhìn Trần Quang Minh, nơi nào còn có phía trước khinh miệt hình dáng. Hắn tính toán đã nhìn ra, cái này hậu sinh là có bản lĩnh thật sự. Trần Quang Minh gật gật đầu, có thể đem bơm dầu mang trở lại. Chờ đến lúc Trang trở về bơm dầu, Trần Quang Minh còn cố ý đem ra van dầu nhiều bận nửa vòng, đây là hắn học được thổ biện pháp, bây giờ bịt kín hạng chốt dễ dàng co vào. Giao động xe, lão sư phó lại kiểm tra một lần, xác nhận tất cả mọi thứ mang trở lại sau, hô to một tiếng, đồ ăn đầu tự mình đi giao động xe. Thình thịch, máy kéo kịch liệt lay động, phi luân ken két chuyển qua hai vòng, vòng thứ ba vận may vạc đột nhiên chấn động, ống bô xe phun ra khói xanh, thình thịch âm thanh càng ngày càng bí mật. Khởi động, khởi động. Nhìn xem máy kéo thành công khởi động, đại gia lập tức hoan hô lên. Đồ ăn đầu ca lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn nhìn về phía Trần Quang Minh biểu lộ có chút lạ, rõ ràng không nghĩ tới cái này chọn người bán hàng rong vậy mà thật sự hiểu như thế nào tu máy kéo, thật đúng là đem máy kéo đã sửa xong. Hậu sinh, lợi hại a. Lão sư phó nhịn không được khích lệ. Những người khác cũng đều mồm năm miệng mười nói, mặt mũi tràn đầy kích động. Lâm Vũ Khê ở một bên xem sớm ngây người. Máy kéo loại vật này, nàng bình thường là thế nào cũng tiếp xúc không tới, nhưng mà Trần Quang Minh vậy mà lại tu. Nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái, túi đầu hé miệng cười lên. Lần này may mắn mà có ngươi. Đồ ăn đầu từ trên máy kéo xuống, cảm kích nói: "Nếu như không phải Trần Quang Minh, máy kéo ở chỗ này nằm sấp ổ 10 ngày nửa tháng, thiệt hại cũng quá lớn." Trần Quang Minh khoát khoát tay: "Không có việc gì, vừa bạn gặp được loại tình huống này." Đồ ăn đầu ca đối với Trần Quang Minh hảo cảm lại sâu hơn mấy phần. Hắn cầm 5 khối tiền đưa tới, nghĩ xem như lần này cảm tạ phí. Hắn đồ ăn đầu từ trước đến nay tính toán rõ ràng. Trần Quang Minh nơi nào chịu thu, hai người không ngừng đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cùng nông cơ chạm cùng một tuyến. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. "Đúng, đồ ăn đầu ca. Tiền này ta liền không thu, muốn hỏi ngươi sự kiện." Trần Quang Minh nói. "Chuyện gì, ngươi cứ nói." "Ta muốn mua cỗ xe đạp kết hôn dùng, chính là tìm không thấy phương pháp. Không biết ngươi có cái gì phương pháp có thể mua được." Trần Quang Minh vội vàng nói. "Đồng hồ, may vá cơ cùng radio chỉ cần công nghiệp vốn là được. Nhưng xe đạp cần chuyên môn xe đạp vốn mới có thể mua được, là khó khăn nhất mua được, coi như đi đường dây đặc thủ, cũng nan giải nhất thích tinh tưởng. Cái này ngươi ngược lại là vấn đối người. Chúng ta nông cơ trạm liền có nhiều xe đạp, ngươi có muốn hay không?" Đồ ăn đầu ca cười nói. "Đương nhiên muốn." Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. "Cái kia buổi chiều ngươi tới trên trấn nông cơ trạm một chuyến." Đồ ăn đầu ca đạo. "Đa tạ đồ ăn đầu ca." "Đừng có khách khí như vậy." Đồ ăn đầu đã nhận xuống Trần Quang Minh người bạn này. "Vậy ta đi trước giao hàng. Buổi chiều ngươi qua đây, ta một buổi chiều đều tại." Đồ ăn đầu ca phất phất tay, mấy người lái máy kéo chậm rãi chạy xa. "Chúng ta liền không trở về." Trần Quang Minh đối với Lâm Vũ Khê đạo. "Bây giờ đã 12 giờ 30 phút, về đến nhà đều phải 2 giờ chiều. Trễ như vậy trở về cũng không cơm ăn. Không bằng trực tiếp đi trên trấn ăn, buổi chiều lại đi nông cơ trạm cưới xe đạp." "Hảo." Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Nàng nhìn Trần Quang Minh trong ánh mắt đều phải bốc lên tiểu tinh tinh. Lâm Vũ Khê an vị tại trong xe ba gác, Trần Quang Minh một đường lại lôi trở lại trên trấn. Đến trên trấn, Lâm Vũ Khê mới e lệ xuống. "Chúng ta đi ăn mì, ta biết một nhà danh tiếng lâu năm." Trần Quang Minh nói. "Hảo." Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Trần Quang Minh liền mang theo Lâm Vũ Khê đi phố cũ. Đầu này phố cũ lịch sử rất lâu, chỉ là lúc trước bởi vì những sự tình kia đóng cửa. Bây giờ thị trường lại bung ra, những thứ này cửa hàng cũng một lần nữa mở ra rồi. Trần Quang Minh kỳ thực thật muốn ở đây mua cửa tiệm, chỉ là bây giờ có rất ít người bán đấu giá, hơn nữa hắn cũng mua không được. Chờ ăn xong mặt, hai người liền lại xuất phát hướng về trên trấn nông cơ trạm bước đi. Chương 80, mua xe đạp chương 80, mua xe đạp máy móc nông nghiệp nhà máy cách trên trấn không xa. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đi hơn 20 phút đã đến. Hắn cùng gác cổng nói tìm Phương đội trưởng sau, gác cổng liền đi bên trong truyền tin tức. Không đầy một lát, đồ ăn đầu ca đẩy một cái xe đạp đi ra. Đây là Vĩnh Cửu Bài, hơn nữa còn là tăng thêm tiểu. Trần Quang Minh thấy con mắt chính là sáng lên. Tăng thêm tiểu nhị bát đại giang xe đạp chính là chuyên môn dùng để lấy hàng, giá cả so phổ thông xe đạp muốn đắt một chút, nhưng càng thêm thực dụng. "Xem, như thế nào?" Đồ ăn đầu cười nói. "Xe đạp này là nông cơ trạm ban thưởng phân phối. Trong nhà hắn có một chiếc, dứt khoát lấy ra bán cho Trần Quang Minh." Trần Quang Minh tiếp nhận xe đạp, lên xe cưới một vòng. Xe này vẫn là hoàn toàn mới, cưới không có chút nào phí sức. "Phi thường tốt, cần bao nhiêu tiền?" Trần Quang Minh cao hứng nói. "Cho 150 a." Đồ ăn đầu ca đạo. Trần Quang Minh gật gật đầu, cái giá tiền này chắc chắn thấp. Cung tiêu xã bên trong xe đạp có phiếu đều phải cái giá này. Không có chỉ tiêu mà nói, gia đình bình thường cơ hồ không cách nào thông qua chính quy con đường mua sắm. Trần Quang Minh ghi nhớ chuyện này, cầm 150 cho đồ ăn đầu ca. "Tiền thu đến, xe về ngươi." Đồ ăn đầu ca cười nói. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn. Hai người tán gẫu một hồi, đồ ăn đầu ca liền lại trở về đi làm việc. Trần Quang Minh đẩy xe đạp đi tới bên người Lâm Vũ Khê, cười nói, "Chúng ta cũng là có xe nhất tộc." Lâm Vũ Khê mím môi cười. "Xe ta tới đợi a, ngươi kéo xe ba gác." "Hảo." Trần Quang Minh đem xe đạp giao cho Lâm Vũ Khê, chính mình kéo lên xe ba gác. Hai người về đến nhà đã hơn 3 giờ chiều. Trùng hợp chính là Trần Minh Dũng mấy người vừa vận chọn củ khoai trở về. "Quang Minh, Ngoa Thiên, xe đạp này ở đâu ra?" Trần Minh Dũng nhìn xem Lâm Vũ Khê đẩy xe đạp, khoa trương quát lên. Trong thôn cũng chỉ có mấy chiếc xe đạp dòng. Bây giờ Trần Quang Minh vậy mà vô thanh vô tức đẩy trở về một chiếc hoàn toàn mới. Lâm Hiểu trực tiếp thả xuống cái sọn, tới đưa tay mò. Vừa vận nhận biết cái nông cơ trạm Minh đệ. Trần Quang Minh cười nói, "Ngươi liền cái này phương pháp đều có."
Lâm Hiểu quát lên. Lúc này, trong thôn một chút thôn dân cũng phát hiện cửa thôn động tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy xe đạp, từng cái cũng sợ hãi thán phục liên tục. Bây giờ lúc này xe đạp cũng không tốt mua à, quý không nói, căn bản là không có môn lộ, bọn hắn đều không nghĩ đến Trần Quang Minh đã vậy còn quá có bản lĩnh. Phổ thông thôn dân bên trong, Trần Quang Minh vẫn là đầu một phần. Vũ Khê nha đầu này đi theo Quang Minh muốn hưởng phúc. Xe đạp đều đẩy trở về, đây là muốn gọp đủ tam chuyển một vắng a. Nhóm đàn bà con gái cũng đều tại nói. Nhìn xem đẩy xe đạp Lâm Vũ Khê, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chỉ là mất một lúc, Trần Quang Minh mua một cái xe đạp tin tức ngay tại trong thôn truyền ra, để cho Trần Quang Minh lại trở thành trong thôn chủ đề nhân vật. Các người đem cái sọt phóng tới trên xe ba gác, giúp ta đem xe ba gác đẩy trở về. Ta muốn cưỡi xe trong thôn đi loan quanh. Trần Quang Minh không kịp chờ đợi đạo. Các người đi thôi, ta đẩy trở về. Trần Quang Niên chủ động nói. Phiền toái lớn ca. Trần Quang Minh đem xe ba gác thả xuống, đi qua tiếp nhận xe đạp. Cái này nhị bát đại giang thêm dày bản xe đạp, có thể tính là phổ thông xe đạp bên trong biệt giã, nhìn xem so phổ thông xe đạp đẹp trai hơn nhiều. Đi lên, ta mang người ra ngoài cưới một vòng. Trần Quang Minh đối với Lâm Vũ Khê đạo. Lâm Vũ Khê đỏ mặt, ngồi vào trên ghế sau xe đạp. Ôm sát. Trần Quang Minh híp mắt cười. Hảo. Lâm Vũ Khê vội vàng nắm được ghế sau xe đạp. Trần Quang Minh ngay lập tức đạp tới. Đến chỗ ngã ba, hắn còn cố ý sát xuống xe. Lập tức một cỗ lực đẩy từ phía sau lưng truyền đến, nhu nhu rất thoải mái. Lâm Vũ Khê sợ hết hồn, vội vàng ôm Trần Quang Minh hông. Nhưng thỉnh thoảng theo Trần Quang Minh vênh lại, hai người liền dính chặt vào nhau. Chờ Trần Quang Minh cưới Lâm Vũ Khê về đến nhà, Lâm Vũ Khê khuôn mặt đều quen trở thành táo đỏ, căn bản không dám ngẩng đầu, nhìn Trần Quang Minh nhịn không được cắn một cái. Trong nhà, Trần Mẫu nghe được động tĩnh ra đón, kinh hô một tiếng. Cái này tới xe đạp a. Sau đó nàng xem nhìn nhi tử, không xác định nói, con đã mua. Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu. Thật đúng là a. Trần Mẫu vui mừng ghê gớm, đưa tay trái sờ sờ nhìn bên phải một chút. Không đầy một lát, những người khác cũng quay về rồi. Liên đều tụ ở xe đạp bên cạnh nhìn xem, cũng đều muốn ngồi ngồi xem. Cái này không thể được. Đây là ta xe hoa, chỉ có thể tức phụ ta làm. Trần Quang Minh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không phải liền là một cái xe đạp sao? Chỉ cần có quán, ta cũng mua được. Lâm Hiểu không phục nói. Những người khác cũng đều cười gật gật đầu. Hôm nay chọn xong củ khoai sau, Trương gia thôn bên kia củ khoai liền chọn xong. Tổng cộng 18 ngày thời gian. Mỗi ngày mỗi người chọn 80 cân, kiếm lời 216 khối. Tăng thêm phía trước kiếm. Mỗi người năm nay đều nhanh kiếm được hơn 700 đồng tiền. Cái này trước kia, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại thành sự thật. Đại gia trong khoảng thời gian này trước tiên nghỉ một chút. Chờ ta đặt trước thành hôn, chúng ta tại tiếp tục chọn đồ bật lên núi đi bán. Trần Quang Minh đề nghị. Đợi ngày mai đưa xong củ khoai, hắn cũng muốn nghỉ một chút. Đi, chúng ta cũng muốn bận rộn. Trần Minh Dũng cười nói. Còn có huynh đệ giúp sự tình, ta ngày mai hẹn đứng lên tụ họp một chút. Trần Quang Minh gật đầu, đi, liền ngày mai buổi chiều phải không, ngay tại nhà ta tụ. Theo tập tục, thì anh em kết nghĩa hỗ trợ phía trước, liền muốn tại nhà trai họ gặp. Đại gia phải thương lượng một chút đính hôn ngày đó cần việc làm. Mấy người nói tốt, liền cùng một chỗ đi ra ngoài, Trần Quang Minh cũng cùng theo, tiện đường đem Lâm Vũ Khê đưa về nhà. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh tự mình đi đem củ khoai đưa. Đồ ăn đầu ca nhìn thấy hắn rất nhiệt tình, hai người nói chuyện phiếm sau một lúc mới tách ra. Trần Quang Minh về đến nhà, trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị lên đính hôn sự tình. Không đầy một lát, Trần Minh Dũng mấy người cũng tới. Lần này ngoại trừ Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử bên ngoài, còn có 6 người. Trong nhà bởi vì vội vàng đính hôn tương đối loạn, Trần Quang Minh liền rời cái bàn đến trong viện, Trần Mẫu làm một chút ăn uống, đại gia ngay tại trong viện tụ. Tới tới tới, đừng khách khí, đại gia uống trước một cái. Trần Quang Minh nhiệt tình hô. Đại gia nhao nhao bưng chén rượu. Thật lâu không có tụ, không nghĩ tới các ngươi lẫn vào hảo như vậy. Vương Đại Nưu cảm khái nói. Trước đó Trần Quang Minh mấy cái cũng là không làm việc đàng hoàng tên du côn, trong nhà đều khuyên bọn họ chớ cùng Trần Quang Minh mấy cái người chơi, không nghĩ tới bây giờ hết thảy đều thay đổi. Đúng vậy a. Những người khác nhao nhao cảm khái. Trước đây lần đầu tiên nghe nói Trần Quang Minh sự tình, bọn hắn còn chưa tin. Về sau bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ. Mặc dù cũng nghĩ qua tìm Trần Quang Minh, muốn cho hắn mang một chút, nhưng bọn hắn thực sự không căng ra cái kia miệng. Thẳng đến lần này Trần Quang Minh truyền ra đính hôn tin tức, bọn hắn liền tóm lấy cơ hội có liên lạc Trần Minh Dũng, mới có lần tụ hội này. Về sau đại gia liền cũng là huynh đệ. Đại gia nhao nhao giơ ly rượu lên, lập tức quen thuộc. Trong lúc đó không ngừng nói khi còn bé chuyện lý thú, bầu không khí hòa thuận. Cuối cùng, đại gia nhắc tới Trần Quang Minh hai ngày sau đính hôn sự tình. Chương 81, đính hôn hoàn thành chương 81, đính hôn hoàn thành tiếp theo thời gian. Trần Quang Minh mấy cái đều ở nhà nghỉ ngơi. Trần Phụ cùng Trần Mẫu tiếp tục vì đính hôn làm chuẩn bị. Mấy năm kia đi qua sau, xã hội cũng buông ra. Trần Quang Minh liền nghĩ làm nợ mày nợ mặt, đem người cưới vào tới. Cái này phải chuẩn bị đồ bật liền có thêm. Niếp Nhi xuất giá muốn phân đường kim hạnh. Phân đường kim hạnh là Âu Việt đặc hữu kết hôn tập tục, đính hôn lúc nhà trai muốn cho nhà gái tiễn đưa đường kim hạnh, nhà gái phân kẹo mừng lúc cũng phải đem đường kim hạnh phân cho thân hữu. Ngoại trừ đường kim hạnh, nhà trai còn muốn chuẩn bị ba kim cùng lục hợp lại bao quát thịt heo, cá sống, gà trống, tát mặt, bánh ngọt cùng rượu đế. Trần Quang Minh còn cố ý đổi 30 tấm hoàn toàn mới đại đoàn viên, cái này 300 khối lễ hỏi đến lúc đó cũng biết cùng một chỗ đưa qua. Nhà gái bên kia thì sẽ của hồi môn vui bị, chén dĩa cùng 6 dạng lễ các loại. Đều nói Âu Việt khu vực đính hôn so kết hôn còn phiền phức, không phải không có đạo lý. Mặc dù đính hôn chỉ là trong nhà cùng phụ cận láng giềng cùng nhau ăn cơm, nhưng đón dâu điều này quá trình vẫn là không thể thiếu, Trần Quang Minh cũng đi theo vội vàng đầu góc choáng váng.
may mắn. Hắn thất đại cô bát đại di tất cả đều tới. Trần đại bá cũng tới hỗ trợ, lần này Trần Quang Minh hiếm thấy cho sắc mặt tốt. Sau đó là Trần Mẫu bên kia thân thích. Trần Mẫu tổng cộng ngũ tỷ đệ có 2 cái tỷ tỷ và 2 cái đệ đệ. Mặc kệ là đính hôn vẫn là kết hôn, cậu cũng là lớn nhất, Trần Quang Minh cũng sớm liền đi trong khe núi mời người, đem tất cả mọi người đều mời tới. Ngoại công nhà bà ngoại bên trong vẫn đối với khác rất tốt, hắn đều ghi ở trong lòng. Phía trước hắn cũng nghĩ qua thay mặt huynh đệ ý nghĩ, chỉ là trong ngoại công nhà bà ngoại một mực không người đến, hắn cũng không tốt chủ động tới cửa đi gọi người cùng chính mình hôn. Anh chị em họ cũng đều không biết Trần Quang Minh tình huống, cho là hắn vẫn là cái kia không làm việc đàng hoàng tên du côn. Thẳng đến Trần Mẫu Dương Dương đắc ý nói Trần Quang Minh tình huống hiện tại, liền tân phòng cũng là Trần Quang Minh kiếm bể, toàn bộ đều sợ ngây người. Bất quá, bọn hắn nhìn Trần Quang Minh chính xác lớn lên thành thục rất nhiều. Xem ra muốn thành ra người, quả nhiên sẽ rất nhanh lớn lên, cái này lợi không tệ. Thời gian rốt cuộc đã tới ngày 18 tháng 12 đính hôn một ngày này. Trần Quang Minh trong nhà sớm bắt đầu chuẩn bị cho mình chuyển một phen. Sau đó mang theo đồng hồ, đẩy xe đạp, tại một hồi trong tiếng pháo, mang theo anh em kết nghĩa nhóm đi Lâm gia. Lâm Vũ Khê vốn là đẹp, chỉ là bình thường không có ăn mặc. Sau một phen nghiêm túc ăn mặc, lại mang lên 3 kim cùng đồng hồ, trong lúc nhất thời đẹp đến mức làm cho tất cả mọi người đều lung lay mắt, đều tán thưởng Lâm Vũ Khê chính xác xinh đẹp. Bây giờ rốt cuộc biết ngươi vì cái gì tiêu nhiều tiền như vậy cũng muốn đi Lâm Vũ Khê. Lâm Hiểu tán thán nói, Lâm Vũ Khê tuyệt đối là thôn hoa cấp bậc. Trần Minh Dung cũng nghiêm túc gật gật đầu. Trần Quang Minh lúc này trong mắt cũng chỉ có chính mình con dâu. Ánh mắt hai người nhìn chăm chú lên đối phương, cơ hồ muốn dính đến cùng nhau. Đính hôn tiếp theo nghi thức cũng rất đơn giản. Hạ sính hoàn thành, trao đổi tín vật, liền đại biểu cho hoàn thành đính hôn. Tiếp theo chính là lễ đính hôn. Lâm gia bên này không có chuẩn bị, lễ đính hôn bày tại Trần gia bên kia. Đáng tiếc, xã hội bây giờ vẫn rất bảo thủ. Nhà gái coi như đính hôn, cũng không thể ngủ ở nhà trai. Trần Quang Minh chỉ có thể ôm ôm ấp ấp hôn hôn, không thể thâm nhập hơn nữa giao lưu. Đặt ở về sau, chỉ cần đính hôn liền sẽ mang đi ra ngoài cùng một chỗ xông xáo. Rất nhiều người cũng là hơn 40, hai tử đều rất lớn mới bổ sung hôn lễ. Ngày kế, lễ đính hôn cuối cùng kết thúc. Trận này đính hôn làm rất phong quang. Ngày thứ 2 còn rất nhiều người đang thảo luận, đều nói Lâm Vũ Khê gả hảo. Trần gia cơ hồ thầu tất cả tiêu xài. 3 kim cùng đồng hồ vậy mà đều đủ. Tăng thêm 300 khối lễ hỏi, 10 dặm 8 hương cũng rất khó lại tìm một nhà đi ra. Đồng thời, bọn hắn đối với Trần gia tài lực có sâu hơn hiểu rõ. Nguyên bản bọn hắn đều cho là Trần gia xây tân phòng sau, hẳn là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền, kết quả Trần gia lại còn có thể như thế nở mày nở mặt làm một hồi lễ đính hôn. Lực chú ý của mọi người liền lại rơi vào trên thân Trần Quang Minh. Phía trước bọn hắn liền đều tại nói, tân phòng chính là Trần Quang Minh mang theo người cả nhà kiếm, hiện tại xem ra Trần Quang Minh kiếm so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Trần Quang Minh không để ý đến những nghị luận này, chuẩn bị lên chọn người bán hàng dòng chuyện. Hắn đem trong tay đồ vật xử lý, tính toán một cái sổ sách. Trần Mẫu cái kia còn dư lại tiền hắn không hề động, đến lúc đó sẽ trực tiếp cho Lâm Vũ Khê. Chính hắn trong tay còn có hơn 300. Sau đó là cúc áo, những thứ này tiểu thương phẩm toàn bộ cũng đã chuẩn bị hàng. Bằng ra cúc áo trong khoảng thời gian gần đây, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu đều làm rất nhiều, có thể bán một đoạn thời gian, nhưng ra phế liệu bao đã không nhiều lắm. Dây lưng cùng bảo hiểm lao động thủ sáo cũng xuất hiện trống chỗ, cần phải tiến hành bổ sung. Xem ra lại muốn đi thủy đầu trấn một chuyến. Trần Quang Minh đem xử lý tốt gia thọ cũng thu thập. Ngày thứ 2, Trần Quang Minh đem tất cả đều gọi đến trong nhà. Ngoại trừ Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Háo Tử, Đại Ca Đại Tẩu cùng Lâm Vũ Khê nhân vật nữ chính này người bên ngoài, còn có khác 6 cái anh em kết nghĩa cùng 2 cái biểu đệ. 2 cái biểu đệ gọi là Từ Bình cùng Từ Sao, theo thứ tự là Đại Cứu cùng Nhị Cứu Nhi Tử, cùng Trần Quang Minh không chênh lệch nhiều. Phía trước 2 người cũng là đi tất cả thôn làm việc vặt, bây giờ nghe nói Trần Quang Minh nơi này có cơ hội kiếm tiền, liền lưu lại, xem có thể hay không kiếm được tiền. Trần Quang Minh dự định tiếp tục đi đồng bằng bên kia trong vùng núi non bán đồ. Dựa theo lúc trước hắn sửa sang lại địa đồ, còn có hơn phân nửa thôn không có đi. Những cái kia phía trước đi qua thôn, cũng sắp đến một tháng, đến lúc đó cũng muốn một lần nữa tới cửa đi bán, mới có thể đem thị trường ổn định lại. 2 cái biểu đệ, liền cùng ta cùng một chỗ a. Minh Dũng, A Hiểu, A Hảo, các ngươi phân biệt mang 2 người. Trần Quang Minh mở miệng đem kế hoạch nói một lần. 2 cái biểu đệ cùng anh em kết nghĩa cái gì cũng không biết, khẳng định muốn dẫn một đoạn thời gian, giống như lúc trước hắn mang theo Trần Minh Dũng mấy người làm chọn người bán hàng rong. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này bọn hắn là không có tiền cầm. Sau đó nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục cùng lấy cùng một chỗ, vậy sẽ phải lấy ra một thành cho đầu lĩnh, giống như là hắn lúc đó mang theo Trần Minh Dũng mấy cái. Nếu như muốn phân ra tới, vậy thì chỉ dùng đến hắn ở đây cầm hàng là được. Đây chính là cấp 2 chọn người bán hàng rong cùng tam cấp chọn người bán hàng rong khác nhau. Mặt khác, ai khởi đầu, ai cũng có thể được đến ngoài định mức chia, hay là lấy giá bán sỉ, hoặc trực tiếp là rút thành. Trần Quang Minh đem những quy củ này đều nói một lần, hắn còn chuyên môn cũng đã viết ở trên giấy, chỉ là phần lớn người cũng là mù chữ, xem không hiểu chữ phía trên. Muốn thiết lập một cái mạng lưới tiêu thụ lạc nhất định phải có rõ ràng dành một bộ quy tắc, bằng không thì giống như là năm bẻ bảy mảng, về sau còn sẽ có rất nhiều phiền phức. Sau đó là trong nhà an bài. Lâm Vũ Khê ngoại trừ sẽ không ở tại trong nhà hắn, cũng đã là người của hắn. Tiếp theo, chắc chắn cũng sẽ ở trong nhà giúp làm sự tình. Có thể trong nhà giúp làm bằng da cúc áo cùng đường đỏ sơn dược cao. Chờ buổi chiều thời điểm, hắn tính toán đi một chuyến Dương Tâm thôn, nơi đó nông thôn phiên chợ đã xây không sai biệt lắm, hắn tính toán đi đem quầy hàng trước tiên quyết định. Chương 82, thuê quầy hàng chương 82, thuê quầy hàng sau đó đại gia trở về chuẩn bị. Lâm Vũ Khê thì lưu lại, dự định ăn chung cơm trưa. Bây giờ, nàng cơ bản mỗi ngày liền đã muộn rồi lần trước đi ngủ, ban ngày đều ở đây bên cạnh. Lâm Vũ Khê trong mắt là có việc, tới nhà sau sẽ đến chỗ quét dọn làm việc nhà. Trần Mẫu thấy vui vẻ cũng đau lòng, vội vàng để cho Lâm Vũ Khê đi nghỉ ngơi. "Vũ Khê, chúng ta muốn ra cửa." Trần Quang Minh cười nói. "Hảo, tới." Lâm Vũ Khê lúc này mới thả xuống trên tay sống, đi qua. Trần Quang Minh cũng tại cửa ra vào đẩy xe đạp. Lâm Vũ Khê đi qua, nhìn thấy trên ghế sau xe đạp thả nệm êm, trong lòng liền ấm áp, liếc ngồi lên sau, nàng rất tự nhiên ôm Trần Quang Minh hông. Hai người đã đính hôn. Ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm, có thể làm cũng đã làm. Không có gì thật xấu hổ. Lâm Vũ Khê đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào. Trần Quang Minh cảm thụ được Lâm Vũ Khê khuôn mặt dán vào lưng của mình, trên mặt lộ ra thỏa mãn cười, đạp xe đạp hướng Dương Tâm thôn phương hướng cưỡi đi. Trên đường, gặp không thiếu người trong thôn. Trần Quang Minh liền xa xa hô một tiếng, cưỡi xe đạp liền đi qua. Nhìn xem Trần Quang Minh đi xa bóng lưng, người trong thôn lại là một hồi hâm mộ. Không đầy một lát, Trần Quang Minh cưỡi xe đạp đi tới Dương Tâm thôn sân khấu kịch phụ cận. Xa xa, hắn trông thấy một cái dựng lên tới giản dị lều. Những thứ này lều là dùng cây gậy trúc, gậy gỗ, chiếu rơm cùng giấy dầu bố xây dựng. Mặc dù đơn sơ, cũng rất thực dụng. Tại lều bên ngoài, Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng cán bộ đều tại. Trông thấy có người cưỡi xe đạp tới, ánh mắt của bọn hắn đều trông đi qua. Thời đại này có thể cưỡi xe đạp cũng không nhiều, bọn hắn đều đang nghĩ có phải hay không là cái nào xuống nông thôn cán bộ, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là lúc trước cái kia người bán hàng rong. Tống thôn trưởng. Trần Quang Minh dừng lại xe đạp, chào hỏi. Xe đạp này là ngươi? Tống thôn trưởng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nông cơ trạm một huynh đệ cho ta. Trần Quang Minh cười giản giải. Tống thôn trưởng gật gật đầu, ghi tạc trong lòng. Hán tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác trước mặt người trẻ tuổi không tầm thường, không nghĩ tới vẫn còn có nông cơ trạm quan hệ, thậm chí còn ngay cả xe đạp đều có thể nắm bắt tới tay. Khó trách kiến thức rộng như vậy. Ngươi tới vừa vặn, xem cái này nông thôn phiên chợ làm cho như thế nào. Trần Quang Minh gật gật đầu, đi tới lều miệng. Tại trong lán, có từng hàng dùng cục gạch trồng lên quầy hàng. Nhìn thật ra dáng, làm cho thật tốt. Dương Tâm thôn vị trí lại tốt, nhất định có thể mở. Trần Quang Minh tán thán nói. Tiếp trước ở đây liền vô cùng náo nhiệt. Bây giờ tự mình tham dự vào, để cho hắn có loại phải chứng kiến lịch sử cảm giác. Tống thôn trưởng nghe xong, cười không ngậm mồm vào được. Đầu tiên là bán hoa quả khô, bên này là bán đồ ăn thịt. Trở lại vào xem qua một lần, Trần Quang Minh mới hỏi gian hàng sự tình. Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Lúc trước hắn đã hứa hẹn qua để cho Trần Quang Minh người chọn đầu tiên. Nhưng thị trường vừa mới kế hoạch xong, người trong thôn liền đều lên môn tới muốn quầy hàng. Rất nhiều người cũng là có quan hệ thân thích, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Trần Quang Minh trông thấy sắc mặt của thôn trưởng, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Trước đây mà nói, hắn cũng chỉ là nghe một chút. Có loại chuyện tốt này, khẳng định muốn cho mình người trước tiên giữ lại, hắn lý giải. Thôn trưởng, gian hàng này, hẳn là còn ở A. Trần Quang Minh cười nói. Hắn là chỉ bằng lý gần bên trong một điểm vị trí. Thôn trưởng thấy sắc mặt lập tức thư giãn. Gian hàng này quả thật không tệ, trước mặt và bên phải cũng là lối đi nhỏ. Đương nhiên cùng phiên chợ cửa vào mấy cái kia vị trí không cách nào so sánh được. Hắn mắt nhìn trước mặt người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra thưởng thức. Chọn lấy một vị trí như vậy, tự nhiên không thể nào là đối phương ngu xuẩn. Phiên chợ nơi nào vị trí hảo, người bình thường đều có thể nhìn ra. Nhưng người hậu sinh này lại lùi lại mà cầu việc khác, hiển nhiên là nhìn ra chút gì, nhưng cũng không có điểm phá, mà là chính mình lui một bước, để cho hắn rất thưởng thức. Ngươi dự định muốn ở đây? Hắn hỏi lại lần nữa. Ân, liền nơi này đi. Gian hàng này muốn làm sao mới tới? Trần Quang Minh gật gật đầu. Thôn trưởng nói, một tháng ba khối, tháng thứ nhất tính ngươi một khối rưỡi. Lúc trước hắn đã đáp ứng, chỉ lấy một nửa quầy hàng phí. Đương nhiên, đây chỉ là trong thời gian ngắn, nếu như thời gian dài, khẳng định muốn khôi phục như cũ giá cả, bằng không thì trong thôn cũng không tốt giao phó. Trần Quang Minh gật đầu. Một ngày không sai biệt lắm một bao, cái giá tiền này không đắt. Thôn trưởng, cái giá tiền này ta không có ý kiến. Nhưng ta nghĩ tại cùng trong thôn ước định một chút, gian hàng này tại hiệp ước thời điểm, điều kiện tương đương nhau, nhất thiết phải ưu tiên cho ta mướn. Thôn trưởng khẽ giật mình, cân nhắc lời hắn nói. Thôn trưởng, ta tất nhiên muốn tới này cái quầy hàng, chắc chắn là đánh trưởng kỳ kinh doanh ý nghĩ, nếu như mấy tháng đổi một vị trí, liền không có cách nào làm. Nghe xong lời này, thôn trưởng cũng cảm giác có đạo lý. Hắn cũng rất nhanh nghĩ rõ. Nếu như một cái quầy hàng làm hảo, những người khác nhất định sẽ đỏ mắt. Đến lúc đó lại muốn tranh gian hàng này, người phía trước liền làm việc uổng công. Dạng này bất lợi cho thị trường ổn định, nhất thiết phải ngăn chặn. Hắn lập tức liền ngồi không yên, để cho Trần Quang Minh chờ một chút, chính mình đi tìm thôn cán bộ môn thương lượng chuyện này, đem chuyện này định xuống. Trông thấy thôn trưởng rời đi, Trần Quang Minh lộ ra nụ cười. Cái tống thôn trưởng là cái do lý lẽ hảo cán bộ, khó trách tiếp trước Dương Tâm thôn phiên chợ có thể mở lên, không chỉ có riêng là ở đây vị trí hảo đơn giản như vậy. Thế nào? Lâm Vũ Khê lúc này cũng đi tới. Ân, nhìn hết. Trần Quang Minh dắt Lâm Vũ Khê, mang nàng đi xem chọn xong quầy hàng. Vị trí này hai bên cũng là lối đi nhỏ, liền lộ ra so những gian hàng khác rộng rãi. Một cái quầy hàng đều có thể đỉnh người khác một cái nữa. Như thế nào không chọn mấy cái kia? Lâm Vũ Khê nghi ngờ hỏi. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói. Những thứ này đều xem như quy tắc ngầm, Lâm Vũ Khê cũng cần biết một chút. Hơn nữa, vị trí này về sau không thể so với mấy cái kia vị trí kém. Trần Quang Minh lòng tin tràn đầy. Sân vườn Dương thôn, tất cả đều là ỷ sơn xây lên. Bởi vậy tất cả thôn đều lộ ra rất dài. Cái này phiên chợ ngay tại phía ngoài cùng vị trí, dựa vào ruộng tốt. Bây giờ phiên chợ mở hai cái cửa vào, cũng là từ trong thôn qua. Nhưng Trần Quang Minh lại biết, sân vườn Dương sang năm liền sẽ sửa đường. Con đường sẽ theo phiên chợ sau lưng đi qua. Đến lúc đó phiên chợ nhất định sẽ ở mặt sau mở hai cái cửa vào. Bọn hắn vị trí này ngay tại trong đó một cái lối vào, đến lúc đó ở đây thậm chí đều có thể so khác hai bên cửa vào còn tốt hơn một chút. Lâm Vũ Khê đối với Trần Quang Minh có 10 phần tín nhiệm, cao hứng gật gật đầu. Một bên khác, thôn trưởng cùng các cán bộ bên kia cũng nói xong. Ngươi nói có đạo lý, cái này ta bây giờ liền có thể đáp ứng. Nghe được thôn trưởng mà nói, Trần Quang Minh cũng lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn đi theo đại đội bên trong ký thuê gian hàng hợp đồng, còn tại Trần Quang Minh dưới sự yêu cầu, ra một phần ưu tiên thuê vị trí cũ chứng minh. Trần Quang Minh cũng trả trước một tháng tiền thuê. Đồng chí phía trước, thị trường liền sẽ gây dựng, bọn hắn đến lúc đó có thể trực tiếp vào ở chương 83, lần nữa lên núi chương 83, lần nữa lên núi làm xong việc sau. Trần Quang Minh cưới xe, chở Lâm Vũ Khê trở về. Chờ hắn đạt tới lúc, liền thấy Lâm Hiểu, Minh Dung Đường, còn có khác anh em kết nghĩa đường, đang tại trong viện cùng Trần Mẫu trò chuyện. Về sau con trai nhà mình đều biết đi theo Trần Quang Minh huấn, các nàng tự nhiên cũng muốn tới chào hỏi, cùng Trần Mẫu các nàng cũng muốn xử quan hệ tốt. Trông thấy Trần Quang Minh trở về, các nàng đều rất nhiệt tình chào hỏi. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê cũng cùng đại gia hỏi hảo. Các ngươi đây là đi xem quầy hàng trở về? Lâm Hiểu Nương dò hỏi. Trần Quang Minh lúc buổi sáng cùng đại gia nói lên muốn đi thuê gian hàng sự tình. Đúng vậy a. Mỗi tháng 3 khối tiền ta thuê một cái. Trần Quang Minh nói. Chuyện này cũng không có gì dễ giấu giếm. Cũng là hương thân hương lý, có thể kéo nhổ một chút, hắn cũng biết kéo nhổ một chút. Nếu như đại gia cũng đi mướn, một cái thôn cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Đương nhiên, hắn chính là sách đầy miệng, quyền lựa chọn còn tại các hương thân trong tay. Coi như các hương thân thuê. Như thế nào kinh doanh cùng mua bán cái gì, hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Quang Minh đều thuê một cái, xem ra là thật sự không tệ. Lâm Hiểu Nương đạo. Dương Tâm thôn muốn xây nông thôn phiên chợ, các nàng cũng đều nghe nói qua. Nhưng chân chính coi trọng cũng không có nhiều người, đại đa số người đều còn tại quan sát. Các nàng cũng không nghĩ đến, Trần Quang Minh vậy mà nói thuê liền thuê. Cái này khiến một số người động tâm tư, cảm giác đi theo Trần Quang Minh chắc chắn không tệ. Dù sao mấy lần trước, Trần Quang Minh toàn bộ đều kiếm tiền, 3 ngày kiếm lời 100 khối sự tình, bây giờ lúc tán gẫu đều vẫn còn người thường xuyên nhắc lên. Quang Minh, ngươi cảm giác chúng ta cũng đi thuê một cái như thế nào? Có người hỏi. Trần Quang Minh cười lắc đầu, cái này ta cũng nói không chính xác a. Cùng một cái thị trường bán đồ giống vậy, đều vẫn còn nhân sinh ý hảo, có nhân sinh ý không tốt, buôn bán nào có kiếm bộn không lỗ. Đại gia nghe xong cũng gật đầu, đúng là cái này lý. Đại Nưu mẹ hắn, Quang Minh chỉ nói là chính mình thuê một cái, nhưng không có gọi các ngươi cũng đi thuê, cái này có mướn hay không đại gia chính mình quyết định liền tốt. Trần Mẫu cũng liền bộ nói. Tất cả mọi người tỏ vẻ hiểu, sẽ về nhà cùng người trong nhà thương lượng. Trần Quang Minh đơn giản chào hỏi, lôi kéo Lâm Vũ Khê vào phòng. Bây giờ quay hàng mướn, sau này nên chuẩn bị cũng có thể chuẩn bị. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là bán tiểu thương phẩm. Cúc áo, dây buộc tóc, tú hoa châm, còn có nhà mình làm bằng da cúc áo. Những thứ này tất cả đều là không cần khoán liền có thể mua tiểu thương phẩm, chỉ cần không phải đại lượng đầu cơ trục lợi, chút ít bán lẻ là hoàn toàn không có vấn đề, chắc chắn sẽ không có người tra. Bằng da cúc áo càng là tự sản tự dùng. Đợi đến bằng da cúc áo sinh ý làm, còn có thể mở xưởng nhỏ. Trần Quang Minh đem an bài tinh tế cùng Lâm Vũ Khê nói. Mấy người gây dựng một ngày kia, hắn chắc chắn cũng biết buổi tiếp Lâm Vũ Khê cùng đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh dậy thật sớm. Trong viện, Dư Bình cùng còn lại sao cũng đã sớm đứng lên. Bọn hắn bình thường đi trên trấn làm việc bắt lúc, lên so cái này sớm đều có. Trần Mẫu cũng thật cao hứng, không đoạn giao phó hai người nghe Trần Quang Minh lời nói. Ta đã biết, cô. Hai huynh đệ vui tươi hớn hở đáp lời, lên núi bọn hắn là không lo lắng. Dù sao vốn chính là trong khe núi lớn lên. Bọn hắn chỗ đó không có gì trồng trọt, tất cả đều là trồng quả thụ. Trần Mẫu giao phó xong hai cái chất tử, lại bắt đầu giao phó Trần Quang Minh. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt biểu đệ. Trần Quang Minh cũng bảo đảm nói. Hắn hai cái biểu đệ tại về sau cũng là người tài ba. Liên lớn đông bắc loại địa phương kia đều có thể lẫn vào mở, vào một núi không tính là gì. Trần Quang Minh lại đem trong cái sọt đồ vật kiểm tra một lần. Xuất phát phía trước, Lâm Vũ Khê cũng chạy tới. Trần Quang Minh liền đem con dâu kéo đến một bên hôn hôn ôm ôm áp áp một hồi. Chờ hắn lúc rời đi, Lâm Vũ Khê khuôn mặt đều đỏ. Cửa thôn, Trần Minh Dũng đám người đã đang chờ. Vương Đại Nưu mấy người cũng là lần thứ nhất đi làm chọn người bán hàng rong, lúc này tất cả đều là mặt mũi tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy Trần Quang Minh tới, cũng nhịn không được đứng thẳng lưng. Lên đường đi. Trần Quang Minh mở miệng. Một nhóm 12 người chọn cái sọt, hướng đối diện Đại Nam Sơn bước đi. Hôm nay bọn hắn vẫn như cũ dự định đi Bình Dương huyện thành vùng núi. Bất quá bây giờ nhiều người, đại gia cũng không cần lại tụ họp cùng một chỗ bán. Trần Quang Minh liền định rõ một cái phạm vi. Đến lúc đó đại gia liền tách ra đi mỗi thôn bán còn có thể càng nhanh lên một chút hơn. Minh Dũng, A Hiểu, A Hảo, các ngươi đi mấy cái này thôn. Trần Quang Minh nói. Mấy cái này chỗ, cũng là lúc trước hắn mang theo mấy người đi qua. Bây giờ đi một chuyến nữa, mấy người trong lòng cũng nắm chắc. Đi. Mấy người đáp ứng. Chúng ta trở về lúc ngay ở chỗ này tụ tập. Chờ đến đường rẽ, đại gia liền riêng phần mình tách ra. Trần Quang Minh mang theo hai cái biểu đệ tiếp tục đi lên phía trước. Hắn phải đi làm mấy lần trước cũng không kịp đi thôn. Ở đây thật đúng là đủ lại. Dư Bình cùng còn lại sao không ngừng kể lời nói. Nếu như không phải Trần Quang Minh mang theo, bọn hắn cũng không biết trong núi lớn lại có nhiều như vậy thôn, lại còn có thể chọn hàng tới đây bán. Nghe nói chúng ta cái kia phía sau núi đi qua cũng có thể đến Bình Dương huyện thành. Dư Bình nói. Ừ, chính xác có thể. Bất quá bên kia đi qua không phải tại trong vùng núi non, vượt huyện làm chọn người bán hàng dòng phong hiểm không nhỏ. Trần Quang Minh cười đáp, bọn hắn chỗ này chỗ Thụy An Trung Nam Bộ, Đông Tiếp Thụy An Nội Thành, Tây Lân Cận Văn Thành, Thái Thuận Huyện, Nam Liên Bình Dương Huyện, thời cổ được xưng là Chiết Nam Huyện đường lớn. Mặc dù ba mặt toàn núi, nhưng chỉ cần tìm được đường, treo đèo lội suối có thể tới chỗ cũng rất nhiều, ở trong đó liền cất giấu số lớn cơ hội buôn bán. Ba người vừa đi vừa nói, cuối cùng đã tới mục tiêu thôn. Trần Quang Minh tại ngoài thôn trên đường gõ lên hoa cổ. Không đầy một lát, liền có một chút nghe được hoa cổ âm thanh thôn dân đi ra. Vậy mà lại có hàng rong đến nơi này tới. Các thôn dân không ngừng nghị luận, có chút kinh hỉ. Cánh tình nóng nảy, đã hướng Trần Quang Minh đi qua, hỏi thăm bán cái gì. Đường đỏ, xì dầu, muối, diêm, xà phòng những ngày này vật dụng đều có. Còn có cúc áo, dây buộc tóc, thêu hoa dây thừng cùng dây lưng những thứ này tiểu thương phẩm. Trần Quang Minh đem cái sọt mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra. Những thôn dân khác cũng đều tụ tập tới, nhìn xem những vật này con mắt đều sáng lên, nhao nhao hỏi thăm cũng là giá bao nhiêu. Trần Quang Minh báo giá cả. Cái giá tiền này là hắn để một chút giá cả. Nhưng đối với những thôn dân này tới nói, vẫn như cũ tính toán tiện nghi. Nói đến có thể lấy vật đổi vật lúc, các thôn dân càng kích động. Bình thường muốn mua những thương phẩm này, cũng đều muốn vượt núi băng bèo để cho người ta mang. Bây giờ thật vất vả có hàng rong tới, tất cả mọi người không muốn bỏ qua. Trần Quang Minh liền phát hiện những thôn dân này trong tay thật sự có hàng, đặc biệt là đủ loại phơi khô sơn chân, những thứ này đều là đồ tốt, mỗi nhà đều có không ít. Trong cái sọt đồ vật, vậy mà toàn bộ đổi thành sơn chân. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ quả thật có thiên phú, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Người bán hàng rong, không có hàng sao? Nhìn thấy Trần Quang Minh chọn tới cái gì cũng bán xong, có người hỏi thăm. Bọn hắn là đằng sau tới. Kết quả vừa tới ở đây, trong cái sọt đồ vật vậy mà liền bán xong. Chương 84, gặp gỡ lợn rừng chương 84, gặp gỡ lợn rừng xin lỗi, thật sự bán xong. Đại gia cũng chờ gấp, ngày mai ta sẽ tiếp tục chọn đồ vật tới. Trần Quang Minh vội vàng mở miệng. Về sau thôn dân thấy mới hài lòng gật đầu, lại ba dặn dò. Ngày mai ta có thể chờ ngươi. Nhất định, ta nhất định sẽ tới. Không chỉ là ngày mai, về sau ta mỗi tháng cũng đều sẽ tới một lần. Trần Quang Minh vừa sửa sang lại cái sọt cùng hàng hóa, bên cạnh đối với mấy cái này các thôn dân đạo. Liên tục cam đoan sau, hắn mang theo hai cái biểu đệ rời đi. Biểu ca, cái này bán cũng quá nhanh a. Từ Bình nhịn không được nói. Chỉ là hơn một giờ, tất cả mọi thứ vậy mà đều bán xong. Ân, lần đầu tiên tới là như vậy. Chờ lần sau lại tới, bán chắc chắn không có nhanh như vậy. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy là cười. Mặt khác chính là những cái kia sơn chân giá trị rất cao. Một cân sơn chân liền có thể đổi rất nhiều thứ, đồ vật tự nhiên bán nhanh. Thu sơn chân thì càng nhanh. Những thôn dân này cũng không biết từ nơi nào hái được nhiều như vậy sơn chân trở về. Biểu ca, chuyến này có thể kiếm lời bao nhiêu a? Từ Bình cũng dò hỏi. Trần Quang Minh đơn giản đánh giá một chút. Nguyên bản hắn mang ra hàng có thể kiếm lời trên dưới 10 khối, nhưng những thứ này sơn chân bán chuyển tay lại có thể kiếm lời một bút. Chờ những thứ này sơn chân toàn bộ đều bán đi, ít nhất có thể kiếm lời 20 khối. Hắn liền nói, kiếm lời cái hơn 10 khối không có vấn đề. Mặc dù hắn đã theo tiểu báo, nhưng hai huynh đệ vẫn như cũ tròn váng. Bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực nghe nói biểu ca biết kiếm tiền, nhưng chỉ có chân chính cùng đi ra nhìn qua, mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu có thể kiếm lời. Lập tức, hai huynh đệ trong mắt đều lộ ra sùng bái thân sắc. Chúng ta đi về trước. Trần Quang Minh cười nói. Ngày đầu tiên đi ra ngoài liền mở ra tốt đầu, tiếp theo chắc chắn cũng biết thuận lợi. Không đầy một lát, hắn liền trở về chỗ đường rẽ. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới 11 giờ, những người khác hẳn là không nhanh như vậy. Trước nghỉ ngơi một chút. Ba người an vị trên mặt đất phơi lên thái dương đã hẹn cùng một chỗ trở về, bọn hắn cũng không tốt tự mình đi. A, các ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? Dư Bình bỗng nhiên nói. Tựa như là có tiếng gì đó. Trần Quang Minh cùng còn lại sao cũng gật gật đầu, dường như là thanh âm của người. Ba người vội vàng cũng đứng lên. Là bên kia, đi qua nhìn một chút. Trần Quang Minh nói. Chờ bọn hắn tới gần một chút thanh âm kia trở nên rõ ràng hơn, là tiếng cầu cứu. Cẩn thận một chút, chúng ta trôi qua lặng lẽ. Trần Quang Minh sắc mặt nghiêm túc, dự định trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người cẩn thận sờ qua. Cuối cùng xa xa nhìn thấy dưới sườn núi có thợ săn ghé vào trên cây. Tại dưới đại thụ phương, một cái lợn rừng nóng nảy dưới tàng cây không ngừng ngủ lấy. Cả cái cây không ngừng lung lay, doa đến thợ săn sắc mặt trắng bệch. Đây là đi săn gặp phải heo rừng. Còn lại sao lấy làm kinh hãi? Lợn rừng thế nhưng là nổi danh khó đối phó, hàng năm vào núi thợ săn không biết có bao nhiêu là chết ở lợn rừng trong tay. Loại này nổi giận lợn rừng không có vũ khí nóng là không thể nào cầm xuống. Biểu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Dư Bình lo lắng hỏi thăm. Nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, thợ săn này chắc chắn không sống nổi. Trần Quang Minh cũng tại quan sát khắp nơi. Hắn tại lợn rừng phần lưng phát hiện vết thương. Lợn rừng da rất rắn, loại vết thương đó chắc chắn là súng bắn. Quả nhiên tại dốc núi đất trống chỗ, hắn liếc tới một nắm đất thương. Các ngươi ở đây thử đem cái kia lợn rừng dẫn ra, ta đi lấy thương. Trần Quang Minh trầm giọng nói. Biểu ca, có thể hay không quá nguy hiểm? Dư Bình vội vàng nói. Ta sẽ cẩn thận, lấy không được ta liền đi. Nếu có nguy hiểm, Trần Quang Minh không có khả năng dùng mạng mình nói đùa. Hai huynh đệ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Trần Quang Minh lặng lẽ hướng lấy một bên sờ soạn, dự định xuống núi sườn núi. Từ Bình cùng Từ Sao thì tìm một chút tảng đá, đang nhắm vào lợn rừng sau, hắn dùng sức đem tảng đá ném đi qua. Bọn hắn tại trên sườn núi, coi như lợn rừng xông lại cũng công kích không đến. Khối đá thứ nhất đầu rơi vào khoảng không, nhưng ngay sau đó khối đá thứ hai đập trúng lợn rừng móng trước. Lợn rừng đau giống lớn đứng lên, lại một khối đá đập xuống, lợn rừng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý cứu mạng, nhanh lên mau cứu ta.
Thợ săn phát hiện trên sườn núi có người, kích động quát to lên. Trần Quang Minh lúc này đã lặng lẽ mò tới dưới sườn núi. Cái kia lợn rừng bị hai huynh đệ hấp dẫn lực chú ý sau, hướng về bên kia chạy mấy bước. Nhưng ngay lúc đó lại trở về dưới cây. Lợn rừng thù rất dai, vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở trên đả thương mục tiêu của mình. Từ Bình cùng Từ Sao chỉ có thể tiếp tục đập tảng đá. Thừa dịp lợn rừng lần nữa bị hấp dẫn lực chú ý, Trần Quang Minh vội vàng đi ra ngoài, nhặt lên rơi trên mặt đất thổ thường, nhanh chóng lùi về phía sau bỏ lại trên sườn núi. Trở lại trên sườn núi, hắn mới trọng trọng thở ra một cái. Sau đó, hắn dựng lên cước nhắm ngay lợn rừng đầu, tìm kiếm cảm giác. Bây giờ còn chưa có cấm thương, rất nhiều trong nhà đều có lưu hàng. Trần Quang Minh kiếp trước sông sáo bên ngoài thời điểm, cũng tại trong thôn làm một cái. Hắn là luyện qua nổ súng. Mặc dù chính xác đồng dạng, bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút. Thừa dịp lợn rừng trở lại dưới cây tiếp tục củi cây, hắn trực tiếp bóc cỏ. Phanh, theo một hồi súng băng lên, đạn bắn nhanh ra ngoài. Xa xa lợn rừng động tác đột nhiên đình trệ, ngã mạnh xuống đất. Đã trúng. Trần Quang Minh vui mừng. Lúc này, Từ Bình cùng Từ Sao cũng chạy tới. Ba người liền nhìn con lợn rừng kia, rất sợ không hề chết hết. Bắn trúng đầu, lợn rừng đã chết. Trên cây thợ săn vội vàng hô. Ba người lại là chờ trong chốc lát, kiến giã heo thật sự bất động, lúc này mới bỏ xuống dốc núi. Trần Quang Minh tìm súng, sau khi đến gần lại bổ một thương. Huynh đệ, xuống đây đi. Ta chân bị thương, các ngươi có thể hay không tiếp một chút? Hảo. Thợ săn chậm rãi leo xuống, Từ Bình cùng Từ gắn phía trước đỡ lấy. Hô, được cứu. Thợ săn như chút được gánh nặng thở ra một cái. Hắn hôm nay thật cho là muốn giao phó ở chỗ này. Ta gọi là Triệu Thượng Phòng, bên trên thôn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta thiếu các ngươi một cái mạng. Thợ săn cảm kích nói. Vừa mới đối phương xuống núi sườn núi cầm thương, cũng là mạng nguy hiểm. Gặp được không có khả năng không cứu. Trần Quang Minh khoát khoát tay, ngươi chân này không có sao chứ? Triệu Thượng Phong giày đều rơi mất, nơi mắt cá chân xương dọa người. Không có việc gì, chật một chút. Triệu Thượng Phong cười khổ nói. Lúc đó chỉ muốn chạy trốn, chặt chân đều không để ý tới. Bây giờ là thật sự đau. Chỉ có thể làm phiền các ngươi đem ta đưa trở về. Đi. Nhưng chúng ta đang chờ người, cần chờ bọn hắn tới mới có thể đưa người trở về. Triệu Thượng Phong đương nhiên sẽ không có ý kiến. Từ Bình cùng Từ Sao hai huynh đệ lúc này đang vây ở lợn rừng bên cạnh. Trước đó bọn hắn thường xuyên nghe trưởng bối nói lên săn lợn rừng sự tình. Nhưng thôn phụ cận trong núi lợn rừng rất ít đi, chỉ có trong núi sâu mới có. Cái này lợn rừng hai huynh đệ thử dò xét nói, một đầu lợn rừng giá cả cũng không thấp có thể khiêng trở về, nhưng là phát tài. Cái này lợn rừng là các ngươi đánh, tự nhiên về các ngươi. Triệu Thượng Phong nói thẳng, hắn cũng không có khuôn mặt muốn cái này con lợn rừng. Ngoại trừ cái này con lợn rừng, hắn còn muốn suy nghĩ như thế nào báo đáp ơn cứu mạng. Chương 85, lợn rừng khiêng trở về thôn. Chương 85, lợn rừng khiêng trở về thôn. Đợi đến hơn 12 giờ, Lâm Hiểu mới mang theo hai cái anh em kết nghĩa trở về. Từ Bình chuyên môn tại đường rẽ trở lấy. Quang Minh đâu? Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tới, đi theo ta. Từ Bình đội vàng đem người dẫn qua. Lâm Hiểu đi theo đi qua, liếc mắt liền thấy được trên đất lợn rừng. Oanh Thiên, đây là lợn rừng. Ở đâu ra lợn rừng, thợ săn này đánh sao? Lâm Hiểu đều sợ ngây người. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lợn rừng. Hai người khác cũng đều đang kinh ngạc thốt lên, lại có người có thể đánh đến lợn rừng. Đợi lát nữa cùng một chỗ hỗ trợ khiêng về nhà. Trần Quang Minh nói. Khiêng về nhà? Chờ đã, đây là người thu. Không, ta đánh. Trần Quang Minh nhìn xem mắt trợn tròn mấy người, đem sự tình nói một lần. Vậy thật là dọa chết người. Lâm Hiểu thở ra một cái, đối với Trần Quang Minh giơ ngón tay cái. Dưới tình huống đó mới ra tay cũng là thật lợi hại. Các ngươi ở đây giúp nhìn xem lợn rừng, ta trước tiên đem Triệu đại ca đưa trở về. Trần Quang Minh nói. Lâm Hiểu gật đầu một cái. Triệu Thượng Phong lại nói chừng mấy tiếng cảm tạ, bị đỡ đi. Bên trên thôn có một khoảng cách. Trần Quang Minh mấy cái thay phiên quóng, đi hơn nửa giờ đường núi mới rốt cục đem người con đến thôn. Cấp trên, ngươi làm sao? Người trong thôn nhìn thấy bị người con Triệu Thượng Phong, vội vàng đi tới. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Quay đầu ta lại nói với các ngươi. Triệu Thượng Phong khách khí nói. Đi, ta đi trước hông người. Không đầy một lát, Triệu Thượng Phong nhà bên trong người cũng đến đây. Triệu Thượng Phong đội vàng đem sự tình nói một lần. Lập tức người một nhà đều bị sợ hết hồn, toàn bộ đều lòng còn sợ hãi. Sau đó, bọn hắn lại đối Trần Quang Minh nói cảm ơn liên tục. Không có gì, cũng là thuận tay sự tình. Trần Quang Minh nói. Triệu Thượng Phong còn muốn hỏi trong nhà hắn địa chỉ, nghĩ tới cửa nói lời cảm tạ, cũng bị Trần Quang Minh nói mình chỉ là một cái người bán hàng rong, vào Nam ra Bắc rất ít trong nhà huyện cự. Cuối cùng, Triệu Thượng Phong người trong nhà ứng lấp một đống da lông cho hắn, hắn từ chối một hồi nhận, nói các huynh đệ còn đang chờ, rời đi nhận tình Triệu gia. Chờ bọn hắn trở lại được rẽ, những người khác cũng đều trở về. Đại gia toàn bộ đều vây quanh ở lợn rừng bên cạnh nhìn, phát ra từng đợt kinh hô. Cái này lợn rừng nên trị giá bao nhiêu tiền a? Nhìn xem có trên trăm cân như thế nào cũng có thể bán cái chừng trăm khối a. Oanh Thiên, đáng tiền như vậy a? Phát, Quang Minh lần này lại muốn phát a. Đại gia nghị luận ầm ĩ, cái này lợn rừng là Trần Quang Minh bất chấp nguy hiểm cầm súng bắn, đương nhiên sẽ không có người tổn lấy phân một canh ý nghĩ, nhưng hâm mộ thật sự hâm mộ. Trần Quang Minh sau khi trở về, liền để đại gia hỗ trợ cùng một chỗ thay phiên khiêng lợn rừng xuống núi. Bây giờ đã là chừng 3 giờ chiều, về đến nhà khoảng 5 giờ. Trời đã nhanh hoàn toàn đen. Trần Quang Minh mấy cái giơ lên lợn rừng tiến vào thôn. Quang Minh trở về a. Vân Tiên, các ngươi khiêng chính là lợn rừng. Có thôn dân gặp đi lên vấn an, lập tức bị lợn rừng kinh động. Trần Quang Minh mấy cái, vậy mà khiêng như thế một lớn con lợn rừng trở về. Đúng vậy a, ở trên núi săn được. Trần Minh Dũng hồi đáp. Lê bớm,
ghê gớm. Thôn dân còn vẫn như cũ sợ hãi thán phục liên tục, bây giờ lợn rừng cũng không phổ biến á, lúc này cũng có một chút thôn dân nghe thấy động tĩnh đi ra nhìn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lợn rừng khiếp sợ đến, nhao nhao chạy đến. Từ Bình cùng Từ An huynh đệ liền cướp đem tình huống lúc đó nói một lần. Biểu ca lần này không chỉ săn được một cái lợn rừng, còn cứu được thợ săn. Đại gia lại nhao nhao khen Trần Quang Minh. Như thế lớn con lợn rừng, chắc chắn giá trị trên trăm khối. Trần Quang Minh phía trước mới 3 ngày kiếm lời hơn 100, bây giờ lại săn được một cái lợn rừng, một ngày lại có thể kiếm lời hơn 100, tài vận thật sự quá tốt rồi. Trần Mẫu đang ở trong nhà nấu cơm, liền nghe được nhi tử săn được lợn rừng sự tình. "Gì? Con út đánh con lợn rừng?" Nàng cũng không lo được nấu cơm, vội vàng đi ra ngoài nhìn. Lúc này Trần Quang Minh mấy người đã bị các thôn dân vây. Toàn thôn nghe được tin tức người đều chạy tới xem náo nhiệt. "Thật đúng là lợn rừng a." Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Đại gia nhường một chút, nhường một chút." Trần phụ đẩy xe ba gác phế đi lão đại kình mới chui vào. Trần Quang Minh vội vàng đem lợn rừng đặt ở trên xe ba gác, nhẹ nhàng thở ra. Cái này lợn rừng tuyệt đối có hơn 130 cân, bọn hắn kém chút không có chống đỡ núi. "Cha, ngươi chờ chút đẩy trở về, ta đi trước nghỉ ngơi một chút." Trần Quang Minh trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. "Đại gia muốn xem thì xem a, hắn là không còn khí lực buổi tiếp." Chờ hắn khi về đến nhà, Lâm Vũ Khê cũng vội vàng chạy tới. "Ngươi không có bị thương chứ?" Lâm Vũ Khê quan tâm nói. Vừa mới nghe được Trần Quang Minh săn được lợn rừng, nàng phản ứng đầu tiên là lo lắng. "Lợn rừng chỗ nào là tốt như vậy săn?" "Ta không sao, chính là nhặt được cái lỗ hổng." Trần Quang Minh cười trấn an. Lâm Vũ Khê vẫn là không yên lòng. Trần Quang Minh dứt khoát cởi quần áo ra, để cho Lâm Vũ Khê kiểm tra. Lâm Vũ Khê lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. "Lần sau đừng mạo hiểm." Nàng lần nữa nhắc nhở nói. "Biết, ta cũng là phán đoán không có nguy hiểm gì, mới động thủ." Trần Quang Minh nói. "Kỳ thực nguy hiểm là có một chút nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng là cái nhân mạng, làm tốt phong phú chuẩn bị hay là muốn thử một chút. May mắn thành công." Một cái lợn rừng tăng thêm đại lượng da lông, thu hoạch cũng rất lớn. Không bao lâu, Trần Phụ liền đẩy xe ba gác trở về. Đồng thời trở về còn có hắn những anh em kết nghĩa kia. Vừa mới tâm tư đều tại lợn rừng bên trên, đều không có hỏi tình huống của hôm nay. Tất cả mọi người tới, hắn hỏi thăm một chút, đem tất cả hàng cũng thu. Lần này mỗi người không sai biệt lắm kiếm lời trên dưới 7 khối. Cách ra hành động sau đó, hiệu suất chính xác cao rất nhiều, kiếm càng nhiều. Mỗi ngày có thể kiếm lời nhiều như vậy a. Các anh em kết nghĩa nhóm đều có chút kích động. Trần Quang Minh săn được lợn rừng chuyện này không có cách nào phục chế. Nhưng khi chọn người bán hàng rong kiếm tiền chỉ cần thật tốt học, bọn hắn cũng đều có cơ hội. "Ngươi cái này lợn rừng xử lý như thế nào?" Trần Minh Dũng hiếu kỳ nói. Trần Quang Minh mình bây giờ cũng không biết, chỉ có thể nói đến lúc đó nhìn. Ngày mai, hắn chắc chắn sẽ không lại chọn hàng đi bán. Giống như trước kia, hắn đi một chuyến trên núi, liền muốn lưu một ngày bán hàng. "Đi, ngày mai chúng ta liền không đi đồng bằng bên kia, ngay tại Đại Nam Hương bán." Lâm Hiểu đáp ứng. "Đúng, còn có hôm nay đi cái thôn kia. Dư Bình, còn lại sao? Ngày mai ta đi tìm người, các ngươi mang người đi qua bán." Trần Quang Minh lại nói. Vốn là hắn là dự định ngày mai đi một chuyến nữa. Bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể để cho hai huynh đệ mang theo Từ Bình đi một chuyến. Mấy người đem sự tình đều an bài tốt, đại gia mới nhào nhào tán đi. Trần Quang Minh thì mang theo Lâm Vũ Khê cùng người một nhà cùng một chỗ chỉnh lý hàng hóa. Lần này Sơn Chân thu hoạch rất tốt đa. "Vanh Thiên, còn có nhiều da lông như vậy. Vũ Khê, cái này ngươi cần phải thật tốt học. Về sau Quang Minh hàng, chắc chắn đều phải qua tay của ngươi." Trần Mẫu để cho Trần Quang Minh đi nghỉ trước, tay mình bả thủ giáo. Lâm Vũ Khê nghiêm túc gật gật đầu, lập tức giữ vững tinh thần. Nàng cũng nghĩ đến giúp Trần Quang Minh, giúp Trần Quang Minh cùng một chỗ kinh doanh hảo cái nhà này. Chương 86, bán kiếm nhiều tiền chương 86, bán kiếm nhiều tiền sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh lần nữa đẩy xe ba gác ra cửa. Phía trước hắn cái sọt trang là củ khoai, lần này không chỉ là củ khoai. Hắn tính toán trước đi tìm Thái Đầu Ca. Thái Đầu Ca ngoại trừ thu sơn dược khác sơn chân cũng biết thu, cũng không biết lợn rừng có thu hay không. Đi tới cửa thôn cùng đại gia tụ tập sau, 12 người lần nữa xuất phát. Đại Nam Sơn chân núi, Từ Bình đã sớm chờ. Trần Quang Minh cho đại gia giới thiệu lẫn nhau một lần, lại thu Từ Bình hàng. Từ Bình hai ngày này thu hoạch ngược lại là rất lớn. Trần Quang Minh kết 11 đồng tiền cho Từ Bình. Sau đó, hắn để cho Dư Bình cùng còn lại sao hai người tới, giao phó để cho Từ Bình mang theo hai người cùng đi phía trước đáp ứng hôm nay muốn đi qua thôn. "Giao cho ta đi sư phó." Từ Bình cao hứng nói. "Ân, trên đường cẩn thận." "Biểu ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ba người chúng ta hai cái bình, một cái sao, chắc chắn bình an trở về." Từ Bình nói. Ba người niên kỷ tương tự, rất nhanh liền nói đến cùng nhau đi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Đợi mọi người đều vào núi, hắn cũng đẩy xe ba gác đi trên trấn. Mới gặp lại Trần Quang Minh, Thái Đầu Ca vẫn như cũ nhiệt tình. Trần Quang Minh đã nói lần này có rất nhiều sơn chân sự tình. "Sơn chân chúng ta cũng thu. Ngươi lấy ra, ta cho ngươi báo giá." Thái Đầu Ca đạo. "Đi." Trần Quang Minh thở phào. Giá bán sỉ đều là giống nhau, cứ bán là được rồi. Chờ hắn đem từng túi sơn chân lấy ra, Thái Đầu Ca từng cái báo giá. Giá cả so thủy đầu trấn Chu lão bản còn cao hơn một thành. Trần Quang Minh tự nhiên không có ý kiến. Tất cả sơn chân tổng cộng bán 33 khối 1.7 phần tiền. Chờ hắn đem những vật khác cũng bán, chuyến này có thể kiếm được hơn 50 khối. Đối với thu hoạch này, hắn rất hài lòng. "Thái Đầu Ca, ngươi ở đây có thu hay không thịt rừng?" Trần Quang Minh thu tiền sau lại nói. "Thịt rừng? Nói một chút có cái gì?" Thái Đầu Ca cảm thấy hứng thú đạo. Hắn con đường bên trong ngược lại là không có thịt rừng. Nhưng Trần Quang Minh bán, hắn cũng có thể mua mấy cái đánh một chút nhà tế. Là một cái lợn rừng, chắc có trên dưới 130 cân. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, Thái Đầu Ca sững sờ rồi một lần. Lợn rừng thời đại này cũng không tốt săn. Một cái lợn rừng ta nhưng ăn không nổi. Dạng này, ngươi chờ một chút, ta để cho người ta đi hỏi một chút. Thái Đầu Ca đạo. Đi, vậy thì phiền phức Thái Đầu Ca. Trần Quang Minh đáp ứng. Đợi đại khái nửa giờ, Thái Đầu Ca thủ phía dưới cưỡi xe đạp trở về. Cái kia vừa nói thu, giá cả theo một khối một cân. Thái Đầu Ca nhìn về phía Trần Quang Minh. Có thể. Bất quá cái này lợn rừng cần chính hắn tới vận. Trần Quang Minh nói. Cái này không thành vấn đề, đợi lát nữa chúng ta cùng đi. Tam gia thôn lái máy kéo đi qua liền mất một lúc. Hai người đã nói, Trần Quang Minh nói lời cảm tạ rời đi, lôi kéo xe ba gác đi trước trên trấn. Thái Đầu Ca còn cần thu đồ ăn. Hắn cũng phải đem mang tới khách hàng cũng xử lý một chút. Các nơi lý hảo tất cả mọi thứ, đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Hai người tại ước hẹn chỗ đụng phải đầu. Sau đó, đem xe ba gác đem đến trên máy kéo sau, cùng một chỗ hướng về Tam gia thôn đi. Chỉ là gần nửa giờ, máy kéo đã đến Tam gia thôn. Đột đột đột, máy kéo âm thanh ở trong thôn quanh quẩn. Rất nhiều nghe thấy động tĩnh tiểu hài toàn bộ đều chạy đến vây quanh nhìn. Trong thôn có thể sẽ rất ít có máy kéo lái tới. Nguyên lai là Quang Minh a. Cái này máy kéo ở đâu ra a? Không phải là ngươi mua a? Có thôn dân cười nói. Ta như thế nào mua được? Đây là bằng hữu của ta, tới kéo lợn rừng. Trần Quang Minh liền đội vàng giải thích. Thôn dân nghe nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói Trần Quang Minh làm sao có thể mua nổi máy kéo. Bất quá, Trần Quang Minh vậy mà thật sự đem lợn rừng bán đi. Cũng không biết có thể bán bao nhiêu. Các thôn dân hiếu kỳ, liền theo máy kéo đi Trần Quang Minh nhà. Trong nhà, Trần Đại Tẩu nghe được động tĩnh tới mở cửa. Nhìn thấy Trần Quang Minh nàng thở phào hỏi, đây là tới kéo lợn rừng. Trần Quang Minh cười nói. Thái Đầu Ca lúc này đã tiện tay phía dưới đem xe ba gác dơ lên xuống. Trần Quang Minh vội vàng đi giúp nắm tay, lại cùng nhau đem lớn rừng cũng chuyển xuống tới. Cái này lợn rừng thật đúng là lớn a. Thái Đầu Ca thủ phía dưới cảm khái. Chính xác thật lớn. Trần Quang Minh gật gật đầu, phương Nam lợn rừng so phương Bắc lợn rừng nhỏ rất nhiều. Cái này con lợn rừng tại phương Nam lợn rừng bên trong tính to lớn. Ba người cùng một chỗ đem lợn rừng nâng lên qua sưng. 132 cân. Cùng Trần Quang Minh đánh giá trọng lượng không có kém quá nhiều. Qua hết sưng sau, Thái Đầu Ca tại chỗ liền thanh toán 132 khối. Đa tạ đa tạ. Trần Quang Minh cầm tiền thật cao hứng. Tiền này thật sự liền giống như nhặt. Những thôn dân khác thấy cũng đều là một mặt hâm mộ. Bọn hắn đều nghe nói Trần Quang Minh hôm qua cứu được thợ săn sự tình. Vận khí này cũng quá tốt. Lập tức lại kiếm 132 khối, kiếm cũng quá là nhiều. Trần Mẫu đã sớm cười không ngậm mồm vào được. Lâm Vũ Khê cũng thật cao hứng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem nam nhân nhà mình. Về sau có thịt rừng, ngươi liền cho ta biết, hoặc trực tiếp đi quốc doanh tiệm cơm báo tên của ta là được. Trước khi rời đi, Thái Đầu Ca đạo. Được được được, đa tạ Thái Đầu Ca. Trần Quang Minh vội vàng nói. Tiếp theo hắn lên núi thu hàng, thịt rừng chắc chắn sẽ không thiếu. Có Thái Đầu Ca cái tầng quan hệ này, cùng quốc doanh tiệm cơm cùng một tuyến, về sau con thỏ lột ra sau, thì thỏ cũng có thể trực tiếp bán cho quốc doanh tiệm cơm. Tăng thêm Thái Đầu Ca cũng thu sân chân. Hắn cái này mạng lưới tiêu thụ lạc cũng coi như sơ bộ xây dựng dậy rồi. Thái Đầu Ca phất phất tay, máy kéo lần nữa phát động, chậm rãi lái rời. Quang Minh, lại kiếm tiền, cũng không nên quên mời khách a. Có thôn dân nói. Những thôn dân khác cũng ồn ào lên theo. Được a, 13 tháng chạp ta kết hôn, tất cả mọi người nhớ kỹ tới uống rượu mừng. Trần Quang Minh cùng những thôn dân này nói chuyện phiếm. Một bên khác, Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu cũng bị một đám phụ nữ vây quanh. Từ Lâm Vũ Khê biểu tình ngượng ngùng cùng Trần Mẫu hồng quang đầy mặt có thể thấy được, bọn này phụ nữ lại bắt đầu khen Trần Mẫu tối hưởng thụ loại thời điểm này. Gặp Trần Quang Minh vào nhà, Lâm Vũ Khê vội vàng đi theo. Con dâu, giúp ta ký sổ. Trần Quang Minh cười nói. Hảo. Lâm Vũ Khê gật đầu, hai người cùng một chỗ vào phòng. Trần Quang Minh đem trên thân tất cả tiền đều lấy ra, tính toán một lần sổ sách sau, hắn lần này tổng cộng kiếm lời 53 khối, tăng thêm bán lợn rừng tiền, chính là 185 khối. Lâm Vũ Khê run rẩy tiếp nhận tiền, kiểm kê hảo sau phóng tới tiền trong giường qua kỹ. Tiếp đó, nàng lại tại trên sổ sách nhớ sổ sách. Trần Quang Minh bây giờ trong tay tiền đã vượt qua 500 khối. Ngoại trừ những thứ này, da lông còn không có bán. Nếu như toàn bộ bán mất, chắc chắn da có thể trị 100 khối. Đúng, làm bằng da cúc áo da sắp hết. Lâm Vũ Khê nhắc nhở. Cả ngày hôm nay thời gian, nàng cũng đang giúp đỡ làm bằng da cúc áo. Đi, hai ngày nữa ta đi làm. Trần Quang Minh cười gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Vũ Khê cũng muốn bán cúc áo nhu cầu nhất định sẽ tăng lớn. Liên mẹ hắn cùng đại tổ làm, chắc chắn làm không được. Xem ra có thể thực hành kế hoạch bước kế tiếp, để cho người trong thôn tham dự vào. Chương 87, tiến vào thật nhiều hàng chương 87, tiến vào thật nhiều hàng lúc chạm vào tối. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái đều trở về. Đại gia nghe nói lợn rừng bán 132 khối, hâm mộ ghê gớm. Lần này còn nhờ vào đại gia hỗ trợ khiêng xuống núi, đợi lát nữa tụ một chút. Trần Quang Minh sớm bảo Trần Mẫu chuẩn bị thịt rượu. Đại gia cũng không khách khí, nhao nhao đáp ứng tới. Sau đó, Trần Quang Minh cho trong cái sọt đồ vật qua xương kết toán. Lần này đại gia đi đều không xa, mỗi người kiếm lời 5 khối tiền tả hữu. Từ Bình, Dư Bình cùng Dư An Tam cái ngược lại là kiếm lời 10 khối. Đem tất cả hàng đều cân xong sau, Lâm Vũ Khê bắt đầu giúp đỡ chỉnh lý hàng hóa. Hôm qua nương dậy qua sau, nàng lập tức liền nhớ kỹ. Trần Mẫu sau khi ra ngoài, nhìn xem sửa sang lại hàng hóa, hài lòng ghê gớm. Người con dâu này cần cù tài giỏi, con út ánh mắt chính xác hảo. Buổi tối sau khi cơm nước xong, một nhóm người mỗi người mới tán đi. May mắn đại gia uống một chút rượu ngày thứ hai còn có thể như thường lệ đứng lên. Hôm nay, Trần Quang Minh trước khi ra cửa, cố ý đem tất cả gia lông đều mang tới. Vào núi sau, Trần Quang Minh mang theo đại gia đi phía trước chọn xong một phiến khu vực. Đây đều là lúc trước bán nước mía thời cơ đến qua thôn. Hắn như thường lệ để cho Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử tất cả mang hai người đi bán, mà chính hắn thì mang theo hai cái biểu đệ dự định đi một chuyến thủy đầu trấn. Trên người gia lông muốn bán, dây lưng, bảo hiểm lao động thủ sáo cùng da phế liệu bao cũng cần mua, đặc biệt là da phế liệu bao cần mua thêm một chút trở về. Ước định cẩn thận địa điểm tập hợp, đại gia ai đi đường đấy. Trần Quang Minh mang theo hai cái biểu đệ dọc theo phía trước lái ra lộ trèo đèo lội suối, hơn 10 giờ thời điểm ra khỏi núi, hơn 11 giờ đến trên thủy đầu trở bên trên. Núi này đằng sau vẫn còn có cái trấn, quá thần kỳ. Hai huynh đệ sợ hai thán phục liên tục. Trần Quang Minh trước tiên mang hai người đi ăn điểm tâm. Sau đó, hắn liền đi thu ra lông mập mạp Tạ lão bản nơi đó. "Là ngươi à, đã lâu không gặp." Tạ lão bản nhận ra Trần Quang Minh. Trần Quang Minh cười trò chuyện đôi câu, đem những cái kia da lông lấy ra. "Ôi, nhiều như vậy à?" Tạ lão bản kinh hỉ nói. Trần Quang Minh lấy ra da lông, so với hắn một tháng thu đều nhiều hơn. Vẫn là theo phía trước cái kia giá cả. "Đi." Tạ lão bản lập tức thật cao hứng xem xét những thứ này lông thỏ ra. Một tấm lông thỏ ra 3 khối 6 mao, ở đây chừng 23 tấm. Tổng cộng bán 82 khối 8 mao tiền. Mỗi cái thỏ rừng thu chi phí là 2 khối nhiều, ra thỏ chi phí 1 khối nhiều. Tính tiếp như vậy, hắn lần này kiếm lời không sai biệt lắm 60 khối. "Tạ lão bản, tiền này toàn bộ đổi thành hàng a?" Trần Quang Minh nói thẳng. "Toàn bộ đều đổi thành hàng." Tạ lão bản khẽ giật mình, đây chính là hơn 80 khối a ân. Đặc biệt là giá phế liệu bao. "Ta mang theo hai người, 6 cái sọt, toàn bộ đều bị kín a." Tạ lão bản xác định xong, cao hứng bừng bừng đi chuẩn bị hàng. Trước tiên đem 6 cái sọt bị kín, tiền còn lại đổi thành dây lưng cùng thủ sáo. Trong tiệm gần nhất tiến vào túi tiền, ngươi có muốn hay không tới điểm? Lấy tới xem một chút. Trần Quang Minh cảm thấy hứng thú đạo. Nho nhỏ một cái túi tiền, phóng tiền không nhiều, chính là dễ nhìn. Trần Quang Minh nhìn một chút, mua một cái. Ví tiền này trong thôn bán cũng được. Ta mua một cái cho ta con dâu làm lễ vật liền tốt. Nếu là cho để muội, sẽ đưa cho ngươi. Tạ lão bản phòng còn nói. Như thế một cái túi tiền, chi phí một khối không đến, hắn vui làm một thân tình. Trần Quang Minh lần này bán ra lông cùng tiến hóa đầy đủ hắn kiếm tiền. Vậy đa tạ. Trần Quang Minh không có đẩy, đem tiền bao bỏ vào trong túi. Tiến xong hàng sau, hắn gọi Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi vào chọn. Các ngươi muốn hay không cũng mua chút cái gì? Trần Quang Minh hỏi. Tối hôm qua thời điểm, hắn cho hai huynh đệ mỗi người 10 đồng tiền. Đây là hỗ trợ săn lợn rừng tiền. Mặc dù nói sư phó dạy đồ đệ, tiền kiếm được đều thuộc về hắn, nhưng cũng là biểu huynh đệ, hắn bán lợn rừng vẫn là phân một chút cho bọn hắn. Hai người đều từ chối không chịu muốn, vẫn là Trần Quang Minh cố gắng nhét cho hai người. Chúng ta không có gì mua. Hai huynh đệ vội vàng nói. Vừa mới bọn hắn cũng nghĩ dạo chơi, nhưng đối phương nói lời, bọn hắn nghe không hiểu. Vẫn là biểu ca lợi hại. Vậy mà có thể lưu loát như thế nói đầy miệng tiếng Phúc Kiến. Ba người liền bắt đầu hướng trở về, 2 giờ chiều đến tập hợp chỗ. Đại gia lúc này cũng đã trở. Bọn hắn liền cùng một chỗ trở về nhà, đặt tới vừa vặn khoảng 5 giờ. Mặc dù bận rộn một chút, nhưng mỗi ngày có thể kiếm lời 7, 8 khối, tất cả mọi người rất thỏa mãn. "Đợi lát nữa gọi các ngươi nương ghé qua đó một chút, ra chỗ này có việc tìm các nàng." Trước khi chia tay, Trần Quang Minh đối với mấy cái nhân đạo. "Được a." Tất cả mọi người cao hứng đáp ứng. Mặc dù Trần Quang Minh không có nói rõ, nhưng bọn hắn đều biết chắc chắn là chuyện tốt. Đợi mọi người đều đi, Trần Mẫu cũng hỏi tới là chuyện gì. "Ta dự định để cho đại gia hỗ trợ cùng một chỗ làm bằng da cúc áo." Trần Quang Minh đem kế hoạch của mình nói. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu trong khoảng thời gian này cất rất nhiều bằng da cúc áo, nhưng bọn hắn trên cơ bản mỗi ngày đều muốn bán đi 300-400 cái. Lại càng không cần phải nói, Lâm Vũ Khê quầy hàng lập tức liền muốn mở ra. Loại tình huống này, chỉ dựa vào Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu làm bằng da cúc áo căn bản vốn không thực tế, khẳng định muốn để cho càng nhiều người tham gia đi vào. "Đi, việc này ngươi quyết định liền tốt." Trần Mẫu không có ý kiến gì. Làm nhiều chút da chất cúc áo đi ra, con út cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền. Trần Đại Tẩu sắc mặt ngược lại là biến đổi, nhưng cũng không tới phiên nàng xét ý kiến gì. Sau bữa ăn, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê tiến gian phòng nói thì thầm. "Nô, vừa vào cửa, Trần Quang Minh liền đem Lâm Vũ Khê chống đỡ ở trên tường. "Nhớ ta không có?" "Ân, nghĩ." "Có nhiều nghĩ." Lâm Vũ Khê nhón chân lên hôn lên. Trần Quang Minh hài lòng, dùng sức đáp lại con dâu nhiệt tình. Hắn một tay xoa xoa biên biên, thiếu chút nữa thì cầm giữ không được, đem sự tình làm. May mắn thời khắc cuối cùng lý trí hấp lại. Mặc dù Lâm Vũ Khê một điểm kháng cự dáng vẻ cũng không có, nhưng tốt đẹp như vậy sự tình, hay là muốn đặt ở càng có ý định hơn nghĩa thời điểm. Hắn ngắm nghĩa con dâu khuôn mặt. Mấy ngày nay Lâm Vũ Khê đều trong nhà mình ăn, cơ hồ bữa bữa đều có thể ăn được thịt, sắc mặt so trước đó càng dễ nhìn, lại dưỡng dưỡng liền có thể ăn. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy chờ mong, lại tại Lâm Vũ Khê trên mặt hôn một cái. "Đúng, đồ dùng kế hoạch hóa gia đình cũng muốn trước chuẩn bị." Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy xúc động, hoàn toàn một bộ dáng vẻ tùy vua ngắt lấy. Vợ chồng trẻ lại tại cùng một chỗ chán ngán rất lâu, Trần Quang Minh mới nói một lần này thu hoạch, mặc dù không mang về tiền, nhưng mang về giá trị 80 khối hàng. Lâm Vũ Khê rất nghiêm túc hỏi có bao nhiêu hàng, cẩn thận tỉ mỉ ghi tạc trên sổ sách, nàng mặc dù chưa từng đi học, nhưng mẫu thân lại dạy qua nàng một ít chữ. Chữ nho nhỏ rất thanh tú. "Cái ví tiền này tặng cho ngươi." Trần Quang Minh lại rút túi tiền đi ra. "Dây lưng quần tăng thêm túi tiền, ta có thể đã đem tất cả đều cho ngươi." Trong miệng hắn nói lời tâm tình, lại để cho cô nương một hồi xúc động. Chờ hai người từ trong phòng đi ra, thím nhóm cũng đã tới. Nghe nói Trần Quang Minh tìm chính mình có việc, các nàng đều biết, chuẩn là chuyện tốt. Chương 88, mang người trong thôn kiếm tiền. Chương 88, mang người trong thôn kiếm tiền. Thím nhóm hảo. Trần Quang Minh dắt Lâm Vũ Khê đi ra cùng đại gia chào hỏi. Ai ai? Tất cả mọi người vui vẻ đáp lời. Ngươi gọi chúng ta tới, là có chuyện tốt gì a? A Thúy thím đạo. Nàng là trước kia hưởng qua ngon ngọt. Cái kia ba ngày đi theo mỗi ngày kiếm lời hơn 10 khối, bây giờ còn có người lấy ra nói. Nơi này có một sống, muốn hỏi một chút các ngươi có làm hay không. Trần Quang Minh đem bằng da cúc áo lấy ra, mọi người xem đây là mẹ ta cùng đại tẩu làm không khó, chính là muốn hao chút thời gian. Tất cả mọi người tiếp nhận bằng da cúc áo nhìn. Đây là các ngươi tự mình làm a, cùng trên thị trường cũng không khác biệt. A Thúy thím mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cũng là Quang Minh đi bên ngoài học. Trần Mẫu cao hứng đáp. Quang Minh đúng là một có bản lĩnh. Thím nhịn không được lần nữa cảm khái. Chỉ là ngắn ngủi nửa tháng, các nàng một mực tại đổi mới đối với Trần Quang Minh nhận biết, bây giờ tựa hồ Trần Quang Minh làm ra cái gì, các nàng cũng không kinh ngạc. Quang Minh, nói một chút, muốn chúng ta làm như thế nào? Thúy thím lại nói. Cùng lần trước một dạng, tài liệu ta ra, các ngươi làm cúc áo, mỗi cái cúc áo cho các ngươi 2 phần tiền. Trần Quang Minh đem giá cả nói một lần. Một ngày kia có thể làm bao nhiêu? Trần Mẫu nghe xong liền cười nói, ta làm một cái cúc áo muốn 7-8 phút. Đại gia liền ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như một ngày có thể làm cái 100 cái, một ngày chẳng phải có thể kiếm lời 2 khối tiền. Đối với thường xuyên rảnh rỗi ở nhà phụ nữ tới nói, cái này quá có lực hút. Trong nhà nam nhân ra ngoài làm việc vặt, cũng liền kiếm lời nhiều như vậy a. Đại gia sau khi nghe, nhao nhao cao hứng đáp ứng tới. Đi, vậy các ngươi ngày mai liền đến học làm như thế nào cúc áo. Chờ học được sau, ta đem tài liệu cho các ngươi mang về làm. Trần Quang Minh lại đem chi tiết nói một lần. Những thứ này thím nhóm lúc rời đi, cũng đều là vẻ mặt tươi cười, đều tại nói Trần Quang Minh lại muốn đáp tạ mọi người cùng nhau kiếm tiền, đại gia về sau đều phải dựa vào hắn phát tài. Sáng ngày thứ hai, Trần Quang Minh nhanh lúc ra cửa, những thứ này thím vậy mà liền tới cửa. Rõ ràng, bọn hắn cũng không kịp chờ đợi muốn học làm bằng da cúc áo tay nghề. Trần Quang Minh lên tiếng chào hỏi liền đi ra cửa. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng bọn người thấy hắn, cũng đều tại nói cảm tạ. Bây giờ không chỉ đám bọn hắn kiếm tiền, người trong nhà cũng có thể đi theo kiếm tiền. Cũng là huynh đệ, nói những thứ này, các ngươi nghĩ cảm tạ ta, liền nhiều bán chút da cúc áo. Nếu như những thứ này da cúc áo bán không được, vậy ta có thể thua thiệt chết. Trần Quang Minh nói đùa. Tất cả mọi người hi hi ha ha đáp ứng. Một ngày này tương đối bình tĩnh, ngoại trừ đi khu nhà mới Trần Quang Minh, đại gia vẫn như cũ đi phía trước đi qua thôn, những thứ này Trần Quang Minh đều biết ghi nhớ thời gian. Ở trong quá trình này, hắn cũng muốn ghi chép cái nào thôn biết nói Âu Việt ngữ. Nếu như toàn thôn cũng là nói tiếng Phúc Kiến, vậy cái này thôn cũng chỉ có thể để cho chính hắn đi bán, những người khác còn thật sự không có cách nào đi bán hàng. Chờ bọn hắn buổi tối về đến nhà, thím đều còn tại học làm như thế nào bằng da cúc áo. Sớm học sớm kiếm tiền, những thứ này thím nhóm học so với ai khác đều hăng hái. Bất quá, chuyện này căn bản không đạt được. Người trong thôn rất nhanh liền đều biết Trần Quang Minh mang theo anh em kết nghĩa người trong nhà làm bằng da cúc áo sự tình, cả đám đều nhịn không được tới cửa nghe ngóng. Trần Mẫu chỉ có thể từ chối nói trước tiên làm một chút nhìn, còn không biết có thể hay không bán đi, nếu như có thể nghĩ biện pháp bán đi, đến lúc đó chắc chắn tìm đại gia. Có cam đoan của nàng, một chút người trong thôn chỉ có thể trước tiên coi như không có gì. Nhưng bụng trộm tất cả đều là hâm mộ. Trần Quang Minh quả thật có bản sự, vậy mà biết phải làm sao cúc áo. Mấy nhà này người đều là bởi vì cùng Trần Quang Minh là anh em kết nghĩa, vậy mà liền bị đáp tạ đến, điều này cũng làm cho một chút người trong thôn muốn cùng Trần Quang Minh tạo mối quan hệ. Đảo mắt 2 ngày thời gian đi qua. Một ngày này ngày 22 tháng 12, chính là đồng chí. Dân gian vẫn luôn có đồng chí to như năm thuyết pháp. Thanh minh tả mộ, đồng chí tế tổ, đến nơi này một ngày liền muốn làm tiết. Trần Quang Minh mấy cái hôm nay liền không có đi trên núi bán hàng, ngay tại trong nhà nghỉ một chút, thật tốt qua một chút đồng chí. Sáng sớm, Trần Mẫu liền làm chè trôi nước cùng bánh bao không nhân tử. Trần Quang Minh sớm chuẩn bị lễ, đưa đi Lâm gia. Theo Thủy An chỗ phong tục, con rể hôm nay còn phải cho trượng nhân gia tặng lễ. Đã đính hôn, có chút lễ tiết cũng có thể đi. Lúc kiếp trước, Lâm Vũ Khê gả tới xong cùng trong nhà lui tới tương đối ít. Nhưng quá niên quá tiết thời điểm, cấp bậc lễ nghĩa là toàn bộ. Trần Quang Minh cũng liền dựa theo kiếp trước quen thuộc chuẩn bị dùng lễ tiễn đến Lâm gia. Đối với Trần Quang Minh cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, Lâm phụ thật cao hứng. Nhưng để cho hắn có chút buồn bực là, Trần Quang Minh thật sự quá mức khách khí. Loại này khách khí bên trong tựa hồ còn mang theo một loại xa cách cảm giác. Nhưng Trần Quang Minh đem tất cả cấp bậc lễ nghĩa đều đi đến, để cho người ta tìm không ra sai tới. Tán gẫu vài câu, Trần Quang Minh đón đi Lâm Vũ Khê. Hắn bây giờ là một điểm không khách khí, dự định mang Lâm Vũ Khê về nhà qua mùa đồng chí. Người một nhà trong nhà thật vui vẻ ăn chè trôi nước. Đợi đến qua hết đồng chí ngày thứ hai, Dương Tâm thôn phiên chợ khai trương. Trần Quang Minh sáng sớm không cùng những người khác cùng một chỗ hướng về Đại Nam Hương đi, mà là đẩy xe ba gác, cùng Lâm Vũ Khê cùng đi Dương Tâm thôn vừa mới khai trương phiên chợ. Mặc dù chỉ là vừa gây dựng, nhưng phiên chợ bên trong đã có không ít tiểu thương. Mỗi thôn lấy được tin tức, cũng tới không thiếu tham gia náo nhiệt thôn dân. Hai người đến mình quầy hàng sau, đem đồ vật bày ra. Không đầy một lát liền có khách tới. Gian hàng sinh ý so Trần Quang Minh trong tưởng tượng còn tốt. Mặc kệ là những cái kia tiểu thương phẩm vẫn là sâu trong núi lớn sơn chân cùng không cần khoán liền có thể mua thịt rừng, đối với thôn dân lực hấp dẫn đều phi thường lớn. Vốn là sơn chân cùng thịt rừng liền không nhiều, không bao lâu liền bán hết rồi. Cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm bởi vì lượng tương đối nhiều, có thể nhiều bán một hồi. Quang Minh, ngươi thứ này cũng quá bán chạy đi. Tam gia thôn thôn dân thấy, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Nguyên bản bọn hắn nghe nói Trần Quang Minh ở chỗ này thuê quầy hàng, còn không xem trọng. Nhưng bây giờ Trần Quang Minh nhưng lại đã chứng minh ánh mắt của mình. Dương Tâm thôn phiên chợ vừa gầy dựng liền có nhiều người như vậy, nhất định có thể mở. Trần Quang Minh vị trí này cũng không tệ, nhặt được đại tiện nghi. Bọn hắn có ít người bây giờ bắt đầu hối hận. Sớm biết lúc đó cũng cần phải học Trần Quang Minh, tại cái này mướn một quầy hàng. Bây giờ trong phiên chợ vị trí tốt đều bị chọn lấy. Ha ha, còn có thể, còn có thể. Trần Quang Minh cười ứng phó. Có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ giao thông thật sự quá không dễ dàng, các thôn dân nhu cầu lại rất lớn. Chờ thêm 2 năm, đại gia trong tay giàu có, phiên chợ sinh ý còn có thể tốt hơn. Cái này toàn bộ phiên chợ, liền nhà ngươi đồ vật tốt nhất bán a. Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng các cán bộ ở trong chợ tuần sát, đã sớm chú ý tới Trần Quang Minh động tĩnh bên này, gặp khách người đều rời đi, tiến lên cười nói: "Có thể bởi vì cũng chỉ có nhà ta bán những thứ này a?" Trần Quang Minh cười đáp: "Bây giờ trên chợ, đại gia bán cũng là rau quả trái cây, đối với những thôn dân kia lực hấp dẫn không lớn, ngược lại đem hắn quẩy hàng làm nổi bật lên tới."